Chương 571, quả bất địch chúng chương 571, quả bất địch chúng nhị cầu tử lần này bất thời gian đi ra, tương đối vội vàng, tìm tới Mặc Vũ bố trí trạm tình báo, truyền ra tin tức, hắn vẫn lấy Nhật Thiên Đại Vương thân phận, trở lại trong đại quân người Man. Hắn nhường nhân viên tình báo đem Man nhân cả tộc xâm phạm tin tức, phân biệt chuyển cho Vương Đại Tướng Quân, Thanh Châu, còn có triều đình, cùng Tị Thế Bao. Man tộc thế tới quá mức hung mãnh, hy vọng các phương đều có thể kịp thời làm tốt chuẩn bị ứng đối. Hắn còn dự định từ Thanh Châu điều động một bộ phận nhân thủ cùng tài nguyên, tới phương Bắc đến chống cự Man nhân. Thanh Châu tại cái này 2-3 năm bên trong, công xưởng luyện chế khôi lỗi kỹ thuật lại tăng lên rất nhiều, khôi lỗi sản lượng cùng chất lượng đều tăng lên trên diện rộng. Nhị cầu tử đem trước kia để giành được tới vô liếng, tất cả đều đem ra, giao cho Hoàng Phú Quý luyện chế khôi lỗi. Hiện tại Thanh Châu trong kho hàng, chất đầy mới tinh khôi lỗi, còn có nhị cầu tử trong hồ lô cũng cất không ít hàng. Cụ thể số lượng, liền nhị cầu tử đều không nhớ quá rõ ràng, ngược lại hiện tại đúng lúc là những khôi lỗi kia thi triển thời điểm. Đồng thời hắn còn để cho người ta truyền một phần tin tức cho Tị Thế Bao, nhường hắn xuất lĩnh còn lại 400 người, tự hành tìm kiếm thích hợp chiến cơ. Nhị cầu tử một lần nữa lấy Nhật Thiên Đại Vương thân phận trở lại Man tộc đại quân doanh địa, hắn nhìn thấy trong doanh địa nhiều một nhóm tàn khuyết không đầy đủ nhân tộc thi giật mình. Mười mấy cái man nhân ngay tại cái này một mảnh thi giật mình bên trong, ăn đến chảy máu đầy miệng. "Nhật Thiên, ngươi đi nơi nào?" "Tìm ngươi khắp nơi cũng không tìm tới." Thôn Thiên Đại Vương lúc nói chuyện, từ khóe miệng của hắn còn lưu lại một vòng vết máu. "Ngươi không phải nói não người có bệnh, không thể ăn sao? Vừa lúc ở phụ cận bắt được xong một nhóm, liền ăn cho ngươi xem một chút. Chúng ta đều truyền thừa hơn mấy ngàn vạn năm tập tục, không có khả năng có độc. Hôm nay hết thể có hơn 300 người ăn, ngược lại muốn xem có sao không?" Thôn Thiên Đại Vương nói, ánh mắt nhìn về phía người đứng phía sau nhóm. Nhị cầu tử cũng theo ánh mắt của hắn nhìn sang, đem cái này vài trăm người đều ghi tạc trong lòng. Thay đổi phong tục, không phải thời gian sớm chiều. Lại nghỉ ngơi một hồi, chúng ta liền phải tiếp tục xuất phát. Nhị cầu tử yên lặng đi trở về doanh địa, lặng lẽ dò xét những cái kiên đến qua đầu góc, nghe lén bọn hắn nói chuyện, âm thầm hiểu rõ mỗi người tình huống. Tại Man tộc đội ngũ lần nữa khi xuất phát, hắn đã đem nội tình mò được không sai biệt lắm. Giống thôn tiên loại kia nguyên anh kỳ cao thủ, thần thức của hắn đâm là giết không được, nhiều lắm là có thể khiến cho đầu hắn đau một chút. Cùng nó chỉ làm cho hắn đau nhức mấy lần, giết không được, còn không bằng không đập vào. Man nhân đại quân vô cùng náo nhiệt đi tiến, tiếng ồn ào, tiếng bước chân như một đạo mãnh liệt hồng lưu. A a a. Đúng lúc này, trong đám người một tên man nhân ôm đầu, thống khổ ngã xuống đất, hét thảm vài tiếng liền chết. Chết. Ta liền nói những cái kia đầu góc có bệnh, không thể ăn, ăn sẽ trúng độc, các ngươi không tin. Nhị cầu tử trước kia làm công không có uổng phí, hiện tại liền có người bắt đầu hướng cái khác man nhân phổ cập khoa học, nói đến lời thể son sắt. Nhưng trước kia còn lại man nhân số lượng cuối cùng có ít, lần này tới man nhân đại quân thế nhưng là có 30 vạn người. Cái này mấy ngàn thanh âm của người, tại 30 trong vạn người không có ý nghĩa, mặc dù đã chết một cái, những người khác vẫn là bán tín bán nghi. Nhị cầu tử không nói gì, đốc xúc đại quân tiếp tục tiến lên. Tiếp xuống tiến lên dọc đường, lại có 5 người liên tiếp chết đi. Lần này, ngay cả thôn tiên đại vương đều có chút khẩn trương. Nhật Thiên, ngươi nói, sẽ không phải thật sự có sự tình a? Không có việc gì, ngươi chó nói mạng lớn, không nhất định sẽ chết. Nhật Thiên đại vương vỗ thôn tiên bà bay, rất qua loa an ủi. Trước kia chúng ta liền quan sát qua, cũng không phải mỗi người đều sẽ chết, 10 cái bên trong cũng mới 2-3 cái sẽ chết. Như ngươi loại này mệnh lại tiện vừa cứng, hẳn là sẽ không là kia 2-3 cái, ngươi phải tin tưởng vận khí tốt của mình. Nhật Thiên đại vương như thế vừa an ủi, thôn tiên trong lòng càng thêm không an ổn. Không sai biệt lắm có 2-3 thành tỷ lệ sẽ chết, ai có thể cam đoan chính mình vận khí cứ như vậy tốt. 100% xác định kết quả, trong lòng người ngược lại yên ổn một chút, đơn giản chính là một cái kết quả, nghĩ hết biện pháp đối mặt là được rồi. Chỉ có những cái kia thứ không xác định, càng để cho người khó chịu, lo được lo mất. A a a. Thôn Thiên trong lòng còn tại khẩn trương, lúc này trong quân lại có một người đột nhiên chết đi. Tử trạng vẫn là giống như trước đó, diện mục và mẹo, chết được rất bất an tưởng. Man tộc 30 vạn đại quân, mặc dù hết thể mới chết đi mấy người, nhưng giờ phút này bao phủ tại một ít người trên đầu vẻ lo lắng, so trên chiến trường chết mất mấy trăm hơn ngàn còn nặng hơn. Lại nương theo lấy có người hiểu chuyện sáng tạo một chút lời đồn, không ngừng mà tại trong đại quân truyền bá, tiếp xuống tiến lên trên đường, hoan thanh tiếu ngữ đều ít đi rất nhiều. Đại quân đi tiếp hơn trăm dặm về sau, rốt cục gặp được Vương đại tướng quân đại quân. Vương đại tướng quân nhận được tin tức, xuất lĩnh thủ hạ người tộc đại quân, sớm ngay ở chỗ này trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lần này song phương không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ giao lưu, gặp mặt liền giết. 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 Thôn Thiên đại vương một ngựa đi đầu, vung lên một cái pháp bảo liền hướng Vương đại tướng quân đập tới. Đối diện Vương đại tướng quân, giờ phút này cũng tế ra phi kiếm, hướng về Thôn Thiên đại vương chém tới. Song phương pháp bảo vừa muốn tiếp xúc thời điểm, Thôn Thiên đại vương bỗng nhiên cảm giác trong đầu đau đớn một hồi. A a a. Xong, ta phải chết. Đang trong chiến đấu đau đớn một hồi, nhường hắn bỗng nhiên liên tưởng đến ăn đầu chúng động. Ai? Trời cao đấu kỵ anh tài, tại cái này chiến đấu thời khắc mấu chốt, chính mình liền phải chết. Và anh, Thôn Thiên đại vương bởi vì nhận đau đầu ảnh hưởng, giờ phút này một cái sơ sẩy, bị một đạo kiếm khí từ ngực xuyên qua, tại chỗ liền bị trọng thương. Vương đại tướng quân còn muốn rút kiếm tiếp tục đuổi giết, lúc này cái kia Diệt Thiên tướng quân cũng từng giết tới, chỉ có thể coi như thôi. Khiến cho Thôn Thiên đại vương may mắn trốn được một mạng. Nhị cầu tử nhìn thấy Thôn Thiên đại vương không có bị chính mình đâm chết, giờ phút này thụ thường đã hướng phía sau chạy trốn, có chút tiếc nuối. Hắn giờ phút này lẫn trong đám người lung tung ra tay, kỳ thực hắn đã tế ra chuôi kia dùng kiếm hà luyện chế mà thành phi kiếm. Kiếm này hoàn toàn trong suốt, bất luận là mắt thường vẫn là thần thức đều không nhìn thấy, lặng lẽ đi khắp tại bên trong chiến trường hỗn loạn. Chỉ cần gặp phải cơ hội, liền lén lén lút lút đâm ra một kiếm. Quản hắn trúc cơ kim đan vẫn là nguyên anh, hắn đều không để ý trên chiến trường không phải cần giảng cứu võ đức những vật này, chỉ cần có thể giết chết địch nhân, chính là phương pháp tốt. Đối phó trúc cơ cùng kim đan vẫn là rất dễ dàng, cơ hội chính là một kiếm một cái, liền có thể chấm dứt tính mệnh, đối phó nguyên anh liền phải khó rất nhiều. Giờ phút này, một tên nguyên anh sơ kỳ man nhân đang sử xuất đại thần thông, một chiêu liền phải miểu sát một tên nhân tộc kim đan. Đột nhiên, hắn cảm giác được sau lưng linh khí dị thường chấn động, nhìn cũng không nhìn, vội vàng né tránh. Loại cảm giác này mặc dù không nhìn thấy, nhưng một cái vật phẩm hướng về phía trước di chuyển nhanh chóng thời điểm, khó tránh khỏi sẽ kéo theo xung quanh không khí cùng linh lực, tạo thành chấn động. Nhị cầu tử đã làm được rất cẩn thận, đối chung quanh chấn động ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng nguyên anh cường giả thần thức tương đối nhạy cảm, tới gần về sau vẫn có thể phát giác được một chút xíu dị thường. Trong suốt phi kiếm từ tên này nguyên anh kỳ man nhân bên người sẽ qua, chỉ ở sau lưng của hắn mang đi một mảng lớn huyết đục, lại không làm bị thương yếu hại, thất bại trong gang tấc. Bất quá hắn cũng không có nhục chí, tiếp tục tế ra trong suốt phi kiếm, trong đám người ám sát. Một kiếm bay qua, lại là một tên kim đan kỳ man nhân bị hắn giết chết. Cùng lúc đó, bởi vì chiến đấu song phương thực lực cách xa thực sự quá lớn, vương đại tướng quân xuất lĩnh nhân tộc quân đội bắt đầu bại lui. Man tộc một đường truy sát, nhân tộc quân đội tử thương vô số, nguyên một đám bị chém giết, thi thể ngã xuống đất, bị đuổi theo tới man nhân tùy ý trà đạp. Nhị cầu tử đã dùng hết toàn lực, đối mặt giống như thủy triều 30 vạn man nhân, người có thể tạo được tác dụng rất có hạn. Hắn cắn môi một cái, lặng lẽ lui ra khỏi chiến trường, tới chỗ không có người, hắn lắc mình biến hóa, đã biến trở về Trương Nhị Cầu bộ dáng. Cưỡi lên đại bạch ngỗng, trên lưng cánh cửa trường kiếm, đem tiểu hắc đệ vào trên đầu, một lần nữa hướng chiến trường bay đi. Chương 572, một người chính là trăm vạn hùng binh. Chương 572, một người chính là trăm vạn hùng binh. Giờ phút này trên chiến trường đã hoàn toàn biến thành nghiêng về một bên tình thế, 30 vạn man nhân đại quân ngay tại truy sát còn sót lại mấy vạn người tộc quân đội. Vương đại tướng quân đối ngoại danh xưng 10 vạn tinh binh, tại man tộc đại quân công kích đến, chỉ giữ vững được thời gian một nén nhang không đến, liền quân lính tăng dã. Thực lực mạnh, tu vi cao, tốc độ bọn họ nhanh, còn có thể bay ở phía trước, trốn được một đầu mạng nhỏ. Thảm nhất chính là những cái kia trúc cơ cùng luyện khí kỳ binh sĩ, bọn hắn chạy không nhanh, lại không có cao thủ trợ giúp, tại 30 vạn man nhân đại quân truy sát hạ, cơ hồ không có chút nào còn sống khả năng. Trên chiến trường những cái kia đê giai nhân tộc, phát ra từng đợt kêu rên tuyệt vọng. Có chút thậm chí còn chưa kịp bị giết chết, liền đã bị đằng sau ngàn vạn chân to giẫm thành thịt nát. A a a, cứu ta. Tướng quân, chờ ta một chút. Trong nhà của ta còn có vợ con. Vương đại tướng quân nghe được sau lưng tiếng kêu, không đành lòng. Chỉ có thể lần nữa tăng nhanh hướng phía trước tốc độ phi hành, lại bay xa một chút, liền nghe không được. Đối mặt man tộc nhiều như vậy nguyên anh cao thủ vây công, hắn hiện tại tự thân khó đảm bảo, ai cũng cứu không được. Lưu lại còn có rừng xanh, sợ gì không tủi đốt, trước bảo trụ cái mạng nhỏ của mình lại nói. Những cái kia người thực lực hơi yếu tộc tướng sĩ, chỉ có thể nhìn tướng quân của bọn hắn, lái mây trắng dần dần từng bước đi đến, cho đến biến mất ở chân trời. Đại Chu Trung Dũng Hầu, Trấn Bắc đại tướng quân, Thanh Châu thái thú, Trương Nhị Cầu ở đây. Rất lạ. Ngay tại tất cả mọi người tuyệt vọng chờ thời điểm chết, một cái đại bạch ngỗng dương cánh mà đến. Đại bạch ngỗng trên lưng một tên xì dầu sắc, đen bóng thật thà hán tử, gánh vác cánh cửa đại kiếm, quát lớn. Ngay cả hắn tọa hạ cái kia đại bạch ngỗng, cũng cao ngóc đầu lên, ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một tiếng to rõ kêu to. Một người, một ngỗng, trên đầu còn đỉnh lấy một đầu chó đen nhỏ, cứ như vậy lẻ loi trơ trọi ngăn khuất 30 vạn man nhân đại quân trước đó, lộ ra rất nhỏ bé. Ha ha ha. Chỉ là kim đan tu vi, chỉ bằng một mình ngươi, cũng dám phát ngôn bừa bãi. Mới vừa rồi còn thụ thương chạy trốn thôn Thiên Đại Vương, lúc này đã băng bó kỹ vết thương, lại nhảy ra chế giễu. Một mình ta, chính là thiên quân vạn mã, chính là trăm vạn hùng binh. Nhị cầu tử vẫn ổn thỏa tại đại bạch ngông trên lưng, lạnh lùng nói. Đại gia tuyệt đối đừng ăn đầu góc của hắn, loại người này xem xét chính là đầu góc có bệnh, ăn sẽ trúng độc. Ngã một lần khôn hơn một chút, hắn hiện tại xem như để dành một chút kinh nghiệm, loại này xem xét chính là đầu góc có bệnh, tuyệt đối không thể ăn. Mới tới những người man này, tự nhiên cũng không biết Trương Nhị Cầu lợi hại, cũng coi hắn là thành bình thường kim đan tu sĩ. Chỉ có biến thành lưu manh hận thiên đại vương, nhìn thấy Trương Nhị Cầu thân ảnh, hắn kìm lòng không được khẽ run rẩy, lặng yên không một tiếng động hướng phía sau tối lui. Hắn có thể biến thành hôm nay cái này lưu manh bộ dáng, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, đều là bái Trương Nhị Cầu ban tặng. Đến mức trên mặt đất nguyên bản dễ rủa tuyệt vọng những này nhân tộc tướng sĩ, nhìn thấy Trương Nhị Cầu ra sân, toàn đều thấy được hy vọng. Lúc này đều lộn nhào, liều mạng hướng phía sau bỏ chạy. Hừ, bỏ ngựa đấu xe, ngươi chó nói cũng dám cản ta 30 vạn đại quân. Giết hắn chó nói. Thôn Thiên Đại Vương đều khinh thường tại tự mình ra tay, gầm nhẹ một tiếng. Man nhân đại quân như sóng lớn cuộn trào đồng dạng, gào thét hướng Nhị Cầu tử quét sạch mà đi. Rất lạ. Ngốc lớn vừa thấy được cảnh tượng như thế này, hắn thật hưng phấn, liền phải xông về phía trước. Tại ngốc lớn trong từ điển, xưa nay liền không có sợ. Cũng may bị Nhị Cầu tử ôm lấy cổ, hung hăng hướng giữ chặt, mới không có bay ra ngoài. Đừng có gấp. Nhị Cầu tử nói, trước mặt hắn bỗng nhiên xuất hiện từng dãy khôi lỗi. Cái này một nhóm lớn khôi lỗi tối thiểu có hàng vạn con, đen nghịt một mảnh, xếp tại trước người hắn, lóe ra kim loại quang mang. Hàng vạn con khôi lỗi tại Nhị Cầu tử thần thức điều khiển ở dưới, xếp thành nghiêm mật trận hình, nện bước chỉnh tề bộ pháp, tiến về phía trước một bước bước đẩy vào. Vâng, 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 khôi lỗi tiếng bước chân đều nhịp, mỗi bước ra một bước đều phát ra một hồi đất rung núi chuyển tiếng ầm ầm. Vâng, vâng, khôi lỗi tạo thành đại quân cùng man nhân đại quân tiếp xúc một phút này, huyết nhục cùng cục sắt ở giữa bắt đầu sinh tử đỏ sức. Man tộc tứ chi phát triển, thân hình cao lớn, từ trước đến nay dũng manh thiện chiến, có sắt thép đồng dạng ý chí chiến đấu. Khôi lỗi thì từ Hoàng Phú Quý xuất lĩnh công xưởng, làm ẩu chế tạo thành, động tác tương đối vụ bè. Khôi lỗi cơ hồ không có gì kỹ xảo chiến đấu, chỉ có thể đơn giản một chút bổ, chặt, đâm, quét ngang, đánh nện trở thô thiện công phu. Duy nhất ưu điểm là những khôi lỗi này đều không sợ chết, dù là đã bị nện thân thể không trở bẹn, có chút khôi lỗi đầu đều rơi mất, vẫn sẽ liều mạng hướng gọn tới trước giết. Một mực muốn chiến đấu tới những khôi lỗi này thân thể hoàn toàn tan ra thành từng mảnh, biến thành rất nhiều giải rác hải cốt, mới có thể đình chỉ. Nhị cầu tử trước người 10.000 khôi lỗi đại quân, liền như là sóng biển bên trong đáng ẩm, mặc cho gió táp sóng xô, từ đầu đến cuối sừng sững không ngã. Ma tộc 30 vạn đại quân tựa như không biết mệt mỏi thủy triều, dùng huyết nhục của bọn hắn thân thể, từng đợt xung kích tới trên đáng ẩm, đập đến huyết nhục vang tung tóe. Tại ma tộc đại quân trùng kích vào, cái này một vạn con khôi lỗi số lượng đang dần dần địa biến thiếu. Rốt cục thân thể máu thịt bằng vào như sắt thép ý chí, cùng khổng lồ số lượng chiến thắng kia một vạn khối làm ẩu cục sắt. Ma tộc đại quân tại hao tổn 2-3 vạn về sau, rốt cục lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Giờ phút này, vinh quang thuộc về dũng mãnh man tộc chiến sĩ. Còn sót lại man tộc đại quân đạp trên khôi lỗi hải cốt, tiếp tục hướng nhị cầu tử bên này chém giết tới. Rát lạc. Đại bạch ngông ngước cổ lên, lại là một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài, muốn lao ra cùng man tộc đại chiến, nhưng vẫn đang bị nhị cầu tử giữ chặt. Đừng có gấp, còn có. Nhị cầu tử nói, vung tay lên, trước mặt hắn một hồi kim sắc quang mang lập lòe, lại xuất hiện hai hàng khôi lỗi. 100 chỉ con rối hình người, 100 chỉ 8 đầu chân khôi lỗi, tất cả đều kim quang lóng lánh, nắm giữ kim đan kỳ thực lực. 200 chỉ khôi lỗi đều là nhị cầu tử dùng 7-800 năm thiết một luyện chế mà thành, tính chất cứng rắn, thực lực cường đại, có thể gánh vác pháp bảo công kích. Hơn nữa những khôi lỗi này đều là nhị cầu tử tỉ mỉ luyện chế, chẳng những biết một chút cơ sở kỹ xảo chiến đấu, còn có thể thi triển pháp thuật công kích. Mỗi một cái khôi lỗi trên thân còn khắc họa ngự phong phi hành trận pháp, có thể giống kim đan tu sĩ như thế bay đến trên bầu trời chiến đấu. Nhị cầu tử hết thể dùng thiết một luyện chế ra 300 chỉ khôi lỗi, bởi vì đau lòng linh thạch tiêu hao, chỉ lấy ra 200 chỉ. Loại cấp bậc này khôi lỗi, mỗi động một cái chính là linh thạch đang tiêu đốt, nhìn thấy người đau lòng. Nếu không phải nhìn thấy kia mấy vạn danh nhân tộc tướng sĩ tại man nhân dưới chân kêu rên, động lòng chắc ẩn, hắn còn thật không nỡ hạ lớn như thế vương gốc. Đồng thời những người man kia vừa rồi hao hết tâm lực lưu lại một chỗ máu, chết mấy vạn người, mới tiêu diệt một vạn con làm ẩu khôi lỗi. Vốn cho là hiện tại có thể giết tới, không nghĩ tới trước mặt lại toát ra 200 chỉ cường đại hơn khôi lỗi. Bọn hắn vũ khí trong tay đánh tới khôi lỗi trên thân, luôn có thể lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ, không khỏi ở trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác tuyệt vọng. Giờ phút này kia 100 chỉ 8 đầu chân khôi lỗi, mấy cái nhảy vọt ở giữa, đã xâm nhập trong đại quân người man. Những khôi lỗi này mỗi một chân bên trên đều lắp đặt lưỡi đao sắc bén, chân dài trong đám người đảo qua, những người man kia thân thể liền bị chém thành hai đoạn. Kia 100 chỉ con rối hình người thì bay đến không trung, trên bờ vai dựng lên linh nỏ, hướng trong đại quân người man bắn ra một vòng lại một vòng tên nỏ. Những này linh nỏ mũi tên cũng là dùng thiết một nhánh cây chế thành, so luyện sắt mũi tên càng nhẹ nhàng, tầm bắn càng xa. Mũi tên rơi vào trong đại quân người man, như sau mưa đồng dạng, đâm xuyên qua nguyên một đám man nhân thân thể. A a a a. Đối mặt cái này 200 cái nắm giữ kim đan kỳ thực lực khôi lỗi, những người man kia đại quân như là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Kim đan cùng Nguyên Anh, theo ta bên trên, đánh nát những này cầu viết khôi lỗi. Phát hiện binh lính bình thường căn bản cũng không phải là cái này 200 cái kim đan khôi lỗi đối thủ về sau, Thôn Thiên Đại Vương giống to một tiếng, liền dẫn đầu hướng về khôi lỗi đánh tới. Cái khác Nguyên Anh cùng kim đan cũng theo phía bên hắn, hướng khôi lỗi đánh tới. Cầu viết Thôn Thiên, đối thủ của ngươi là ta. Nhị cầu từ đại khái giả trang Nhật Thiên Đại Vương thời điểm, cùng cái này Thôn Thiên mắng quen thuộc, giận mắng một tiếng, liền rút kiếm đánh tới. Đồng thời bên cạnh hắn lại xuất hiện một nhóm lớn kim đan kỳ đại bạch ngỗng, đi theo ngỗng lớn sau lưng, hướng man nhân cao thủ đánh tới. Rát lạc, rát lạc. Đại bạch ngỗng ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra to rõ kêu to, vang tận mây xanh, như là thổi lên hành khúc. Nguyên Anh ngỗng lớn phía trước, những cái kia kim đan ngỗng lớn theo sát phía sau, hướng những cái kia man tộc cường giả đánh tới. Bọn này đại bạch ngỗng xưa nay đều không sợ chết, dù là đối mặt cao giai cường giả thần thức uy áp, cũng có thể kiên trì vượt khó tiến lên. Nhị cầu tử giờ phút này đã cùng Thôn Tiên đại chiến, đồng thời, hắn còn muốn nhãn quan lục lộ, chú ý trên chiến trường thế cục. Ma tộc cái kia Diệt Thiên Đại Vương Nguyên Anh trung kỳ, thực lực rất mạnh, một gậy liền đánh nổ hai cái kim sắc khôi lỗi. Nhị cầu tử chiến đấu bên trong tay lại là dương lên, một cái 10 trượng sáng cự thú, đông nhiên xuất hiện tại chiến trường. Giống. Ngốc minh đệ. Cự thú đông nhiên bị nhị cầu tử phóng xuất, nhìn thấy hỗn loạn tương bừng chiến trường, không biết rõ đây là có chuyện gì, chỉ có thể nhìn hướng không trung nhị cầu tử. Huynh đệ, bên kia cái kia mặt lạnh lấy, nắm căn cây gậy, hắn nói muốn cắt ngươi thận, còn muốn đoạt lên vợ của ngươi cùng hải tử. Giống. Nhị cầu tử lời còn chưa nói hết, cự thú đã nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng bên kia cầm cây gậy Diệt Thiên Đại Vương đánh tới. Cự thú vung lên một cái móng vuốt lớn, liền chụp về phía Diệt Thiên thủ bên trong đại cô tử. Oanh! Cự thú cao 10 trượng thân thể, bị một kích này đánh cho lui về phía sau 2-3 bước. Nhị cầu tử những năm này thực lực bản thân tăng trưởng đồng thời, cũng cho ăn không ít đan dược cho cự thú phục dụng, nhờ cự thú thực lực tăng lên rất nhiều. Nhớ ký tại trước đây thật lâu, cự thú là đánh không lại Vương đại tướng quân, tại Vương đại tướng quân trước mặt, chỉ có bị đánh phần. Trải qua những năm này trưởng thành, rốt cục có thể cùng Nguyên Anh trung kỳ Diệt Thiên đọ sức một trận. Mấy năm này chiến đấu bên trong, nhị cầu tử vẫn luôn không để cho cự thú đi ra tham chiến, hôm nay một trận, quả nhiên có uy chấn bát phương hiệu quả. Theo ngông lớn cùng cự thú cũng gia nhập chiến trường song phương thế cục, thời gian dần qua cân bằng xuống tới, thời gian ngắn khó phân thắng bại. Rầm rầm rầm. Trên chiến trường từng đợt tiếng la giết, cùng rất nhiều người lúc sắp chết tiếng kêu rên, lan lộn loạn thành một đống. Các loại chân cụt tay đứt cùng thịt nát huyết dịch, đã trên mặt đất trải dày một tầng dày, chân giẫm lên trên đều có thể rơi vào đi. Thần Thiên Đại Vương cũng không làm sao dùng ra toàn lực, hắn xen lẫn trong chiến trường không đáng chú ý trong xó xỉnh, ngẫu nhiên ra một chút lực, công kích loạn cào cào một chút. Đây là một trận hắn chờ đợi đã lâu hủy diệt chi chiến, bất luận ai chết đi hoặc hủy diệt, hắn đều biết rất vui vẻ, đều sẽ khiến cho hắn điên cuồng. Hắn bụng trộm đánh giá toàn bộ chiến trường thế cục, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Đặc biệt là ánh mắt nhìn về phía Không Trung Nhị Cầu từ lúc, hắn trong lòng dâng lên sợ hãi cùng nghĩ mà sợ. May mắn chính mình trước kia mỗi lần gặp phải Trương Nhị Cầu đều không có mạnh miệng, mà là lựa chọn nhận sợ cầu xin tha thứ. Người này nắm giữ thực lực cường đại, tạm thời không nói. Vậy mà, thật cùng hắn vừa rồi trôi thổi như bức như thế, hắn một người chính là thiên quân vạn mã, chính là trăm vạn hùng binh. Lấy hắn lực lượng một người, liền thành công chặn lại man tộc người 30 vạn đại quân. Nếu như chính mình trước kia không thành thật cầu xin tha thứ, cùng người này liều mạng, sẽ chết đến ngay cả cặn cũng không còn. Lúc này trên chiến trường, lấy Trương Nhị Cầu chỗ điều khiển khối lỗi, lại thêm lông lớn cùng cự thú là một phương. Man nhân 30 vạn đại quân là một phương, song phương đánh cho khó phân thắng bại, khó mà phân ra thắng bại. Nhị Cầu tử trong chiến đấu, vung kiếm cùng Thôn Thiên Đại Vương đánh nhau chết sống, nhìn thấy chính mình những cái kia kim sắc khối lỗi, nguyên một đám bị đánh nát, vẫn còn có chút đau lòng. Coi như những khối lỗi này không bị đập nát, mỗi thi triển một đạo pháp thuật, mỗi phát ra một đạo công kích, đều muốn tiêu hủy một đống lớn linh thạch, vẫn là sẽ để cho tâm hắn đau nhức. Nhị Cầu tử nhìn thấy trên chiến trường khó phân thắng bại, hắn còn lưu 100 chỉ kim sắc khối lỗi, đang suy nghĩ muốn hay không lấy ra. Đúng lúc này, man nhân đại quân phía sau lại đột nhiên loạn. Đại quân phía sau khói đen cuộn cuộn, ánh lửa ngút trời. Không tốt rồi, chúng ta lương thảo bị đốt đi. Lương thảo lửa cháy rồi. Man nhân có 30 vạn đại quân, bọn hắn vốn là thân cao thể tráng, tứ chi phát triển, rất có thể ăn. 30 vạn đại quân phía sau thì đi theo một chi số lượng khổng lồ đội quân lu ngũ, giúp bọn hắn vận chuyển lương thảo cùng cái khác cấp dưỡng. Lần này, nhìn thấy phía sau lương thảo lửa cháy, trên chiến trường man nhân lập tức đều vô tâm chiến đấu. Đây chính là khẩu phần lương thực của bọn họ chỗ, không có lương thực liền phải đói bụng. Man nhân 30 vạn đại quân, đa số đều là trúc cơ cùng luyện khí, cũng còn không cách nào từ bỏ ăn cơm, một ngày không ăn cơm liền không còn khí lực, 3 ngày không ăn cơm choáng đầu hoa mắt. Một chút man nhân còn không có được đến hiệu lệnh, liền đã bỏ đi trước mắt chiến trường, mà là hướng phía sau đổ quân nhu lửa cháy địa phương chạy mà đi. Tại man nhân đại quân phía sau, giờ phút này Tị Thế Bao đang chỉ huy dưới tay hắn 400 người, tại bốn phía phóng hỏa. Tị Thế Bao là nhị cậu tử tự mình bồi dưỡng ra được nhân vật, đương nhiên cũng đọc qua không ít sách thánh hiền sách, càng thêm đọc qua rất nhiều binh pháp chiến sách loại hình. Nhị cậu tử nhường chính hắn tìm kiếm chiến đấu thời cơ, hắn liền một mực tiềm phục tại xung quanh, tìm cơ hội. Bọn hắn tuy là tinh nhuệ, nhưng nhân số quá ít, nếu như vọt tới chính diện trên chiến trường, cung kích không dậy nổi nhiều ít bọn nước, không giúp được bận hiệu, còn trắng lộ mạng. Cho nên Tị Thế Bao một mực gần nút bên ngoài chiến trường, cho đến song phương kịch chiến đang cháy mạnh, bất phân thắng phụ thời điểm. Hắn mới xuất kỳ binh, đông nhiên tập kích man tộc đại quân phía sau đổ quân đu. Đại gia tốc độ nhanh một chút, chọn tốt, vật hữu dụng mang đi, vật không mang đi, một mùi lửa đốt đi. Tị Thế Bao xác thực không hổ là nhị cậu tử dạy dỗ người. Hắn trên lưng treo hơn mấy chục chỉ túi chữ vật, xông vào man nhân đổ quân đu trong đại doanh, thấy cái gì đồ vật cho đáng tiền, liền liều mạng hướng trong túi chữ vật nhét. Nhìn thấy đồ quân nhu trong đại doanh rực rỡ muôn màu vật phẩm, hắn chỉ hận trên người túi chứa vật quá ít. Chứa không hết, căn bản là chứa không hết. Chương 573, nhạc sát chương 573, nhạc sát nhị cầu tự xuất lĩnh khôi lỗi cùng lũng lớn cùng man nhân đại chiến, ngay tại song phương khó phân thắng bại thời điểm Tị Thế Bao đánh lén man nhân phía sau đồ quân nhu doanh. Đem thứ đáng ra trộn, còn thuận tiện thả một mùi lửa. Gấp đến độ phía trước ngay tại chiến đấu man nhân đại quân, chỉ có thể vô cùng lo lắng quay đầu cứu hỏa. Cuối cùng kết quả của trận chiến này, lấy nhân tộc một phương thắng hiểm kết thúc. Tị Thế Bao ở phía sau đánh lén kia một thanh, nhìn thấy man nhân hồi biên, hắn thấy tốt thì lấy mang theo người chạy trốn. Đồng thời, đối mặt rút lui trở về man nhân đại quân, nhị cầu tử cũng không tiếp tục truy kích, mà là thừa cơ quét dọn chiến trường. Một trận đại chiến xuống tới, trên chiến trường để lại đại lượng vật tư, đây là chiến trường người thắng chuyên môn thu hoạch. Một trận chiến này xuống tới, không chỉ có man nhân thương vong thảm trọng, nhị cầu tử dưới tay cũng thương vong rất nhiều. Một vạn con bình thường khôi lỗi tất cả đều không có, lần sau chiến đấu còn cần từ Thanh Châu bổ sung. Hắn thả ra kia 200 chỉ kim sắc khôi lỗi, cũng bị đập nát hơn 30 con. Hoàn toàn không thể dùng. Còn sót lại khôi lỗi cũng đều là vết thương chồng chất, có chút còn cần chữa trị mới có thể sử dụng. Nhất làm cho nhị cầu tử đau lòng là những khôi lỗi này thể nội lắp đặt linh thạch cũng tiêu hao hơn phân nửa. Những cái kia biến thành xám linh thạch liền hoàn toàn tổn thất, còn có một bộ phận lưu lại linh lực có thể thu hồi đến trong hồ lô bổ sung linh lực. Chiến hậu trên mặt đất huyết nhục chảy ngang, tàn chi đầy đất. Nhị cầu tử trong lúc đi lại đem trên mặt đất tàn mát khôi lỗi hải cốt tất cả đều thu thập nhặt lên, có chút vật liệu còn có thể nấu lại trùng luyện. Coi như một chút không thể trùng luyện tiết một phiến gỗ loại hình, cũng có thể đốt thành linh than. Còn có những cái kia chiến tử man nhân tu sĩ trên thân, hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một chút tài vật. Coi như không có tài vật, kim đan tu sĩ thể nội kim đan cũng là quý giá tài phú. Cái này trong trận chiến ấy, trước đó nhân tộc cùng về sau man tộc tướng sĩ đều có kim đan tu sĩ chiến tử. Hết thể nhặt được mười mấy quả kim đan, nếu như đem những này kim đan chồng tới cùng một chỗ, đồng thời tự bạo, đoán chừng nguyên anh cường giả cũng sẽ bị nổ nhục thân hủy diệt. Thời điểm chiến đấu, một mình hắn chính là trăm vạn hùng binh, nhưng tới quét dọn chiến trường thời điểm, liền không quá được. Những cái kia ngốc lớn là sẽ không làm sống, bọn hắn ngoại trừ ngẩng đầu đỡ ngực khoe khoang lực chiến đấu của mình, cái gì đều không làm. Kim sắc khôi lỗi cũng là miễn cưỡng tài giỏi điểm sống, nhưng tay chân vụ bè, đa số thời điểm đều lĩnh hội không đến nhị cầu tử ý tứ. Để bọn hắn đi kim đan thi thể trong bụng móc nội đan, cuối cùng móc ra một đống lớn linh bộ kiện, chất đống tới nhị cầu tử trước mặt. Cái gì thận, trái tim, ruột, thắt lưng, thận kết sỏi, bàng quang, tuyến tiền liệt, trứng trứng. Một đống lớn đồ vật loạn thất bát tao, đều bị bọn hắn móc trở về. Cùng những khôi lỗi này còn không có cách nào giải thích, nói không rõ ràng, nói không rõ. Cái này 300 cái dùng cho thuần túy dùng cho chiến đấu khôi lỗi, so với Chu Nhi bên người kia 9 cái, khắc họa trận pháp muốn hơi hơi ít một chút, dùng vật liệu cũng muốn kém một chút, không làm được quá tinh tế công việc. Nhị cầu tử chỉ có thể một người quét dọn cái này lớn như vậy chiến trường, mệt mỏi, nhưng rất vui vẻ. Duy nhất cần lo lắng chính là, ma tộc đại quân sẽ đi hay không mà quay lại. Đến mức từ bỏ, kia là tuyệt đối không thể, hắn tổn thất nhiều như vậy khôi lỗi cùng linh thạch, dù sao cũng phải hồi chút vốn. Cũng may nhị cầu tử vừa nhặt được một hồi, liền thấy tị thế bao mang theo dưới tay hắn 300 nhiều người trở về. Tị thế bao thủ hạ nguyên bản có 400 người, đều lấy thiên phú rất cao binh lính tinh nhuệ tạo thành. Lần này tập kích bất ngờ man tộc phía sau đồ quân nhu đại doanh, lại tổn thất hơn mấy chục người, hiện tại chỉ còn lại có 300 nhiều. Giờ phút này xuất hiện tại nhị cầu tử trước mặt cái này 300 nhiều người, đa số trên thân mang thương, còn có 10 cái là bị dơ lên đi. Tị thế bao trên người áo bào hoàn toàn nhuộm thành màu đỏ, trên thân cũng có mấy chỗ vết thương. Xem ra, lần này tập kích bất ngờ chi chiến, rất gian khổ. Đâu ra, may mắn không làm được mệnh. Không sai, các ngươi đều lập xuống đại công. Thụ thương xuống dưới nghỉ ngơi, vết thương nhẹ quét dọn chiến trường, sau đó chúng ta nhanh chóng rời đi. Có tị thế bao bọn hắn những người này tương trợ, quét dọn chiến trường tốc độ lại nhanh hơn mấy chục lần. Bọn hắn rốt cục đem trên chiến trường tất cả vật phẩm có giá trị đều thu tập được cùng một chỗ, chất thành một đống lớn. Những chiến lợi phẩm này bao quát túi chứa vật, pháp bảo, pháp khí, pháp bảo, linh thạch, các loại linh dược. Thả một ngọn lửa, đem trên chiến trường thi thể đều tiêu hủy, chúng ta cũng rời đi nơi đây. Nhị cầu tử phân phó một tiếng, liền mang theo người rời đi chiến trường. Phía sau bọn họ chiến trường di tích bên trên, dâng lên lửa cháy hùng hực, thiêu đến những thi thể này đôm đốp rung động. Liên tại bọn hắn đoàn người này rời đi về sau, trên chiến trường hỏa diễm lại ly kỳ dập tắt. Từ một chút âm u nơi hẻo lánh chui ra mấy chục đạo bóng đen. Cái này mấy chục đạo bóng đen tiêu diệt thiêu đốt liệt hỏa, tại một đống trong thi thể chọn lựa lựa. Bọn hắn đem những cái kia tàn tật thi thể tiện tay ném qua một bên, mỗi tìm tới một bộ hoàn chỉnh man tộc thi thể, liền đem nó thu vào trong túi chứa vật. Nhị cầu tử một đoàn người, lui về sau hơn 10 dặm, ven đường trải qua một chút thôn trấn, nhìn thấy dân chúng địa phương ngay tại dịu ra dắt trẻ đi ra ngoài chạy nạn. Cuối cùng bọn hắn tại một tòa núi nhỏ bên trên dừng lại tạm thời chỉnh đốn. Đông gia ngươi nhìn, ta lần này mò không ít đồ tốt. Tị thế bao giống hiến vật quý như thế, đem trên thân cột mấy chục con túi chứa vật, tất cả đều cởi xuống chồng tới nhị cầu tử trước mặt. Còn có các ngươi trên người túi chứa vật, đều lấy tới. Bọn hắn một nhóm người này đều là tinh nhuệ, nhị cầu tử cho bọn họ mỗi người ít ra trang bị mấy cái túi chứa vật. Hiện tại những này túi chứa vật, tất cả đều giả bộ căng phồng, chất đống tới nhị cầu tử trước mặt. Nhị cầu tử thần thức quét một chút, đều là chút quân nhu vật tư chiến lược, tỉ như pháp khí, vật liệu luyện khí, linh mễ, linh ngọc làm. Những vật này nhìn đều lộ ra tương đối bình thường, không phải đặc biệt quý báu. Trên thực tế những cái này mới là tiêu hao lớn nhất, man tộc nguyên bản có 30 vạn đại quân, mỗi ngày đều muốn ăn uống ngủ nghỉ, tiêu hao thiên lượng vật tư. Đem những này linh mễ cùng linh ngọc cấp đi, tương đương gãy mất hắn nhóm lương thực. Mặc dù man tộc cũng có thể tại đại chu cảnh nội cấp đoạn, nhưng muốn thỏa mãn còn lại 20 vạn hơn người tiêu hao, là còn thiếu rất nhiều. Trừ cái đó ra, còn có đại lượng linh dược, cùng ít đến thương cảm đan dược. Nhị cầu tử du lịch các nơi, kiến thức không ít, hắn là phát hiện, ngoại trừ nhân tộc, liền không có một cái nào chủng tộc cam hiểu luyện đan. Hết lần này tới lần khác nhân tộc bên này, đối với phương diện luyện đan lại là tự phế võ công, bị một mực trưởng khống tại triều đình trong tay. Đại chu triều đình những năm này lại nát thành cái kia phá bộ dáng, sản xuất đan dược chính mình cũng không quá đủ. Đến mức xung quanh rất nhiều chủng tộc, được đến một hai hạt đan dược đều cùng bảo bối như thế. Tốt. Thu hoạch còn là rất không tệ, ngươi chờ một chút thống kê đại gia chiến công, luận công hành thưởng. Đối với chiến tử cũng muốn đi lại, nếu có thân nhân, lúc trở về giao cho thân nhân của bọn hắn. Hiện tại trước hết để cho đại gia nên chữa thương liền chữa thương, cái khác có thể sau đó lại làm. Nhị cầu tử nói, xuất ra một bình chữa thương hắc ngọc đan, nhường tị thế bao phân phát, lúc này mới đem trên mặt đất kia một đống lớn vật tư lấy đi. Hắc ngọc đan chữa thương công hiệu cực dai, mới một ngày qua đi, đa số người lại trở nên sinh long hoạt hổ. Tị thế bao đã đem mỗi người lập dưới công lao chiến tích đều thống kê đi ra, giao cho nhị cầu tử trong tay. Bởi vì bọn hắn lần này tập kích bất ngờ, nhường nguyên bản ở vào bất phân thắng bại chiến cuộc biến thành thắng lợi. Cho nên nhị cầu tử đưa ra trọng thưởng, mỗi người đều phân đến một bình tu luyện dùng đan dược, trong đó có mấy cái thuộc về trúc cơ hậu kỳ, còn phần thưởng kết kim đan. Bây giờ chính là lúc dùng người, cần mau chóng tăng lên mỗi người tu vi. Những binh lính này cầm tới đan dược đều riêng phần mình tu luyện đi. Man nhân bên kia, bởi vì lương thảo đồ quân nhu bị cướp, an thua thiệt ngầm, hiện tại lại đuổi theo, muốn cùng nhân tộc liều mạng. Nhị cầu tử chỉ có thể đem trong tay khôi lỗi cùng nỗng lớn bài xuất đến, mới khiến cho man tộc có chỗ kiêng kỵ. Đồng thời, hắn còn phái người đi liên hệ vương đại tướng quân, hy vọng hắn có thể trọng chỉnh bộ hạ cũ, liên thủ với mình. Song phương hợp tác, cùng chống chọi với cường địch. Hắn từ Mặc Vũ bên kia cung cấp tình báo biết được, Vương đại tướng quân đang chạy trốn 100 dặm hơn về sau, tạm thời tại một tòa núi nhỏ bên trên đóng quân. Vương đại tướng quân quân đội, tại lần này đại chiến bên trong kem chút toàn quân bị diệt bởi vì nhị cầu tử kịp thời xuất hiện, chặn lại 30 vạn man nhân đại quân, vì hắn tàn binh chạy trốn chiếm được thời gian. Nghe nói Vương đại tướng quân trong tay, còn thừa lại có 2-3 vạn người. Hơn nữa lần trước loại kia chạy trốn quá trình, thì tương đương với một lần khôn sống muốn chết, thực lực chênh lệch yếu đều đã chết. Còn lại cái này 2-3 vạn người, đều là tương đối tinh nhuệ sĩ tốt. Tăng thêm nhị cầu tử lực lượng trong tay, vẫn có lực đánh một trận. Nếu như song phương đánh thật hay, không chừng phản sát trở về, đại bại man nhân cũng là có khả năng. Chương 574, 3 ngày chương 574, 3 ngày nhị cầu tử lúc trước phái đi ra các lộ người mang tin tức, ngoại trừ Thành Châu bên kia, một mực còn chưa hồi phục hắn, tương đối gần đã có hồi phục. Trong tay hắn bình thường khôi lỗi đều đã bị tiêu hao, nhu cầu cấp bách từ Thành Châu bổ sung một nhóm mới. Mặt khác còn hy vọng Thanh Châu bên kia lại phái một số nhân mã tới trợ giúp phương Bắc. Thanh Châu đường xá xa xôi, tới tới lui lui tối thiểu cũng phải chừng 10 ngày, đại khái lại có 1-2 ngày, cũng nên có tin tức. Đâu ra, có người cầu kiến. Tị Thế Bao đi theo phía sau một tên kim đan tu sĩ. Người này nhị cầu tử vẫn có chút nhìn quen mắt, là Vương đại tướng quân thủ hạ một cái thiên tướng, danh tự giống như gọi là Vương Tư Viễn tới. Vương Tư Viễn bái kiến nhất đẳng trung dũng hầu, trấn Bắc đại tướng quân. Không cần đa lễ, Vương đại tướng quân phái ngươi tới sao? Nhị cầu tử giơ tay lên một cái, nhường Vương Tư Viễn ngồi vào trên một tảng đá nói chuyện. Thuộc hạ này đến, chính là dâng Vương đại tướng quân chi mệnh. Vương đại tướng quân đặc biệt cảm tạ Trương tướng quân bất kể hiểm khích lúc trước, kịp thời cho chúng ta cung cấp tình báo, đồng thời đã cứu chúng ta hơn vạn tướng sĩ. Vì biểu đạt lòng cảm kích, tướng quân của chúng ta đặc biệt dâng lên lễ mọn một phần. Vương Tư Viễn nói, xuất ra một cái túi chữ vật, hai tay đưa đến nhị cầu tử trước mặt. Nhị cầu tử tiếp nhận túi chữ vật, thần thức hướng bên trong nhìn lướt qua. Cái này Vương đại tướng quân thời khắc mấu chốt thật đúng là hiểu chuyện, đưa tới cho hắn một cái túi linh thạch, lộ ra thành ý rất đủ. Thần thức thô sơ giản lược đánh giá một chút, bình thường linh thạch có 20 bạc khối, linh thạch trung phẩm có chừng 8000 khối. Nhiều linh thạch như vậy, lại đầy đủ hắn khôi lỗi đại chiến một trận. Vương đại tướng quân thành ý, ta cảm nhận được, đa tạ. Nhị cầu tử thu hồi túi chữ vật, lại hướng Vương Tư Viễn hỏi, ta muốn mời các ngươi đại tướng quân cùng một chỗ liên thủ đối kháng man tộc, không biết Vương đại tướng quân có tính toán gì không? Hồi bẩm trấn Bắc đại tướng quân, chúng ta đại tướng quân đương nhiên là đồng ý liên thủ kháng rất. Vương Tư Viễn hướng nhị cầu tử chắp tay, tiếp tục nói, hơn nữa vương gia chúng ta cơ nghiệp ngay tại Ký Châu cùng Đại Lương Châu, chúng ta tất cả tộc nhân đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt ở nơi này. Bây giờ man nhân lấy hổ lang chi thế mà đến, người khác có lẽ có thể chạy trốn rút lui, nhưng vương gia chúng ta là lui không thể lui, thế tất tại Ký Lương hai châu cùng tồn vong. Sợ rằng chúng ta vương gia chiến tới cuối cùng một binh một tốt, cũng nhất định cùng man tộc huyết chiến đến cùng. Vương Tư Viễn những lời này nói đến rõ ràng, đầy đủ biểu đạt bọn hắn vương gia cùng Ký Lương hai châu cùng chết sống quyết tâm. Tốt. Có ngươi lời nói này, bản tướng cũng yên lòng. Không biết các ngươi vương tướng quân gần nhất người ở chỗ nào, lại tại bận rộn cái gì? Nhị cầu tử nhẹ gật đầu lại tiếp tục hỏi. Hồi bẩm trấn Bắc đại tướng quân, chúng ta bởi vì đoạn trước ăn một lần đánh bại, đội ngũ nguyên khí đại thường, lòng người tăng dã, sĩ tốt đều không chiến ý. Tướng quân của chúng ta ngay tại trọng trấn đội ngũ, đồng thời từ vương thị trong gia tộc điều tinh nhuệ tu sĩ, sắp xếp tới trong đại quân, trọng chỉnh chiến lược. Vậy các ngươi muốn lúc nào khả năng bắc thượng chống lại man nhân? Mặc dù hắn nói như vậy cũng hợp tình hợp lý, lần trước vương tướng quân đại quân bị đánh đến quân lính tăng dã, khẳng định phải trọng chỉnh một chút. Nếu như lại điều cái khác tinh nhuệ chỉnh biên đi vào, cũng cần một chút thời gian. Chưa chỉnh biên cùng huấn luyện đội ngũ đưa ra đến, chính là đám mỗ hợp. Bất quá, nhị cầu tử vẫn là không cách nào hài lòng, đối diện thế nhưng là còn có hơn 20 vạn man nhân đại quân, nếu như vương đại tướng quân bên này chậm chạp không đến, tương đương hắn muốn một mình gánh chịu áp lực lớn như vậy. Hơn nữa theo hắn biết, man tộc đến tiếp sau còn có 20 vạn nhân mã sẽ lần lượt đuổi tới. Nếu có thể ở còn lại 20 vạn đuổi tới trước đó, tập trung tinh lực đối man tộc tiến hành một lần phủ đầu thông kích, còn có thể suy yếu man tộc lực lượng. Các ngươi vương tướng quân lúc nào có thể chỉnh biên tốt đội ngũ, chạy đến tham chiến? 3 ngày, nhiều nhất 3 ngày. Khi ta tới tướng quân dặn dò qua, nhiều nhất 3 ngày liền có thể đầu nhập chiến đấu. Mặt khác vương tướng quân còn điều ra một bộ phận có thể chịu được một trận chiến nhân mã, hôm nay đã để cho ta toàn bộ mang tới, hết thể có 5.000 người, cùng thuộc hạ cùng một chỗ, toàn bộ giao cho trấn Bắc đại tướng quân chỉ huy. Vương Tư Viễn nói, chỉ hướng chân núi một cái phương hướng. Nhị cầu tử dương mắt nhìn lên, phương xa loáng thoáng có một cái nhân mã, ngay tại chạy tới đây. Đã như vậy, vậy ta liền ở chỗ này chờ các ngươi 3 ngày. Nhị cầu tử gật gật đầu, xem như đáp ứng. Ước chừng lại qua nửa canh giờ, xa xa kia một chi đội ngũ rốt cục đuổi tới. Nhị cầu tử kiểm tra thực hư một chút, hết thảy 5.000 người, tăng thêm Vương Tư Viễn ở bên trong, hết thảy 3 tên kim đan, còn có mấy chục tên trúc cơ, còn sót lại đều là luyện khí kỳ. Cái này 5.000 người thực lực tổng hợp, coi như còn không bằng hắn tiêu hao hết kia 10.000 cái bình thường khôi lỗi. Bất quá hơi thắng tại không, trên chiến trường dù là nhiều một phần lực lượng, tại thời khắc mấu chốt đều có thể đưa đến tác dụng to lớn. Hắn bên này vừa mới tiếp thủ cái này 5.000 người, cái mông đều ngồi chưa nóng, liền cơm cũng không kịp ăn, bên kia man nhân đã giết tới. Nhị cầu tử chỉ có thể lần nữa thả ra kim sắc khôi lỗi, ngốc lớn nhóm. Lần này hắn thậm chí còn thả ra 30 mấy đầu kim đan kỳ đại xà. Lần trước chiến đấu bên trong, hắn kim sắc khôi lỗi cùng ngốc lớn nhóm đều giảm quân số một chút, tăng thêm những này đại xà, khả năng càng có phần thắng. Mặt khác hắn còn lưu lại 100 chỉ kim sắc khôi lỗi, làm dự bị. Đến mức Vương Tư Viễn mang tới cái này 5.000 người, thực lực còn yếu một chút, chỉ được can bài tại chiến trường không quá địa phương trọng yếu. Đâu ra, còn có chúng ta đâu, lúc nào bên trên? Tị Thế Bao phát hiện bọn hắn không có chiến đấu nhiệm vụ, liền tới hỏi thăm. Thép tốt phải dùng tới trên lưới đao, các ngươi tạm thời chỉnh đốn chờ lệnh. Nhị cầu tử mặc dù keo kiệt, trong lòng của hắn vẫn là cảm giác Tị Thế Bao so những khôi lỗi kia quan trọng hơn. Tị Thế Bao cái này 300 người, thực lực còn kém chút, tất cả đều ném vào chiến trường cũng chỉ có thể làm bia đỡ đạn như thế tiêu hao hết. Nên liều khôi lỗi thời điểm, không cần thiết nhường Tị Thế Bao một nhóm này tinh nhuệ thủ hạ đi liều mạng. Nhị cầu tử lúc này đã rút ra cánh cửa cự kiếm, đỉnh lấy Tiểu Hắc, hướng thôn Thiên Đại Vương đánh tới. Đồng thời, cự thú địch nhân vẫn là cái kia Diệt Thiên Đại Vương. Song phương trận này lại chiến, một mực từ giữa trưa đánh tới trời tối, lại từ trời tối đánh đến quá nửa đêm. Cuối cùng song phương đều đánh cho tinh bì lực tẫn, pháp lực tiêu hao sạch sẽ, trên mặt đất thi cốt bừa bộn, huyết thủy chảy ngang. Tị Thế Bao, đến lượt các ngươi. Theo nhị cầu tử cái này hét lớn một tiếng, Tị Thế Bao đã xuất lĩnh dưới tay hắn 300 người, long tinh hổ mãnh thẳng hướng Man Nhân đại quân. Các huynh đệ cùng ta xông. Cùng một thời gian, nhị cầu tử trên tay vung lên, bên cạnh hắn lại xuất hiện 100 chỉ vàng óng ánh khối lỗi. Cái này 100 chỉ mới tinh khối lỗi, cũng tất cả đều nhào về phía Man Nhân đại quân. Man Nhân đại quân nguyên bản đánh cả ngày, đã sớm mỏi mệt không chịu nổi, thể nội pháp lực cũng đều tiêu hao sạch sẽ. Bây giờ thấy nhân tộc bên này lại giết ra một nhóm long tinh hổ mãnh sinh lực quân, trong lúc nhất thời, chưa chiến trước e sợ. Rất nhiều man nhân tại lơ đãng về sau rút lui. Nhị cầu tử cùng đối diện thôn Thiên Đại Vương cũng là đánh mệt mỏi, hai người đều là sức cùng lực kiệt. Đúng lúc này, nhị cầu tử bỗng nhiên móc ra mười mấy quả hình tròn hạt châu. Đầu tiên là hướng đối diện thôn Thiên Đại Vương ném đi. Thôn Thiên Đại Vương không biết rõ đây là vật gì, bản năng né tránh, hắn còn không có tránh ra, cái quả hạt châu này liền ở bên cạnh hắn cách đó không xa nổ tung lên. Oeng! Cái này một tiếng vang thật lớn, chấn động đến thôn Thiên Đại Vương đội vàng về sau rút lui. Nhị cầu tử thừa dịp thôn Thiên lớn lui về sau cơ hội, bên cạnh lóe lên, cầm trong tay còn lại hạt châu tất cả đều ném ra ngoài. Chỉ là hắn lần này mục tiêu công kích cũng không phải là thôn Thiên Đại Vương, mà là bầy ngỗng bên trong một tên Nguyên Anh kỳ man nhân. Bởi vì man tộc Nguyên Anh số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, giờ phút này trên chiến trường Nguyên Anh kỳ man nhân liền có 9 cái nhiều. Mà nhị cầu tử bên này, hết thảy chỉ có hắn cùng cự thú còn có ngông lớn, ba cái này trụ cột. Cự thú là toàn cơ bắp, hắn chỉ có thể cùng Diệt Thiên chém chém giết giết, mà nhị cầu tử còn phải chiếu cố toàn trường, địa phương nào gặp nguy hiểm liền phải cứu một chút. Giờ phút này ngỗng lớn bảy ngỗng bên trong, lại có 4 tên Nguyên Anh kỳ man nhân, có mấy cái kim đan ngỗng lớn lấy bị xé thành mấy khối, máu vẩy trời cao. May mắn hắn ngỗng lớn đều là không sợ chết, đối mặt Nguyên Anh kỳ cường giả cũng không thối lui chút nào, vẫn huyết chiến không lùi. Lúc này nhị cầu tử đem trên tay còn lại mười mấy hạt châu, tất cả đều ném về một tên Nguyên Anh kỳ man nhân. Cấm. Tên này Nguyên Anh kỳ man nhân nhìn thấy nhị cầu tử ném tới mười mấy hạt châu, hắn còn muốn chạy chỗ tới. Nhưng không ngờ nhị cầu tử hét lớn một tiếng, nửa đường cấm ký tự văn rơi xuống trên đầu của hắn, lập tức liền bị giam cầm ở, toàn thân trên dưới đều không thể nhúc nhích. Sau đó tên này Nguyên Anh kỳ man nhân chỉ có thể trơ mắt nhìn mười mấy hạt châu tại trùng quanh hắn tự bạo. Ầm 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 ầm. Những này trong hạt châu đều là kim đan, giờ phút này mười mấy quả kim đan đồng thời bị dẫn nổ. Tên này Nguyên Anh bởi vì bị giam cầm, không cách nào động đậy, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nhục thân của mình, trong khoảnh khắc đó liền bị lực lượng khổng lồ xé nát. Đợi đến thân thể của hắn rốt cục toàn bộ sụp đổ về sau, tác dụng ở trên người hắn cấm tự phủ, rốt cục mất đi hiệu quả. Một cái hơn một xích cao Nguyên Anh, kinh hoàng liếc mắt nhìn hai phía, tiếp theo trong nháy mắt liền nguyên địa biến mất không thấy. Nhị cầu tử nhìn thấy cái kia Nguyên Anh chạy trốn, cũng chỉ có thể tiếc nuối lắc đầu một cái. Trên chiến trường địch nhân quá nhiều, có thể bảo trụ phía bên mình ít người chết mấy cái, thế là tốt rồi, mong muốn bắt lấy Nguyên Anh quá khó khăn. Theo hắn xử lý cái này một cái Nguyên Anh kỳ nhục thân, man nhân đại quân bên này rốt cục buông lỏng, bắt đầu giống như là thủy triều lui về sau đi. Nhị cầu tử bên này, những người còn lại cũng đều hư thoát ngồi dưới đất, không có năng lực lại đi truy sát. Vương Tư Viễn mang tới 5000 người, trong trận chiến này liền chết không sai bị lắm, vẹn vẹn còn lại 5-600 người. Nếu không phải nhị cầu tử an bài hai cái khôi lội ở phía sau đốc chiến, còn lại cái này vài trăm người cũng đã sớm chạy trốn. Nhị cầu tử trong tay 300 chỉ kim sắc khôi lội, đến bây giờ chỉ còn lại có 200 con. Ngốc lớn cũng đã chết 60-70 con, đại xà chết tầm 10 đầu, có thể nói tổn thất nặng nề. Tị Thế Bao 300 người, bởi vì ra sân tương đối chế, còn tốt chỉ chết 20 cái, hiện tại chỉ còn lại có 200 nhiều. Lúc này mới thủ vững một ngày, còn thừa lại 2 ngày thời gian, vương đại tướng quân người mới sẽ đến. Thanh Châu bên kia cũng một mực không có tin tức, viện quân cũng còn chưa tới. Hiện tại cho dù là lại cho hắn hơn mấy ngàn bạn con bình thường khôi lỗi cũng là tốt. Dựa theo dạng này đấu pháp, ngày mai lại đánh một trận, lực lượng trên tay hắn đều muốn tiêu hao hết. Ngốc lớn cùng đại xà có thể sẽ tử vong, khôi lỗi cũng biết toàn bộ báo hỏng. Man nhân đại quân quá nhiều quá mạnh, hắn bằng sức một mình là thật gánh không được. Nhưng cứ như vậy rút đi cũng rất không có khả năng, sau lưng chính là toàn bộ Đại Chu vương triều. Hắn nhưng là đã đồng ý Long Hưng Thánh Hoàng đế, muốn giúp hắn giữ vững phía bắc, ngăn trở man nhân. Lừa nói, trên thế giới liền không có không cách nào chiến thắng cường địch, chỉ là ngươi còn không có tìm được hữu hiệu phương pháp. Mỗi lần nhớ tới chính mình đã từng đọc thuộc lòng qua lưu học trích lời, hắn liền toàn thân trên dưới tràn ngập lực lượng. Nhị cầu tử quá bội phục mình, thế mà còn có thể nói ra như thế có đạo lý lời nói. Đến bây giờ hắn đều không nhớ rõ chính mình lúc nào nói qua loại lời này. Ngược lại bị ngựa hí bọn hắn thu nhận sử dụng tại lưu học bên trong, liền khẳng định là chính mình nói, không có sai. Nhị cầu tử nghĩ tới đây, hắn cảm thấy mình không thể lại cứng như vậy tiếp tục đấu. Tị Thế Bao, ngươi mang theo người ở chỗ này nhìn mấy ngày, ta tạm thời rời đi một chút. Tốt, đông ra. Nhị cầu tử cùng Tị Thế Bao lên tiếng chào, liền một mình rời đi. Hắn rời đi quân đội về sau, tìm tới một cái góc tối không người, hắn liền suy nghĩ, lần này nên dùng của ai thân phận đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy Man Bá Thiên thật lâu không hề lộ diện, lần này liền để Man Bá Thiên trở lại man tộc trong đại quân lộ cái mặt. Nhị cầu tử lắc mình biến hóa, thời điểm xuất hiện lại, hắn đã là Man Bá Thiên hình tượng. Chương 575, đại thắng một trận chương 575, đại thắng một trận nhị cầu tử lấy Man Bá Thiên hình tượng, vừa đi hướng man tộc đại doanh, liền thấy một đầu lưu manh, nhảy một cái nhảy nhót hướng chính mình nhảy qua đến. Bá Thiên đại vương, ngươi thời gian dài như vậy đều đi nơi nào? Hận Thiên đại vương nhìn thấy Man Bá Thiên trở về, liền nhảy lên trước, có chút quan tâm hỏi. Hắn luôn luôn cảm thấy Man Bá Thiên cùng chính mình như thế, đều là nhận hết sỉ nhục, trong lòng ủy khuất biến thái, khổ không thể tả. Mỗi lần nhìn thấy Man Bá Thiên, Man Hận Thiên liền sẽ sinh ra một loại đồng bệnh tương liên cảm giác, ít ra không phải một mình hắn tại chịu khổ. Ta là nghe nói chúng ta lương thảo đồ quân nhu bị hủy, ta liền tìm kiếm khắp nơi, rốt cục cho chúng ta đại quân tìm trở về một nhóm lương thảo. Lương thảo? Hận Thiên sửng sốt một chút, hắn nhớ kỹ Man Bá Thiên không phải loại người này, hẳn là giống như hắn, tâm tính bặm mẹo, một bụng ý nghĩ sâu mới đúng. Lúc nào quan tâm như vậy lên đại quân lương thảo tới? Chẳng lẽ hắn đã thay đổi triệt để, muốn muốn tạo một cái mới người? Hận Thiên đại vương trong lòng hiện lên một cỗ cảm giác mất mát, thật vất vả có một cái cùng chính mình như thế tâm lý vặn vẹo biến thái, chỉ muốn nhường tất cả vì diệt người. Vậy ngươi đi tìm thôn Thiên đại vương à, gần nhất trong quân sát thực thiếu lương thực, thật nhiều người đều tại đói bụng. Hận Thiên đại vương nói một câu, liền cúi đầu, nhún nhảy một cái rời đi, từ nay về sau, hắn đã mất đi một cái ngầm hiểu ý người đồng đạo. Man Bá Thiên nhìn thấy Hận Thiên đại vương rời đi về sau, hướng thôn Thiên đại vương chỗ trung quân đại doanh đi đến. Thôn Thiên nhìn thấy tin tức này vài ngày Man Bá Thiên, trong lòng dâng lên lửa giận, sớm chuẩn bị một chút môn tử, liền phải trách cứ. Thôn Thiên đại vương, ta tìm tới một nhóm lương thảo, có lẽ có thể giải khẩn cấp. Man Bá Thiên còn không đợi Thôn Thiên mở miệng trách cứ, vượt lên trước đem lương thảo sự tình nói ra. Đồng thời, hắn móc ra 50 nhiều con túi trữ vật, bày ra tới Thôn Thiên đại vương trước mặt. Thôn Thiên đại vương thần thức nhìn lướt qua, phát hiện bên trong đều là tràn đầy linh cốc cùng linh mễ, lập tức mặt mày hớn hở. "Tốt, ngươi chó nói coi như không tệ. Ta đã sớm nghe người ta nói qua, ngươi Man Bá Thiên là một nhân tài, thời khắc mấu chốt là cái đáng tin." Thôn Thiên đại vương đem những này lương thực tất cả đều thu lại, lại nhìn về phía Man Bá Thiên thời điểm, đã cảm thấy người này càng xem càng thuận mắt. "Chúng ta bây giờ có hơn 20 vạn người, điểm này lương thực chỉ là hạt cát trong sa mạc, tiết kiệm một chút ăn, cũng chỉ đủ 2-3 biến mất hao tổn." Đại trưởng lão mặt khác điều tập một nhóm đồ quân nhu vật tư, còn tại vận qua trên đường tới, muốn 4-5 ngày mới có thể tới. "Đúng rồi, ngươi những này lương thực từ nơi nào lấy được? Còn có hay không?" Thôn Thiên đại vương nói đến đây, một mặt mong đợi nhìn về phía Man Bá Thiên, ngụ ý, tiểu tử ngươi đã có thể lấy được lương thực, vậy thì lại nhiều làm điểm. "Thứ không dám dâu dếm, những này lương thực đều là ta từ Đại Chu trong quốc khố trồng ra, xác thực còn có chút hàng tồn, ta bây giờ liền đi, lại vận chuyển một chút. Chính là trên người túi trữ vật quá ít, một lần vận chuyển không được quá nhiều." Man Bá Thiên nói, nhìn về phía Thôn Thiên đại vương trong tay kia mười mấy cái túi trữ vật. "Túi trữ vật? Những này đều trả lại ngươi. Ngươi chờ ta một chút, ta đem lương thực rửa qua, đi một lát sẽ trở lại." Thôn Thiên đại vương nói xong, liền cầm lấy cái này mười mấy cái túi trữ vật rời đi, không lâu lắm, làm lúc hắn trở lại, trên tay có hơn 200 cái không túi trữ vật. "Chứ ngươi nguyên lai kia mười mấy cái túi trữ vật, ta mặt khác lại cho ngươi góp nhặt một chút, đều cầm đi đi." Cũng không biết hắn những này không túi trữ vật là từ chỗ nào nhặt được, vẫn là giành được. Lúc này tất cả đều một mạch kín đáo đưa cho Man Bá Thiên. "Tốt, vậy ta liền đi, chờ tin tức tốt của ta." Man Bá Thiên tiếp nhận cái này hơn 200 cái không túi trữ vật, liền vội vàng rời đi Man tộc đại quân. Đợi đến sau khi hắn rời đi, Man nhân đại quân trong doanh địa, đầu bếp binh đem những cái kia linh mễ linh cốc nấu chín, phân cho đại gia dùng ăn. Bởi vì hậu cần đồ quân nhu bị cướp, Man binh mấy ngày nay cũng chưa ăn no bụng qua. Loại này trạng thái đói bụng hạ, còn muốn cùng nhân tộc liều mạng, đã sớm đói đến choáng đầu hoa mắt. Bây giờ thấy nấu chín thơm ngào ngạt linh mễ cháo, kia từng cái cùng dành ăn bé heo tử như thế, ăn đến sột sột, có thể hương. Sau khi ăn xong cầm chén đều liếm lấy sạch sẽ, thậm chí liền tẩy nồi nước đều không bỏ qua, tất cả đều cất uống. Đói bụng nhiều ngày như vậy, rốt cục lăn lộn một bữa no bụng, hiện tại nguyên một đám tâm tình thỏa mãn, ngồi tại trong doanh địa nghỉ ngơi. Chỉ là nhiều người cháo thiếu, Man tộc nội bộ quản lý cũng tương đối loạn, trong đó còn có một bộ phận người bởi vì không có cướp được linh mễ cháo mà phẫn hận không thôi. "A, lỗ mũi của ngươi thế nào chảy máu?" Người kia nghe vậy lau một cái, phát hiện trên tay tất cả đều là máu, hơn nữa vừa mới lau sạch sẽ, lại chảy một đại cổ máu mũi đi ra. "Ánh mắt ngươi cũng đang chảy máu. Lỗ tai của ta bên trong cũng đổ máu. Cái mũi của ngươi cũng đang bốc lên máu. Trên người ngươi thế nào xanh một miếng tím một khối?" "Hoa." Có người khô giòn oa một tiếng, phun ra một vũng lớn máu. Lần này, trong đám người hoàn toàn hoảng loạn rồi. Trong đại quân người Man, cơ hồ người người đều tại thất khiếu chảy máu, làn da tím xanh. "Không tốt, chúng ta đều trúng độc. Linh mễ bên trong có độc." Tại bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, đã có rất nhiều người tại từng ngụm thổ huyết, dọa đến mặt đều tử. Chỉ có những cái kia không có cướp được linh mễ cháo ăn Man nhân, cái này một hồi trong lòng rốt cục thăng bằng, trốn ở một bên cười trên nỗi đau của người khác. "Để các ngươi cướp ta cơm ăn." Thôn Thiên đại vương xông ra hắn doanh trướng, nhìn thấy siêu siêu mẹo mẹo hắn binh sĩ, lại đi nhìn một chút còn lại những cái kia linh mễ, đem mét nâng trong tay, thần thức cẩn thận xem xét, bên trong quả nhiên có độc, lập tức giận không kìm được. "Man Bá Thiên đâu? Hắn đi nơi nào? Nhanh bắt hắn trở lại. Ta đã sớm nhìn ra, người này tặc đầu quỷ não, không phải vật gì tốt." Thôn Thiên đại vương bay đến quân doanh trên không, giống to. Nhớ tới liền tức giận, Man Bá Thiên thời điểm ra đi, ngoại trừ những cái kia có độc linh mễ, liền túi trữ vật đều muốn mang đi, còn lừa gạt đi hắn 100 nhiều cái túi trữ vật. Nhưng Man Bá Thiên giờ phút này đã sớm chạy xa, chỗ nào còn có thể tìm được cái bóng của hắn. Hiện tại hạ độc người đã không thấy, chỉ có thể tận lực nghĩ biện pháp cứu vớt những này Man tộc các tướng sĩ tính mệnh. Man tộc trong đại doanh người người thất kinh, ba chân bốn cẳng tìm cách giải độc thời điểm. Kỳ thật nhị cầu tử làm xong án, ở bên ngoài dạo qua một vòng, lại lui về tới. thường xuyên làm án người đều biết, ở nơi nào phạm phải sự tình về sau, cuối cùng sẽ làm bộ người không việc gì như thế, lui về nguyên địa xem xét. Một là tra lậu bổ khuyết, nhìn có không có lưu lại sơ hở gì. Hai là kịp thời hiểu rõ gây án hiệu quả, hơn nữa còn có một loại trên tâm lý mừng thầm. Hiện tại nhị cầu tử liền lấy một tên bình thường man tộc tiểu binh thân phận, trà trộn trong đám người, quan sát hạ độc hiệu quả. Nhìn thấy những cái kia từng cái bị độc đến ngã trái ngã phải, thất khiếu chảy máu man tộc binh sĩ, cảm giác vô cùng thê thảm. Đây hết thảy đều là man tộc đại trưởng lao sai lầm, nếu là hắn không đem man tộc binh sĩ phái đến bên này xâm phạm đại chu, liền sẽ không phát sinh loại người này ở giữa thảm kịch. Man tộc vốn là không am hiểu luyện đan, càng thêm thiếu khuyết có thể giải độc đan dược, hiện tại nhiều người như vậy trúng độc, những cái kia man tộc gấp đến độ xoay quanh, chỉ có thể dùng tự thân pháp lực trợ giúp binh sĩ khu trừ độc tố. Nhị cầu tử tại trong doanh địa dạo qua một vòng, xem hết chính mình đầu độc hiệu quả về sau, rất hài lòng rời đi man tộc quân doanh. Hắn trở lại nhân tộc doanh địa bên này, nhìn thấy tỷ thế bao cùng Vương Tư Viễn bọn hắn, trải qua nghỉ ngơi dưỡng sức, đã khôi phục được không sai biệt lắm. Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Theo nhị cầu tử giống to một tiếng, doanh địa còn sót lại người tất cả đều dọn một chút đứng lên. Trung Dũng Hầu, man nhân đại quân lại giết tới rồi sao? Vương Tư Viễn chạy đến nhị cầu tử bên người, trên mặt còn mang theo một chút kinh hoàng. Man nhân không đến, chúng ta giết đi qua. Nhị cầu tử đơn giản dứt khoát nói rằng. A, giết đi qua. Vương Tư Viễn giật mình kêu lên, hiện tại địch mạnh ta yếu. Trải qua lần trước đại chiến, nhân tộc bên này lực lượng đã hao tổn rất nhiều. Hiện tại chỉ cần có thể thành thành thật thật phòng thủ tới 3 ngày, đều xem như phúc lớn mạng lớn. Đợi đến Vương đại tướng quân lãnh binh giết tới, lại cùng man nhân khai chiến muốn ổn thỏa được nhiều. Không nghĩ tới vị này lại còn muốn chủ động thẳng hướng man tộc đại quân, cái này cùng tự tìm đường chết khác nhau ở chỗ nào. Bất quá hắn tới thời điểm, Vương đại tướng quân đã phân phó, nhường hắn tất cả nghe theo Trương tướng quân điều khiển. Vương Tư Viễn đối với cái này cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị, chỉ có thể kiên trì chuẩn bị chiến đấu. Một bên khác tỷ thế bao coi như so với hắn dứt khoát nhiều, chỉ cần là nhị cầu tử mệnh lệnh, hắn không có chút gì do dự. Dù là trực tiếp để hắn nhảy hố lửa, hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Hắn không cha không mẹ, là Đông gia dùng một đấu gạo mua về, một tay nuôi lớn, hắn tin tưởng Đông gia sẽ không hố chính mình. Lúc này, nhị cầu tử đã võ trang đầy đủ, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, gánh vác cánh cửa trọng kiếm, đỉnh đầu một đầu chó đen nhỏ, cưỡi tới đại bạch ngông trên lưng. Nhìn thoáng qua, thủ hạ binh sĩ thực lực không đủ, tốc độ quá chậm, cơ hội khó được. Các ngươi ở phía sau, ta đi trước một bước. Rất lạ. Ngốc lớn thét dài một tiếng, đã mang theo nhị cầu tử bay tới đằng trước, mấy hơi qua đi, đã hóa thành một điểm đen, biến mất ở chân trời. Nhị cầu tử cưỡi lên ngốc lớn, xe nhẹ đường quen, rất nhanh liền chạy tới man nhân đại quân doanh địa. Giờ phút này những người man kia còn tại ngã trái ngã phải, thất kinh cứu chữa hoặc là tự cứu. Một phần trong đó chúng độc tương đối sâu, hiện tại đã biến thành thi thể. Ta chính là đại chu Trung Dũng Hầu, Thanh Châu thái thú, trấn Bắc đại tướng quân Trương Nhị Cầu. Thu các ngươi tới rồi. Nhị cầu tử lãnh đạo nhân tộc một mực đánh không lại man nhân đại quân, hôm nay thừa dịp man nhân chúng độc, cuối cùng có thể mở mày mở mặt một lần. Hắn giờ phút này đứng tại ngỗng lớn trên lưng, hướng man nhân quát lớn. Nếu không phải trên đầu nằm sấp đầu kia chó đen, bại phôi hình tượng, vẫn rất có mấy phần đại tướng quân khí độ. Cầu biết, khẳng định là ngươi làm xấu. Thôn Thiên đại vương đã sớm nhẫn nhịn một bụng nộ khí không chỗ phát tiết, bây giờ thấy nhị cầu tử lại giết đến tận cửa, lên cơn giận dữ, cầm vũ khí liền giết đi ra. Nhị cầu tử giơ ra cánh cửa đại kiếm, ngăn trở Thôn Thiên đại vương công kích, đồng thời vung tay lên, đem còn lại kim sắc khối lỗi tất cả đều phóng ra. Cùng một thời gian, bảy ngông cùng bảy rắn cũng ở bên cạnh hắn xuất hiện. Rất lạ, rất lạ. Đều không cần nhị cầu tử phân phó, bảy ngông liền đã hướng man nhân đại quân nhào tới. Đồng thời, đại xà theo sát phía sau, nhào về phía man nhân đại quân, há miệng liền cắn, liền ướt. Nhị cầu tử thấy trong lòng căng thẳng, những người này thể nội đều là có độc, sơ sót. Nhưng bây giờ tên đã trên dây, cũng dung không được hắn đem đại xà nhóm lại triệu hồi đến. Đồng thời, những khôi lỗi kia cũng giết tiến vào man nhân trong quân. Những người man này sau khi chúng độc, đã chỉ còn lại có nửa cái tàn mệnh, nơi nào còn có cái gì sức chiến đấu. Khôi lỗi đại quân xông vào man tộc trong đám, như chém dưa thái rau, một đao một cái, hai đao hai cái. Một đám khôi lỗi cùng nông lớn đại xà, giết đến man nhân đại quân, đầu người cuộn cuộn, thây ngã khắp nơi trên đất. Làm Vương Tư Viễn cùng tị thế bao, mang theo người phía sau tộc binh sĩ chạy đến thời điểm, liền thấy như thế một màn. Trên mặt đất, man tộc những cái kia tướng sĩ bị giết đến tè ra quần, đã sớm bắt đầu khắp cả núi đồi chạy trốn. Nhưng trên bầu trời, nhị cầu tử cùng nông lớn, cùng cự thú, bị man nhân nguyên anh kỳ cường giả vây đánh. Dù sao man nhân bên này nguyên anh cường giả số lượng càng nhiều, vẫn là chiếm ưu thế. Cũng may nhị cầu tử hiện tại kháng đánh năng lực đặc biệt mạnh, cùng cự thú có thể so sánh, nông lớn lại là một cái không sợ chết hàng. Chỉ cần ba người bọn hắn đem nguyên anh cường giả công kích đánh bác, trên mặt đất liền có thể thỏa thích đổ sát man nhân. Tị thế bao, Vương Tư Viễn đuổi theo giết man nhân. Ta bên này không cần các ngươi quản. Tị thế bao đối nhị cầu tử có mê đồng dạng tự tin, nghe vậy mang theo người liền hướng man nhân đại quân truy sát tới. Chương 576, nuốt sống chương 576, nuốt sống man tộc đại quân nguyên bản có 30 vạn người, tại về số lượng đối nhân tộc tạo thành nghiền ép chi thế. Bất quá bị nhị cầu tử như thế một hồi giày vò về sau, man tộc tại về số lượng ưu thế đã không còn sót lại chút gì. Hiện tại đang bị nhị cầu tử thủ hạ đuổi đến khắp núi khắp nơi chạy loạn. Nhưng man tộc những cái kia tu sĩ cấp cao, chính mình có túi chứa vật, có khẩu phần lương thực, sẽ không theo binh sĩ đoạt linh mẹ cho ăn. Coi như lòng tham ăn chút, bọn hắn tu vi cao hơn, pháp lực căn mạnh, bằng vào thực lực bản thân có thể chống cự một bộ phận độc tố. Đến mức nguyên anh cường giả, liền càng thêm không sao. man tộc trong đại quân, trên danh nghĩa hết thảy có 11 tên nguyên anh cường giả. Chỉ là trong đó Man Bá Thiên cùng Nhật Thiên Đại Vương đều đã bị nhị cầu tử thu thập, một cái tại trong hồ lô làm ruộng, một cái ở trong hỗn độn trôi. Còn lại cái này 9 cái bên trong, Hận Thiên Đại Vương là xuất công không xuất lực, kiếm sống. Lần trước đại chiến bên trong, bị nhị cầu tử chạm phá một tên nguyên anh nhục thân, mặc dù nguyên anh chạy trốn, nhưng một lần nữa đoạt xá còn cần thời gian khôi phục. Hiện tại đối nhị cầu tử có uy hiếp, trên thực chất chỉ còn lại có 7 cái. Giờ phút này còn lại cái này 7 tên nguyên anh tu sĩ, vây quanh nhị cầu tử cùng hắn ngông lớn, cùng cự thú, chính là dừng lại điên cuồng vây đánh. Ngông lớn thực lực yếu nhất, đã sớm bị đánh đến máu me đầm địa, thật nhiều địa phương đều lộ ra bạch cốt âm u, nếu không phải nhị cầu tử trong trăm công ngàn việc tùy thời trợ giúp một chút, ngông lớn đã sớm chết. Nhị cầu tử tuy có tuyệt chiêu, nhưng hắn cự kiếm mỗi lần toàn lực chém ra một kiếm về sau, pháp lực liền sẽ hao hết, cảnh tượng như thế này khẳng định không thể dùng, chỉ có cấm thần thuật còn có thể dùng. Hắn một mực đều đang đợi cơ hội thích hợp. Thôn Thiên cùng Diệt Thiên hai cái này nguyên anh trung kỳ khó đối phó nhất, hắn mong muốn một kích tiến công, diệt trừ rơi trong đó một cái. Cho nên dù là bị đánh máu thịt bé bét, hắn cũng một mực cẩn nhận không phát. Thường Linh Nhi, ngươi khôi phục một điểm không có? Không có, ta hiện tại rất suy yếu, ai cũng chấn không được. Thường Linh Nhi thanh âm tại trong đầu hắn đáp lại nói. Từ lần trước trợ giúp nhị cầu tử chấn áp Nhật Thiên Đại Vương, Thường Linh Nhi tiêu hao quá độ, đến bây giờ đều không có khôi phục lại. Không cần ngươi chấn áp ai, chỉ cần có thể bay lên là được. Cái này, ta có thể thử một chút. Tốt. Một lời đã định. Nhị cầu tử cùng Thường Linh Nhi khai thông thời điểm, trên bờ vai lại bị đánh một kích, may mắn đều nện ở tiểu hắc trên thân. Vượng. Tăng thêm tiểu hắc liên tục bị nện, phát ra liên tiếp gâu gâu thanh âm, biểu thị bất mãn của hắn, hay là đang chửi động. Nhị cầu tử đang bị vây công thời điểm, vẫn đang suy nghĩ tận biện pháp, mong muốn tới gần Thôn Thiên Đại Vương. Chỉ là gia hỏa này lần trước từng trải qua kim đan tự bạo uy năng, hiện tại cũng tại tránh nhị cầu tử, phòng ngừa bị tập kích bất ngờ, khiến cho nhị cầu tử một mực không tìm được cơ hội hạ thủ. Nhưng vào lúc này, hắn bắt được một cái cơ hội. Cái kia Diệt Thiên Đại Vương cùng cự thú thời điểm chiến đấu, đối nhị cầu tử có đôi chút đề phòng sơ suất, khoảng cách giữa hai người, giữa bất chi bất giác rút ngắn. Cấm. Nhị cầu tử hét lớn một tiếng, nửa đường cấm ký tự văn, rơi xuống Diệt Thiên Đại Vương trên đầu, lập tức, Diệt Thiên Đại Vương pháp lực cùng thần thức bị phong ấn. Tại sử dụng cấm thần thuật đồng thời, nhị cầu tử đã tê ra trường kiếm, hướng Diệt Thiên Đại Vương chém tới. Một bên Thôn Thiên Đại Vương nhìn thấy nhị cầu tử tại cùng mình thời điểm chiến đấu, lại còn rút tay ra đi công kích Diệt Thiên Đại Vương, quả thực là vô cùng nhục nhã. Thôn Thiên Đại Vương tế ra pháp bảo của mình, hung hăng hướng nhị cầu tử đập tới. Cùng lúc đó, hai gã khác tham chiến nguyên anh tu sĩ cũng sử xuất toàn lực hướng nhị cầu tử đánh đến. Mấy người hợp lực muốn lấy một cái này, liền đem nhị cầu tử đánh cho hôi phi yên diệt. Đây chính là nhiều người chỗ tốt. May mắn nhị cầu tử đã sớm chuẩn bị, bên cạnh hắn đông nhiên xuất hiện một tòa xà khẩu sơn, thay hắn đỡ được đa số công kích. Một bên khác, nhị cầu tử mặc dù dùng cấm thần phù phong ấn Diệt Thiên Đại Vương, hắn cự kiếm chém xuống thời điểm, cũng có mấy tên man tộc nguyên anh giúp đỡ Diệt Thiên Đại Vương phòng ngự, quả thực là đỡ được một kiếm này. Huynh đệ, đánh chết hắn. Cũng may nhị cầu tử cũng không phải độc thân chiến đấu, man nhân mặc dù toàn lực phòng tốt nhị cầu tử trong tay cự kiếm, lại không có thể phòng tốt cự thú. Cự thú móng vuốt lớn, đường kính không sai biệt lắm có rộng một trượng, mạnh mẽ đập vào Diệt Thiên Đại Vương trên thân, tựa như đập chuột như thế, đem hắn đập tới mặt đất. Oeng! Bùi đất tung bay, trên mặt đất xuất hiện một cái rộng một trượng hố đất trung ương là bị đập bẹp Diệt Thiên Đại Vương. Thế này, cự thú còn không vừa lòng, một phát bắt được bị đập dẹp Diệt Thiên Đại Vương, trực tiếp ném vào trong miệng liền cắn. Răng rắc răng rắc. Cự thú miệng lớn nhấm ướt, một hồi xương cốt vỡ vụn thanh âm truyền tới, sau đó rũi một chút cổ, một ngụm liền ướt. Phi, phi phi sinh. Không thể ăn cự thú từ khi đi theo nhị cầu tử lan lộn, đã rất nhiều năm chưa ăn qua thịt tươi. Vừa rồi bởi vì quá kích động, một ngụm liền đem Diệt Thiên Đại Vương ướt, hiện tại kịp phản ứng, rất ghét bỏ phun ra mấy cái nước bọt. Cảm giác tuyệt không ăn ngon, làm bẩn miệng của mình, sớm biết nhường Ngọc Minh đệ giúp mình nướng chín lại ăn. Nhưng man tộc còn lại mấy tên nguyên anh cường giả không phải nghĩ như vậy, Diệt Thiên Đại Vương là trong bọn họ cao thủ số 1 số 2, cứ như vậy bị người một ngụm nuốt lấy, liên nguyên anh đều không thể chỗ tới. Chỉ trách cự thú vừa rồi quá kích động, nhị cầu tử cấm thần thuật còn không có tiêu tán, Diệt Thiên Đại Vương nhục thân cùng nguyên anh liền cùng một chỗ bị nuốt. Đợi đến bị nuốt vào bụng về sau, Diệt Thiên Đại Vương nguyên anh cuối cùng từ cấm thần thuật bên trong tránh thoát, chỉ là thì đã trễ. Hắn dùng hết toàn lực, cũng không thể từ trong bụng chỗ tới, chỉ có thể nhường cự thú cảm giác được từng đợt đau bụng. Cự thú ngu ngơ ngo ngoe, còn cho là mình ăn thịt tươi, ăn số bụng. Phi, phi phi huynh đệ, tiếp tục đánh, bọn hắn đều là người xấu. Nhị cầu tử nhìn thấy cự thú nuốt vào Diệt Thiên Đại Vương về sau, ở nơi đó sờ lấy bụng, hung hăng nổ nước miếng. Lo lắng hắn không cẩn thận đem Diệt Thiên Đại Vương nguyên anh cho phun ra, vội vàng cấp hắn chuyển di lực chú ý đánh xong người xấu, ta nướng một con trâu cho ngươi ăn. Tốt. Cự thú nghe nói có thịt bò nướng ăn, lập tức liền tinh thần tỉnh táo, lại vung lên móng vuốt lớn, hướng một tên khác man nhân nguyên anh vỗ tới. Man nhân mặc dù còn thừa lại 6-7 người, nhưng đã mất đi Diệt Thiên Đại Vương cái này một vị cao thủ về sau, lập tức đều xì hơi. Hơn nữa còn lại nguyên anh bên trong, ngoại trừ Thôn Thiên Đại Vương, lại không có một cái nào là cự thú đối thủ. Mấy cái kia nguyên anh tu sĩ chịu mấy móng vuốt về sau, không dám cùng cự thú đối địch, chỉ có thể không ngừng chạy trốn trốn tránh. Cuối cùng Thôn Thiên Đại Vương một tiếng chào hỏi, này một đám man nhân nguyên anh cũng trốn. Có gan liền đừng trốn, lại cho ta đại chiến 300 hiệp. Nhị cầu tử ở phía sau chống lạnh, giống to. Rất lạc. Rất lạc. Ngốc lớn cũng đi theo nhị cầu tử bên người, phát ra người thắng chế dê ước. Chỉ là ngốc lớn cái này một thân vết thương chồng chất, cọp lông rơi sạch, xương cốt gãy mất rất nhiều cái, liền nội tạng đều lộ ra, nhìn thực sự quá mức thê thảm. Nhị cầu tử tiện tay cho ngỗng lớn cho ăn một hạt đoạn chi trọng sinh đan, chỉ cần ăn vào cái này đan dược, chỉ cần ngỗng lớn còn có một hơi là có thể trị sống. Mặt khác cho mình cùng cự thú, cũng các phục dụng một hạt hắc ngọc đan chữa thương. Hai người bọn hắn thương thế, không có ngỗng lớn nặng như vậy, phục dụng đoạn chi trọng sinh đan, sắc thực rất nhanh một chút, ít bị đau khổ một chút, nhưng quá lãng phí. Theo bọn hắn nơi này chiến đấu kết thúc, trên mặt đất chiến đấu cũng tiến vào hồi cuối. Man nhân còn lại 20 vạn hơn đại quân, lần này bởi vì nhị cầu tử hạ độc, lại thêm hậu kỳ truy sát, lại chết gần 10 đến bạn. Đến tận đây, cái này một chi man nhân đại quân, bất luận là nguyên anh cường giả cấp độ, vẫn là bình thường tướng sĩ số lượng, đều không thể đối nhân tộc, hình thành ưu thế áp đảo. Vương Tư Viễn toàn thân đẫm máu, hắn lần này mang tới 5000 người, đánh tới hiện tại, chỉ còn lại có hơn 100 người. Nhưng nhìn thấy khắp cả núi đồi man nhân thi thể, hắn mò một thanh máu trên mặt, phát ra ha 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 cười ngây ngô. Ha ha ha, chúng ta thắng. Đại gia không có uổng phí chết. Nhìn thấy Vương Tư Viễn ở nơi đó sững sờ cười ngây ngô, tị thế bao từ phía sau đá hắn một cước. Nhanh lên, nắm chặt thời gian quét dọn chiến trường. Trên mặt đất còn có nhiều như vậy đồ tốt, không tiếp trở về liền lãng phí. Đại gia lại thế nào mệt mỏi, trên người có tổn thương cũng kiên nhẫn một chút, tay chân lênh lẹ điểm, đem trên đất chiến lợi phẩm đều nhặt lên, lại chữa thương nghỉ ngơi. Nhặt chiến lợi phẩm cơ hội, cả một đời cứ như vậy mấy lần, chữa thương nghỉ cơ hội, về sau còn có rất nhiều. Coi như thụ thương chết, 18 năm về sau các ngươi lại là một đầu hảo hán. Tị thế bao không hổ là nhị cậu tử một tay bồi dưỡng ra được thủ hạ, ít ra đem liều mình không bỏ tài loại này tác phong, hoàn hoàn chỉnh chỉnh kế thừa xuống tới, đồng thời còn phát dương quang đại. Ngay tại tị thế bao chỉ huy đại gia, từ dưới đất thu thập chiến lợi phẩm thời điểm, một thân ảnh màu đen đông nhiên tại nhị cầu tử trước người nổi lên. Mặc Vũ bái kiến Đông gia, tình huống như thế nào? Thanh Châu bên kia nhưng có hồi âm. Nhị cầu tử liền vội vàng hỏi, lúc trước hắn truyền ra tin tức, qua lâu như vậy, Thanh Châu một mực chưa có trở về tin, nhường hắn mơ hồ có chút bất an. Còn không có, nhưng chúng ta đã được đến tình báo, yêu nhân ngay tại xuất đại quân tiến đánh Thanh Châu. Mặt khác còn có một việc, Vương đại tướng quân mang theo hạch tâm đệ tử chạy trốn. Chạy trốn? Nhị cầu tử nghe được tin tức này, đông nhiên một chút chừng to mắt, liền tóc đều dựng đứng lên. Hắn mang theo người ở chỗ này không màng sống chết giúp hắn cản 3 ngày, vừa mới còn đánh một trận thắng trận lớn. Mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, Vương đại tướng quân thế mà chạy trốn. Chương 577, tiếp thu hai châu chương 577, tiếp thu hai châu ký châu Nam Bộ một đầu trên quan đạo, một chi mấy vạn người đại quân, ngay tại yên lặng tiến lên. Cùng đại quân đồng hành, còn có bọn hắn một chút gia quyến, cùng một chút không nỡ vứt tài vật. Đội ngũ mang nhà mang người, ở giữa còn kèm theo một chút nhi đồng tiếng khóc cùng nữ tử trách móc cấm thanh. Vương đại tướng quân cưỡi một thất bạch ách mãnh hổ, chậm chậm đi tại đội ngũ phía trước nhất. Tại bên cạnh hắn bên cạnh là Vương gia một vị khác nguyên anh cao thủ, tên là Vương Diệu. Giờ phút này Vương Diệu quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy ven đường Ký Châu cột mốc biên giới, dần dần từng bước đi đến. Ra khỏi nơi này, liền không còn là Ký Châu. Vương Diệu nhiều ít còn có một chút không bỏ, có chút cố thủ khó rời. Đại tướng quân, chúng ta thật muốn bỏ qua Ký Châu cùng Đại Lương Châu sao? Cái này nhưng là chúng ta Vương gia kinh doanh nhiều năm căn cơ sở tại. Nói, lại nhìn về phía những cái kia dịu già dắt trẻ tộc nhân, rời đi Ký Châu về sau, bọn hắn chính là lục bình cung dễ. Ta đương nhiên biết, chúng ta căn cơ sở tại, trong lòng so ngươi càng thêm khó bỏ. Nhưng ngươi không thể chỉ nhìn đồ trước mắt, người không lo xa, tất có gần lo. Vương đại tướng quân sau khi nói đến đây, vỡ một chút râu dài, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa. Hán ngoại trừ nguyên anh trung kỳ tu vi bên ngoài, từ trước đến nay luôn lấy làm ngạo, chính là trí tuệ của mình cùng nhu lượng. Chỉ có thực lực không có trí tuệ, không có nhu lượng, bất quá là cái dũng của kẻ thất phu. Lần này man tộc là cả tộc xâm phạm, không nói đến phía sau hắn còn có 20 vạn đại quân chưa tới. Vẹn vẹn hiện tại kia 30 vạn man nhân, 11 tên nguyên anh cường giả, ngươi cảm thấy lại nên ứng đối ra sao? Ngược lại dọc theo con đường này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Vương đại đem dự định lấy trí tuệ của mình cùng nhận biết, thật tốt khuyên bảo một chút bên người cái này mấy tộc nhân. Nếu như cùng Trung Dũng Hầu liên thủ, liều chết chống cự, có lẽ có một tia phần thắng a. Vương Diệu nói đến đây hắn cũng không quá tự tin, thanh âm có chút ít. Ngươi cũng biết là vậy hứa, hơn nữa mới một tia phần thắng. Kỳ thật ngươi cũng biết, cơ hội liền không có phần thắng, toàn bộ man tộc thực lực cùng Đại Chu Vương triều thực lực tổng hợp không sai biệt lắm. Vương đại tướng quân lắc đầu, tiếp tục nói, thế nhưng là nếu như thất bại nữa nha, ngươi có nghĩ tới hậu quả hay không? Nếu như chống cự man nhân thất bại, chẳng những không gánh nổi Ký Châu cùng Đại Lương Châu, chúng ta toàn bộ Vương gia đều sẽ bồi đi vào, về sau không còn có xoay người cơ hội. Coi như thắng hiểm, lấy man nhân thực lực, cũng sẽ đem chúng ta toàn bộ Vương gia thực lực cùng nội tình hao tổn đến không còn một mảnh. Nếu như chúng ta Vương gia không có thực lực, còn có thể có được hôm nay địa vị sao? Vương Diệu nghe vậy, túi đầu trầm tư thật lâu, lắc đầu, lại thở dài một hơi. Ai? Chính là đáng tiếc Vương Tư Viện đứa bé kia, là chúng ta nhìn xem lớn lên, mong muốn ổn định Trương Nhị Cầu liều mạng, là chúng ta tranh thủ thời gian, cũng phải làm ra điểm hy sinh, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Lưu lại còn có rừng xanh, sợ gì không tủi đốt, lần này mặc dù chiến lược tính rút lui, chỉ cần giữ thực lực, tương lai còn có thể đồng sơn tái khởi. Xuất sinh. Vương lão tặc. Nhị cầu tử đọc nhiều như vậy sách thánh hiển, đối với hãm hại lừa gạt chi đạo, cũng là nhớ kỹ trong lòng. Thật vất vả có một lần ra quốc tình cảm, mong muốn liên hợp Vương đại tướng quân, cùng một chỗ chống lại ma tộc, không nghĩ tới lại bị Vương đại tướng quân cho hố. Giờ phút này, hắn cho dù lấy được thắng lợi, nhìn thấy trước mặt chồng chất như núi chiến lợi phẩm, hắn cũng nhanh không vui nổi. Vương Tư Viễn, ngươi có biết tội của ngươi không? Ta, thuộc hạ có gì tội? bị nhị cầu tử lớn tiếng quát hỏi. Vương Tư Viễn một mặt ngộng, còn không biết xảy ra chuyện gì. Các ngươi Vương đại tướng quân mang theo trong tộc hạch tâm đệ tử đã trong đêm chạy trốn, ngươi là thật không biết hay là giả không biết? Đại tướng quân chạy trốn? Vương Tư Viễn đặt mông ngồi dưới đất, đầu như bị người mạnh mẽ đập một cái. Nếu như Vương đại tướng quân thật đã chạy trốn, vậy bọn hắn những người này chính là bị ném bỏ con rơi. Hắn thở nhỏ sinh ra ở Vương gia, đối với gia tộc trung thành tuyệt đối, một bầu nhiệt huyết cứ như vậy bị ném bỏ. Nhị cầu tử mắt thấy Vương Tư Viễn cái dạng này, không thèm để ý đã Vương gia đã chạy trốn, tiếp xuống chiến lược phương pháp khẳng định phải đổi. Hắn tiện tay vung lên, đem kia một đống lớn chiến lợi phẩm tất cả đều thu vào trong hồ lô, sau đó mang theo những người còn lại rời đi chiến trường. Ngay tại sau khi bọn hắn rời đi, một đám bóng đen lặng lẽ xuất hiện trên chiến trường, chọn chọn lựa lựa, đem những cái kia coi như hoàn chỉnh man tộc thi thể thu sạch tiến túi chứa vật mang đi. Nhị cầu tử đoàn người này trở lại nguyên bản Vương tướng quân đại doanh, nơi này đã sớm bừa bộn một mảnh, một người sống cũng không có. Đông gia vừa mới tiếp vào địa phương khác tình báo, toàn bộ Ký Châu cùng Đại Lương Châu cảnh nội Vương gia hạch tâm tộc nhân tất cả đều đi. Trước đó tình báo tương đối khẩn cấp, giờ phút này Mạc Vũ sửa sang lại một phần kỹ lưỡng hơn tình báo, giao cho nhị cầu tử. Mảnh nhìn một chút, Vương gia lần này là hoàn toàn từ bỏ Ký Châu cùng Đại Lương Châu, bọn hắn hạch tâm đệ tử tất cả đều đi. Còn có bọn hắn những cái kia sản nghiệp bên trong, có thể mang đi đồ vật đều mang đi, còn có rất nhiều mang không đi, trực tiếp từ bỏ. Nhị cầu tử nhìn đến đây, mới hơi có vẻ vui mừng. Vương gia ném đồ vật thật là không ít, rất nhiều nơi quan đều chạy theo. Còn có Vương gia nguyên bản chiếm cứ rất nhiều khoáng sản, linh điền, linh tuyển các loại tư nguyên, những này mang không đi cũng đều từ bỏ. Còn có bởi vì Vương gia đi được quá vội vàng, rất nhiều thể tích tương đối lớn vật tư, túi chứa vật giả không được quá nhiều, cũng đều ném vào trong kho hàng. Phàm là Vương gia đi được hơi hơi do dự một chút, đợi thêm một chút, liền có thể chờ tới nhị cầu tử đại thắng man tộc tin tức. Khi đó, Vương gia không nhất định sẽ trốn, coi như trốn, cũng biết thong dong rất nhiều, sẽ không vội vội vàng vàng ném nhiều đồ như vậy. Hiện tại, Vương gia rút đi, nhị cầu tử chỉ cần có thể thành công ngăn trở man tộc đại quân, Ký Châu cùng Đại Lương Châu tất cả tài nguyên đều đem rơi vào trong tay hắn. Mạc Vũ, ngươi sắp xếp người đem Vương gia lưu lại tất cả sản nghiệp cùng tài nguyên đều khống chế trong tay, không nên bị người khác nhặt được đi. Vâng. Mạc Vũ nhận nhị cầu tử mệnh lệnh, cũng vội vội vàng vàng xuống dưới bố trí. Đồng thời, nhị cầu tử cũng không nhàn rỗi, ném đi một chút đan dược cho tị thế bao bọn hắn chữa thương, hắn cũng bay ra ngoài. Đầu tiên, hắn đuổi tới một bên ngoài Vương gia khu quần cư. Nơi này Vương gia hạch tâm tộc nhân đã sớm chạy, còn sót lại một chút hạ nhân ngay tại giật đồ, còn có chút người ôm tài vật liền chạy. Nhị cầu tử nhìn thoáng qua, không có gì đáng tiền vật phẩm, liền thẳng đến Vương gia đại viện phía sau mà đi. Nhắc tới cũng xảo, hắn tùy tiện một tìm, đã tìm được Vương gia một tòa kho hàng lớn. Nhà kho bên ngoài còn vây quanh rất nhiều người, ở nơi đó dùng lưỡi búa dao phay, liều mạng đánh nện. Chỉ là loại này cất giữ vật phẩm quý giá nhà kho, xây thật sự rắn chắc, những này nhục thể phàm thai người bình thường, thời gian ngắn căn bản là mở không ra. Đại Chu Trung Dung Hầu, trấn Bắc đại tướng quân ở đây, Vương gia lâm trận bỏ chạy, e ngại e sợ chiến, phạm vào tội chết, đáng chém cửu tộc. Người không liên hệ nhanh chóng tối lui. Bị Vương gia vứt bỏ lưu lại, đều là chút không trọng yếu người bình thường. Nhìn thấy nhị cầu tử lớn như thế quan, đã sớm dọa đến lơm lớp lo sợ. Bây giờ bị cài lên lớn như thế mũ, nghe nói phạm vào tội chết, còn muốn tru cửu tộc, tất cả đều dọa đến lộn nhào. Bọn hắn không dám cùng Vương gia sinh ra bất kỳ liên quan, đến mức Vương gia tài phú, ai dám cùng quan lão gia đoạn. Mới mất một lúc, chỗ này trong trang viên người cũng đã chạy sạch sẽ. Ngay cả Vương gia giữ cửa đầu kia con chó vàng, đều đi theo người chạy mất. Nhị cầu tử vỗ một cái trên người quan phục, cái này thân gia chính là dùng tốt, làm gì đều thuận tiện. Sau đó, hắn một kiếm bổ ra nhà kho đại môn. Phát hiện cái này bên trong chứa tràn đầy một nhà kho huyền thiết khoáng. Huyền thiết là tu tiên giới rất thường dùng một loại vật liệu luyện khí, có thể dùng tại luyện chế pháp khí. Trong kho hàng đều là loại kia chưa tinh luyện khoáng thạch, tương đối cồng kềnh lại chiếm chỗ, giá trị cũng không phải đặc biệt cao, cho nên liền bị Vương gia ném ra. Tu tiên giới mặc dù có túi trữ vật, nhưng túi trữ vật là vật phẩm quý giá, cũng không phải là người người nắm giữ. Hơn nữa túi trữ vật mang theo năng lực cũng có hạn, mang không đi quá nhiều đồ vật. Cái này một khố phòng linh quáng, tối thiểu có hơn 1 cân, tinh luyện qua đi, cũng có thể được mấy ngàn cân huyền thiết. Giao cho Hoàng Phú Quý, hẳn là có thể luyện chế ra hơn mấy chục cái khối lõi. Nhị cầu tử vung tay lên, đem những quáng thạch này tất cả đều thu vào trong hồ lô, mấy ngày nữa phẩm chất sẽ còn tăng lên rất nhiều. Đem ra này trong kho linh quáng thu sạch sau khi đi, hắn lại đi hướng tiếp theo ở giữa. Vương gia tại cái này một tòa trang viên bên trong nhà kho có mấy chục tòa, các loại vật tư chất đầy kho. Nhị cầu tử nhưng không có nương tay thói quen, chỉ cần có thể mang đi, hắn thu sạch tiến trong hồ lô mang đi. Hơn nữa tại cái này một tòa trang viên bên trong, hắn còn tìm tới một ngụm linh tuyển. Nước linh tuyển thu vào trong hồ lô tăng lên về sau, có thể xúc tiến các loại linh thực sinh trưởng. Căn cứ nước linh tuyển phẩm chất khác biệt, có thể khiến cho linh vật sinh trưởng tốc độ tăng lên 20-100 lần. Đem nơi này để dành nước linh tuyển, tất cả đều thu vào trong hồ lô, định dùng đến đổ vào những cái kia thiết mục. Hiện giai đoạn, hắn cần đại lượng thiết mục dùng cho luyện chế khối lõi. Làm nhị cầu tử rời đi tòa này Vương gia trang viên thời điểm, trong trang viên mặt đất đều bị cạo mất ba thước. Dùng 2 ngày thời gian, mới đem Vương gia còn sót lại tài nguyên kiểm lại một lần, chỉ cần có thể thu vào trong hồ lô, đều bị hắn lấy đi. Lại nhặt được đại lượng tài nguyên, bao quát lương thực, linh quáng, toàn ngân thiết loại hình. Còn có những linh điền này linh quáng loại hình tài nguyên cũng bị Mạc Vũ phái người trưởng khống. Cũng liền tại hắn cất kỹ những tư nguyên này thời điểm, Thanh Châu bên kia rốt cục người đến. Chu Nhi không có tới, Hoàng Lao Tài chỉ an bài hơn 10 người trúc cơ tu sĩ xuất lĩnh 1000 tên luyện khí tiểu tu sĩ chạy đến. Sở dĩ nói là luyện khí tiểu tu sĩ, bởi vì những người này đều mới hơn 10 tuổi, trên mặt ngây thơ chưa thoát, càng phần lớn đều là nữ đồng. Vừa thấy được nhị cậu tử, tất cả đều nhịp hành lễ. Bái kiến đông ra. Xem xét trận thế này, là hắn biết, đều là giúp anh đường bên trong trưởng thành đứa nhỏ. Giúp anh đường nữ nhiều năm thiếu, bọn hắn từ nhỏ đã đọc sách thánh hiền, đặc biệt biết cảm ơn. Hơn nữa từ nhỏ đã học tập, tu luyện, thống nhất huấn luyện, cùng địa phương khác quân đội hoàn toàn khác biệt. Bất quá, lấy cái này hơn 1000 người thực lực, ném tới trên chiến trường bất quá là phá hôi, nhiều lắm là kiên trì 1-2 nén nhang thời gian, liền sẽ chết sạch. Cũng may bọn hắn còn mang đến một nhóm khôi lỗi, mơ hồ kiểm lại một chút, có 3 vạn chỉ khôi lỗi. Có cái này 3 vạn con khôi lỗi, cuối cùng có thể giải khẩn cấp. Bọn hắn ngoại trừ mang đến một chút vật tư, còn mang đến Hoàng Lao Tài một phong thư. Nhìn Hoàng Lao Tài thư mới biết được, bây giờ Thanh Châu tình huống, không thể so với phía Bắc tốt. Trải qua mấy năm này huấn luyện, hạt bộ lạc đã đối các bộ lạc đội ngũ hoàn thành chỉnh huấn, hiện tại đã đối Thanh Châu khởi xướng toàn diện công kích. Vạn yêu quốc vốn là nhân khẩu đông đảo, lại thêm bọn hắn có nuôi yêu thú thói quen, phát động binh lực số lượng so với man nhân bên này càng nhiều. May mắn những năm này hoàng phú quý công xưởng để giành được đại lượng khôi lỗi. Đối mặt vạn yêu quốc phát động đại quân, Thanh Châu mỗi lần đều đem mấy vạn khôi lỗi đặt tới tiền tuyến cùng vạn yêu quốc liều mạng. Đến bây giờ Thanh Châu dựa vào những khôi lỗi kia cùng lính cụ, ngược lại là cũng có thể miễn cưỡng kiên trì. Nhị cầu tử lần trước khi đi cho Chu Nhi lưu lại kia 9 cái cường đại khôi lỗi, mặt khác còn lưu lại 100 nhiều khỏa kim đan. Dựa vào những này kim đan cùng 9 cái khôi lỗi, Chu Nhi hẳn là còn có thể kiên trì. Chỉ là bởi như vậy, vạn yêu quốc cùng man tộc đều khởi xướng toàn lực công kích, nhị cầu tử chỉ dựa vào Thanh Châu lực lượng, thật có chút không chịu được nổi. Ngay tại nhị cầu tử cảm giác khó xử thời điểm, rốt cục nhìn thấy một tin tức tốt, Tư Mã Nghĩa tới. Tư Mã Nghĩa đem hắn Trung Châu có thể điều động sức chiến đấu, tất cả đều mang đến. Tư Mã Nghĩa lúc đầu thành viên tổ chức, ngoại trừ dưới tay hắn Nghĩa tự doanh kia mười mấy cái tên ăn mày, cái khác chính là nhị cầu tử từ Thanh Châu chuyển vận nhân tài. Đa số đều là nhị cầu tử bộ hạ cũ. Trong này còn bao gồm Hoàng lão tài tiểu nhi tử Hoàng Mãn Thương. Tư Mã Nghĩa lần này hết thảy mang đến 5000 nhân mã, trong đó có gần 1000 người đều là trúc cơ kỳ tinh nhuệ. Đây là Tư Mã Nghĩa quản lý Trung Châu về sau, bồi dưỡng ra được toàn bộ vốn liếng. Chương 578, kỳ cùng chính chương 578, kỳ cùng chính mấy năm không thấy, Tư Mã Nghĩa tu vi lại tăng lên rất nhiều. Một mặt là hoàng đế tặng tài nguyên bồi dưỡng, ngoài ra còn có nhị cầu tử tài trợ. Kỳ thật Tư Mã Nghĩa loại thể chất này, nếu là hắn bung ra, tiến độ tu luyện là đặc biệt nhanh. Ta đem có thể mang người đều mang đến, ngươi phải làm cho tốt dự tính xấu nhất. Tư Mã Nghĩa nhìn về phía phương Bắc, có chút lo âu nói rằng, lần này không chỉ có là bạn yêu quốc cùng man tộc, mà là xung quanh mấy đại thế lực đều tại phát lực, mong muốn một lần hành động diệt đi Đại Chu vương triều. Trong triều đình có thể điều động lực lượng đều phải đến Đông Hải bên kia, lại vẫn thủ không được, liên tục bại lui. Phía Tây đảo Sơn Quốc cũng ngao ngoe muốn động, trong bóng tối gây sự. Ngươi nhìn phần này chặn được tình báo. Tư Mã Nghĩa nói, xuất ra một cái ngọc giản đưa cho nhị cầu tử. Nhị cầu tử tiếp nhận ngọc giản nhìn một chút, đây là một phần từ Đông Biển đưa đến đảo Sơn Quốc mật tín. Trong thư đại khái nội bộ chính là mời anh hùng thiên hạ cùng đi săn tại Đại Chu. Trong thư còn đề cập Đông Hải biết man tộc cùng bạn yêu quốc đều đã đàm luận đến không sai biệt lắm, hiện tại chỉ kém một cái đảo Sơn Quốc không có phát động. Xem ra xung quanh mấy cái này chủng tộc thật đem Đại Chu xem như bọn hắn trong chén một miếng thịt, chuẩn bị cùng một chỗ chia cắt. Nhị cầu tử sau khi xem xong suy tư một hồi, đại chiến không cách nào tránh khỏi, nhìn bộ dạng này chúng ta cũng rất khó tự vệ. Hoàng Mãn Thương, nhị cầu tử hét lớn một tiếng. Hoàng Mãn Thương vội vàng từ Tư Mã Nghĩa đằng sau đi ra. Đông gia có dặn dò gì? Ngươi tại tổ chức phương diện tương đối am hiểu, ngươi mang theo người đem Ký Châu cùng Đại Lương Châu nhân khẩu rời đi. Nhị cầu tử nghĩ đến man nhân từ trước đến nay lấy người làm thức ăn, nếu như bị man nhân tiến vào Đại Chu cảnh nội, người nơi này tộc đều sẽ biến thành man nhân đồ ăn. Những người dân này tại một chỗ an cư quen thuộc, cố thủ khó rời, khẳng định không nguyện ý tùy tiện di chuyển. Cáo chi dân chúng địa phương, man nhân liền phải đến đô thành, nhiều hù dọa một chút những người này. Tốt, ta dẫn người này phải. Hoàng Mãn Thương chắp một chút tay, đối với sau lưng đội ngũ vây tay một cái, liền có một đám người đi đến bên cạnh hắn. Chờ một chút, bên cạnh ngươi những này tinh nhuệ tất cả đều lưu lại. Ngươi mang mặt khác đám người này đi. Nhị cầu tử gọi lại Hoàng Mãn Thương, chỉ một chút, nơi xa nghỉ ngơi kia một đám đứa nhỏ. Thanh Châu cho hắn đưa tới 1000 tên luyện khí kỳ đứa nhỏ, để những này người trên chiến trường chỉ có thể làm phá hôi, không bằng để cho Hoàng Mãn Thương mang đi. Nhìn thấy Hoàng Mãn Thương mang theo bọn này đứa nhỏ rời đi về sau, nhị cầu tử thoáng buông lòng một hơi, chấm dứt một cái tâm sự. Tiếp xuống hắn liền không có nhiều nỗi lo về sau. Nghĩa ca, ta hy vọng ngươi có thể đem Trung Châu khoáng sản loại tài nguyên đều vận chuyển tới Thanh Châu. Tư Mã Nghĩa nghe vậy, đã đoán được nhị cầu tử ý nghĩ, không chút do dự gật đầu một cái. Không có vấn đề, ta cái này tu một phong thư, nhường bên kia đem tài nguyên cho Thanh Châu đưa qua. Tư Mã Nghĩa cũng biết Thanh Châu chế tạo loại kia khôi lỗi đặc biệt tốt dùng tài nguyên nhanh chóng sinh sản khôi lỗi, cùng những cái kia cường địch tiêu hao, là cái rất biện pháp tốt. Nghĩa ca, ta còn có một cái ý nghĩ, nhưng là kiếm tẩu thiên phong, tương đối nguy hiểm. Hiện tại tạp vụ đều xử lý đến không sai biệt lắm, nhị cầu tử mới bắt đầu cùng Tư Mã Nghĩa nói về ứng đối man nhân phương pháp. Không có vấn đề, ngươi biết, ta cái gì đều sợ, liền là không sợ chết, lại có ý định quỷ quái gì, cứ nói đi. Lấy Tư Mã Nghĩa tính tình, hắn liền cũng chưa hề sợ chết, chỉ là nguy hiểm, càng sẽ không đặt tại trong mắt. Ta là nghĩ như vậy, hiện tại Đại Chu vương triều tứ phía đều địch, mỗi một cái phương hướng địch nhân đều rất cường đại, đều không kém gì Đại Chu vương triều, có chút thậm chí so Đại Chu vương triều còn mạnh hơn. Lừa nói, chuẩn bị trái thì phải quả, chuẩn bị phải thì trái quả, không chỗ không sẵn sàng thì không chỗ không quả. Cái gì lừa nói, đây không phải thánh nhân chi ngôn sao? Ra mặt không nên quá tăng thêm. Tư Mã Nghĩa nghe nhị cậu tử kéo tới con lửa, nhớ tới gia hỏa này trước kia giả trang lừa tướng quân. Thật không tiện, quen thuộc, ta còn tưởng rằng là chính ta, lúc nào không cẩn thận nói ra được đâu. Nhị cậu tử mặt đen hơi đỏ lên, sờ soạn một chút cái cằm, tiếp tục nói: "Ta ý là chúng ta cùng nó khắp nơi phòng bị, không bằng tập trung lực lượng công thứ nhất điểm, trước phế bỏ trong đó một phương thế lực." "Vậy là ngươi dự định trước phế bỏ man tộc?" "Thế nào phế?" Tư Mã Nghĩa đoán được nhị cậu tử muốn giết chết, hẳn là man tộc, bởi vì man tộc đã đại bại qua một lần. Còn lại lực lượng tương đối yếu kém, tương đối tốt đối phó. Nhưng cũng chỉ là so ra mà nói, man tộc còn lại nguyên anh cường giả vẫn có rất nhiều, đại quân số lượng ít ra còn có 20-30 vạn. Ở chính diện ngăn cản man nhân tiến công phương diện này, liền toàn bộ giao cho ta một người. Ngươi mang theo tỷ thế bao bọn hắn, lẻn vào đến man tộc phía sau. Ngươi nghĩ à, hiện tại man tộc lực lượng chủ yếu đều bị điều động lên rồi, trước kia điều động 30 vạn, đã chết được không sai biệt lắm, đến tiếp sau còn có 20 vạn. Đây đã là toàn tộc toàn bộ lực lượng. Chỉ cần ta ngăn chặn toàn tộc chính diện tiến công chi quân đội này, các ngươi liền có thể lẻn vào đến man tộc phía sau muốn làm gì thì làm. Lừa nói, phàm chiến, lấy chính hợp, lấy kỳ thắng, ta chính là cái kia chính, các ngươi chính là cái kia kỳ. Biện pháp là rất không tệ, bất quá đừng có lại cầm thánh nhân chi ngôn hướng trên mặt mình tiếp vàng. Tư Mã Nghĩa nghe xong nhị cậu tử chú ý, biện pháp này tốt là thật tốt, nguy hiểm cũng là thật nguy hiểm. Bất luận nhị cậu tử, vẫn là bọn hắn, chui vào phía sau đội ngũ, đều là đem đầu treo ở lưng quần bên trên. Hai người thương định biện pháp này về sau, đều không có dị nghị, sau đó riêng phần mình bắt đầu tổ chức nhân thủ. Tị thế bao bọn hắn một nhóm người này, còn thừa lại gần 200 người, đương nhiên là muốn đi. Tư Mã Nghĩa mang tới những người này, chỉ có thể chọn trong đó tinh nhuệ nhất một bộ phận. Mặt khác Vương gia Vương Tư Viễn còn không hề rời đi, gia hỏa này cũng là kim đan tu sĩ, thực lực cũng còn không sai, đem hắn cũng phải đi ra. Nếu là chui vào địch quân sau, đội ngũ quy mô liền không thể quá lớn, bọn hắn cái này ba tổ người, liền chia ba tiểu đội, phân biệt hành động. Tư Mã Nghĩa, cái này một bình đan dược ngươi cầm lấy, là ta chuyên môn nghiên chế, thời khắc mấu chốt, có thể bảo vệ ngươi thần trí không mất. Nhị cậu tử ra một bình đan dược, ném tới Tư Mã Nghĩa trong tay. Tư Mã Nghĩa mở ra cái bình nhìn một chút, bên trong đều là hỏa hồng sắc đan dược, tản mát ra cực kỳ nồng nặc linh lực ba động, xem xét liền lộ ra phẩm chất rất bất phàm. "Tốt, đa tạ." Tư Mã Nghĩa nói một tiếng tạ về sau, cũng mang theo người, cùng nhị cậu tử cáo từ rời đi. Bọn hắn ba chi đội ngũ rời đi về sau, nguyên địa còn thừa lại một chút bị sàng chọn còn lại tạp binh, thực lực đều quá yếu, không thích hợp hành động lần này. Nhị cầu từ nơi này cũng không quá cần dùng đến, dứt khoát đuổi bọn hắn đi Trung Châu bên kia vận chuyển linh quáng, đưa đến Thanh Châu đi, dùng cho luyện chế khôi lỗi. Đem tất cả mọi người đuổi rời đi về sau, nguyên địa cũng chỉ còn lại có nhị cầu từ một người. Hiện tại hắn chỉ có một người vô câu vô thúc, hắn muốn làm sao làm đều được. Đầu tiên hắn lắp mình biến hóa, liền biến thành Nhật Thiên Đại Vương bộ dáng. Dự định đi trước man tộc đội ngũ bên kia nhìn một chút, xem bọn hắn bây giờ chuẩn bị thế nào, kế hoạch như thế nào tiến đánh Đại Chu. Nếu có cơ hội liền lại xuống một lần độc. Lần trước đem hắn tồn kho độc dược chất lỏng đều dùng hết. Bất quá viên kia độc gốc toàn thân đều là có độc, bao quát hắn rễ cây lá cây vỏ cây đều là kịch độc. Hơn nữa cây kia cây nhỏ bị hắn trồng nhiều năm như vậy về sau, hiện tại đã mở hoa, ngay cả hương hoa vị đều có độc. Nếu như đem bên trong mật hoa cùng phấn hoa lấy ra, cho người ta trong uống ngoài hoa, độc tính sẽ càng mạnh. Căn cứ hắn từ trên điện tịch hiểu biết đến, viên kia độc gốc nếu như kết quả, kỳ độc tính càng mạnh, có thể hạ độc được nguyên anh cường giả. Chương 579, móc tim móc phổi chương 579, móc tim móc phổi nhị cậu tử lấy Nhật Tiên Đại Vương thân phận lặng lẽ sở về man nhân doanh địa. Hắn tạm thời không có hiện thân, mà là tại phụ cận quan sát một chút. Giờ phút này man nhân chỉ có 7-8 vạn tàn binh bại tướng, vô cùng thê thảm, nhìn giống như rất dễ bắt nạt dáng vẻ. Cái này khiến nhị cậu tử trong lòng ngao ngoe muốn động, muốn hay không lại thừa dịp hắn bệnh, muốn mạng của bọn hắn. Bất quá hắn ước lượng một chút chính mình, giống như cũng không quá đi. Cự thú lần trước nuốt sống Diệt Tiên Đại Vương, mấy ngày nay trạng thái vẫn luôn không đúng. Có đôi khi nhìn trong mặt, mơ mơ màng màng. Có đôi khi đau bụng tiêu chảy, có đôi khi cự thú cùng nhị cậu tử nói, hắn giống như mang thai, trong bụng có cái tiểu nhân. Nhị cậu tử muốn nói cho hắn, công sẽ không mang thai, lại cùng hắn giải thích không rõ. Lấy cự thú dạng này trạng thái, nhường hắn đi ra cùng man tộc đánh nhau liều mạng, giống như không quá phù hợp. Ngoại trừ cự thú, lúc lớn lần trước chiến đấu bên trong, bị thương rất nặng, bây giờ còn chưa thế nào khôi phục. Đồng thời Xà Khẩu Sơn cũng không khôi phục lại. Ước lượng một chút thực lực bản thân, nhị cậu tử còn rất là tiếc nuối từ bỏ. Bất quá Nhật Thiên Đại Vương rời đi lâu như vậy, đương nhiên như thế trở về, rất dễ dàng gây nên những người khác hoài nghi. Muốn lấy được tín nhiệm, tốt nhất là mang về một chút lễ gặp mặt, tựa như lần trước lấy Man Bá Thiên thân phận mang về lương thực như thế. Suy nghĩ một chút, thân hình hắn chui vào trong hồ lô. Kia một mảnh trồng trọt trên đại lục, hiện tại đã là xanh úng tươi tốt, trồng đầy linh dược cùng linh thực. Nhìn thấy nhị cậu tử đến đây thị sát, Vũ Sơn lập tức rất nhiệt tình đi tới, tấm kia nhăn nhăn nhún nhún mặt, giống một đóa hoa cúc nở rộ. "Đâu ra? Người tới rồi." Nhị cậu tử cảm thấy, có lẽ có thể cho Vũ Sơn lắp đặt một đầu khôi lỗi cái đuôi, dễ dàng hơn hắn rõ ràng biểu đạt tâm tình của mình. Ta tiến đến nhìn xem những người mang kia, bọn hắn những ngày này biểu hiện được thế nào. Những người này như cao mã đại, toàn thân đều là lực lượng, chính là làm việc đến chậm rãi, hiệu suất cực thấp. Đặc biệt là cái kia Man Bá Thiên cùng rất đặc tiên, hai người hầu như không phục quản giáo. Đã hiện tại nhị cầu tử hỏi, Vũ Sơn liền thừa cơ đâm học, cáo hát trạng. Ta xem một chút. Nhị cầu tử nói, hướng man nhân làm việc phương hướng đi đến. Hắn trước sau sau, hết thảy bắt vào đến mấy trăm man nhân, giúp hắn làm ruộng làm việc. Lúc này, những người man kia đang phân tán ở các nơi làm việc nhà nông, bất quá những người này đều là bị mạnh chụp tới, làm việc đến có chút không tình nguyện. Trong đó lấy rất đạp thiên hỏa man bá thiên tu vi cao nhất, đều là nguyên anh kỳ, cũng khó khăn nhất quản thúc. Hai người này vừa mới bắt đầu bị nhị cậu tử đánh một trận đau nhức, lúc ấy biểu hiện được ngoan ngoãn. Nhưng trải qua một đoạn như vậy thời gian, phát hiện không có chết, trong thân thể phản cốt lại bắt đầu nhảy lên. Bắt đầu còn nghĩ phản kháng chạy trốn, nhưng chỉ cần tiến vào cái hồ lô này bên trong, mặc cho hắn có bản lĩnh lớn bằng trời cũng chạy không thoát. Bị nhị cậu tử bắt trở lại, hung hăng đánh mấy bỗng nhiên về sau, rốt cục trung thực rất nhiều. Bất quá xem như nguyên anh kỳ cường giả, hiện tại mặc dù đã mất đi chạy trốn hy vọng, lại cũng không cam tâm đàng hoàng giúp nhị cậu tử làm ruộng. Mỗi ngày làm việc đến, lề mà lề mề kéo dài công việc. Nhị cậu tử rất xa liền thấy, Man Bá Thiên bên người chuẩn bị một đống lớn nông cụ, còn trưng bày một cái chum đựng nước. Chỉ thấy cầm trong tay hắn một thanh lớn quốc hai ba cái, liền đi vạc nước bên cạnh uống một ngụm nhỏ nước. Sau đó lại chậm rãi đi về tới, tiếp lấy quốc hai ba cái, lại chạy đến nơi hẻo lánh bên trong đi vung đi tiểu. Đãi xong về sau lại quốc hai ba cái, sau đó đứng tại trong đất chống đỡ quốc đem nghỉ ngơi. Tuy tiện một người bình thường, làm việc tốc độ đều nhanh hơn hắn rất nhiều. Đông ra ngươi nhìn, hắn mỗi ngày làm việc chính là như vậy biếng nhác, không làm được một hồi liền hô mệt mỏi. Một ngày tổng cộng mới 12 canh giờ, hắn mỗi ngày lại muốn nghỉ ngơi 2 canh giờ, lười nhác không biên giới. Mỗi ngày nghỉ ngơi 2 canh giờ, tài cán 10 canh giờ, quá không ra gì. Vũ Sơn đã sớm đối Man Bá Thiên bất mãn, hiện tại đương nhiên muốn liều mạng châm ngòi thổi gió. Ngươi đi đem bọn hắn tất cả đều gọi qua, ta muốn cùng bọn hắn nói chuyện. Tốt đâu. Vũ Sơn cầm lấy nhị cậu tử lông gà làm lệnh tiễn, hấp tấp đi. Xa xa liền nghe tới Vũ Sơn ở bên kia lớn tiếng gào to, trên tay roi ra quất đến rung động đùng đùng. Không bao lâu, Vũ Sơn liền đem kia mấy trăm man nhân tất cả đều hô tới. Những người man này nhìn về phía nhị cậu tử ánh mắt đều có một chút e ngại, có chút trốn tránh. Chỉ có Man Bá Thiên cùng rất đặc thiên, vẫn lấy một loại kiệt ngạo bất tuần ánh mắt chừng mắt về phía nhị cậu tử, xem ra hai người này vẫn là không thế nào chịu phục. Lừa nói, thiếu duyên tiên lý năng tương ngộ, đại gia không xa ngàn dặm, có thể đoàn tụ tại cái này một cái thế giới bên trong, là đại gia duyên phận. Nhị cậu tử quyết định tiên lễ hậu bình, trước cùng mọi người khỏe tốt giao lưu khai thông. Đã tới, chúng ta chính là người một nhà, hy vọng đại gia có thể chân quý duyên phận, là kiến thiết gia viên của chúng ta. Hừ, cái gì chó má duyên phận, ai mà thèm. Không ngờ nhị cậu tử lời còn chưa nói hết, lại bị Man Bá Thiên thu bạo cắt ngang, một chút mặt mũi cũng không cho. Nhị cậu tử thấy này cũng là không có sinh khí, ngược lại chính giữa hắn ý muốn. Hắn hôm nay vốn chính là hướng về phía Man Bá Thiên tới, bất quá chỉ là nghĩ đến, phế vật lợi dụng một chút. Xem ra, ngươi là không muốn cùng chúng ta trở thành người một nhà. Không muốn, ai mà thèm. Man Bá Thiên cùng rất đạp thiên hai người, cơ hồ trăm miệng một lời nói. Nói xong hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, dường như đã trong bóng tối đạt thành thỏa thuận gì. Lão tử ở bên ngoài tiêu giao tự tại, ai muốn theo ngươi làm cái gì người nhà? Có gan liền thả ta rời đi. Hai người bị giam tại trong hồ lô lâu như vậy, hắn vẫn luôn không có làm rõ ràng chính mình đến tuột cùng thân ở phương nào. Cái này một khối đại lục diện tích cũng không lớn, đại lục biên giới chính là một mảnh hỗn độn. Hai người nhiều lần chạy đến trong hỗn độn, liền lâm vào một mảnh vô biên vô tận hỗn độn thế giới. Bọn hắn cảm giác, nếu không phải chung quanh cái này một mảnh kỳ quái hỗn độn, đã sớm chạy trốn. Tới nơi này chính là một cái đại gia đình, đều là người một nhà. Đã ngươi không muốn trở thành người một nhà, vậy ta liền thành phần ngươi. Cấm. Nhị cậu tử quát lạnh một tiếng, Man Bá Thiên toàn thân pháp lực đã bị phong ấn. Đồng thời, cự kiếm bay ra, bèo bay qua, Man Bá Thiên đầu người đã rơi xuống đất. Rất đạp thiên nhìn thấy nhị cậu tử tế ra phi kiếm, vừa định ra tay, lại phát hiện Man Bá Thiên đầu người đã rơi xuống đất. Chỉ có thể đem vừa mới vươn ra bàn tay cứng tại không trung, không dám động, lại không biết làm như thế nào nắm tay thu hồi đi, có chút xấu hổ. Cứ một hồi, hắn mới đem bàn tay chậm rãi về sau, cào đến mấy lần đầu. Đầu thật ngứa. Đồng thời, cấm ký tự văn tiêu tán, Man Bá Thiên nguyên anh thất kinh từ nhục thân bên trong bay ra. Sau một khắc, nguyên anh đã tuấn di chạy trốn. Nhị cậu tử nhìn thấy Man Bá Thiên nguyên anh chạy trốn, hắn cũng không đuổi theo. Ngược lại người tại trong hồ lô, không trốn thoát được. Bây giờ còn có không muốn cùng ta làm người nhà sao? Ta có thể tác thành cho hắn. Còn sót lại man nhân tất cả đều cúi đầu, trầm mặc không nói. Không muốn làm người nhà liền bị chặt đầu, ai dám nói chuyện nha. Vừa rồi kiến thức nhị cậu tử thủ đoạn, ngay cả kiệt ngạo bất tuần rất đặc tiên, cũng không nói chuyện. Rất tốt, xem ra đại gia vẫn là rất yêu quý đại gia đình này. Nhị cậu tử giờ phút này nhìn về phía còn lại man nhân, đều lộ ra rất đủ cười vui mừng. Tất cả mọi người là người một nhà, nhà là một cái giảng cứu đoàn kết, hiếu ái, cảm ơn cùng nỗ lực địa phương. Phía dưới trong đám người rất đạp thiên đem đầu thấp xuống đi, hắn ngược lại không phải vì chính mình trước đó hành vi mà xấu hổ, chỉ là trong lòng rất muốn phản bác, nhưng lại sợ nhị cậu tử nhìn ra, chỉ có thể cúi đầu. Hy vọng đại gia về sau đều có thể thời thời khắc khắc tâm tâm niệm niệm cho chúng ta đại gia đình suy nghĩ. Tại một cái đại gia đình bên trong, đại gia không nên quá so đo cá nhân lợi ích được mất, mà là muốn giảng nỗ lực, so kính dâng, đàm luận cảm ơn. Nhị cậu tử cứ như vậy xách một thanh cánh cửa đại kiếm, đứng tại Man Bá Thiên đấm máu bên cạnh thi thể, móc tim móc phổi, dùng thành tâm đổi chân tâm, cùng đại gia giảng yêu mến, đàm luận cảm ơn, hướng đại gia truyền lại sự ấm áp của gia đình. Tại hắn chân thành cảm hóa hạ, hiện trường mấy trăm tên man nhân khắc sâu nhận thức được chính mình sai lầm, bị cảm động đến rơi nước mắt. Nhị cậu tử giảng đã hơn nửa ngày về sau, đi đến một tên kim đan kỳ man nhân trước người, doa đến tên này man nhân run một cái, cúi đầu vụng trộm dò xét nhị cậu tử trong tay trôi kia dính máu cự kiếm.
ngươi cảm thấy chúng ta đại gia đình này có được hay không?
Tốt. Rất tốt. Phi thường tốt. Tên này cao một trượng man nhân, vội vàng lớn tiếng trả lời. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta cái gia đình này ấm áp sao? Nhị cầu tử rất hài lòng gật đầu, tiếp tục hỏi.
Thật ấm áp.
Vậy ngươi cảm giác hạnh phúc sao?
Ta rất hạnh phúc.
Kia ngươi có phải hay không hẳn là muốn cảm ơn?
Ta muốn cảm ơn.
Nhị cầu tử hỏi liên tiếp vấn đề, tên này kim đan man nhân biểu thị, hắn rất ưa thích đại gia đình này, hắn yêu quý lao động, hắn muốn vì đại gia đình nỗ lực tất cả. Hắn rất cảm ơn sinh mệnh có thể gặp phải đông gia dạng này quý nhân. Nhị cầu tử lại xách theo kiếm hỏi mấy tên man nhân, đại gia trả lời đều cơ bản giống nhau, đều cảm giác được rất hạnh phúc, thật ấm áp, đại gia đình này bên trong tràn đầy yêu. Đám người biểu thị, về sau nhất định sẽ cố gắng làm việc, thật tốt làm ruộng, đời này kiếp này, làm trâu làm ngựa, mới đúng nổi đông gia ân tình.
Tốt, ta không có việc gì, các ngươi trở về làm việc a.
Nhị cầu tử cảm giác lần này móc tim móc phổi nói chuyện, đã dùng hắn chân thành, cảm động những người man này, hiệu quả rất không tệ. Quay đầu nhìn một chút bọn hắn làm ruộng hiệu suất có tăng lên hay không. Nếu như hiệu suất tăng lên, liền lại thu một chút thổ địa tiền đến, mở rộng trồng trọt quy mô. Đợi đến những người man kia đều rời đi về sau, hắn mới nhặt lên trên mặt đất man bá thiên thi thể rời đi. Nhị cầu tử ra hồ lô về sau, đem man bá thiên thi thể thu vào túi chữ vật, tiếp tục lấy Nhật Thiên Đại Vương thân phận, hướng man nhân đại doanh đi đến. Thôn Thiên, ngươi cái cậu biết phế vật, mau ra đây. Hắn cái này Nhật Thiên Đại Vương mặc dù là cái tên giả mạo, nhưng khí thế có thể tuyệt không yếu, đi vào man nhân đại doanh, liền bắt đầu hùng hùng hổ hổ. Một lát sau, liền thấy Thôn Thiên Đại Vương tức hổn hển từ bên trong nhảy ra. Ngươi cái cậu biết, chạy đi chỗ nào chết? Mỗi lần lúc không có chuyện gì làm ngươi liền xuất hiện, vừa đánh nhau, ngươi liền cái quỷ ảnh cũng không tìm tới. Thôn Thiên Đại Vương trừng mắt một đôi vằn vện kia máu mắt to, mạnh mẽ đánh giá Nhật Thiên Đại Vương. Hiển nhiên, sau khi ăn xong man bá thiên hạ độc thua thiệt về sau, hắn hiện tại đối bỗng nhiên bước lên trở về Nhật Thiên Đại Vương, cũng lên lòng nghi ngờ. Thân thức tại Nhật Thiên Đại Vương trên thân, một tấc nhìn một lần, lại không có thể phát hiện bất kỳ sơ hở. Lão tử cũng không phải cái gì đại cô nương, có gì đáng xem? Ngươi cái cậu biết phế bật, lão tử mới rời khỏi mấy ngày, đại quân liền bị ngươi làm thành bộ dáng này. Nhị cậu tử không phải cho hắn chất vấn cơ hội, trực tiếp lớn tiếng dọa người, thống mạ Thôn Thiên vô năng, tổn binh hao tướng. Căn cứ hắn hiểu, hai người tương giao nhiều năm, lẫn nhau ở giữa đánh một chút mắng mắng, sớm đã thành thói quen. Nếu như nói quá khách khí, ngược lại không đúng. Thôn Thiên bị nhị cậu tử như thế đổ ập xuống một chầu thoá mạ, vậy mà thật bị xấu hổ đến không còn mặt mũi. Lúc trước hắn mang ra đại quân, thế nhưng là có 30 vạn, hiện tại chỉ còn lại có 7, 8 vạn, ngay cả Diệt Thiên cũng bị đầu kia cự thú một ngụm nuốt lấy. Lần này đại bại, nhường hắn về sau mấy chục mấy trăm năm bên trong, đều không mặt mũi gặp người. Ta chỗ nào muốn lấy được, Man Bá Thiên vậy mà lại phản bội Man tộc, hắn vậy mà hướng bên dưới đại quân động. Thôn Thiên Đại Vương hiện tại nhấc lên Man Bá Thiên, vẫn lộ ra tức giận bất bình. Man Bá Thiên tiểu tử này, nếu là bị ta bắt lấy, nhất định phải rút gân lột ra, hung hăng tra tấn. Phanh. Ngay tại Nhật Thiên Đại Vương nghiến răng nghiến lợi, tức giận bất bình thời điểm, phanh một chút, hắn xuất hiện trước mặt một bộ đẫm máu thi thể. Tên phản đồ này đã bị ta giết. Thôn Thiên Đại Vương thần thức nhìn sang, quả nhiên chính là Man Bá Thiên thi thể. Nhìn cái dạng này, vừa mới bị chém giết không bao lâu, chết như vậy có chút lợi cho hắn quá rồi. Bây giờ thấy Man Bá Thiên thi thể, Thôn Thiên Đại Vương vẫn có chút cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Ngươi nếu là cảm giác chưa đã nghiền, có thể tiên thi. Vì bắt lấy Man Bá Thiên, ta thế nhưng là thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển đuổi 3 ngày 3 đêm mới bắt lấy người này. Đúng rồi, ngươi có hay không khảo vấn qua hắn vì sao muốn phản bội Man tộc, có hay không đồng ưu? Đây là toàn bộ rất bá tu sĩ, muốn phá đầu cũng không thể nào hiểu được sự tình. Thực sự không thể nào hiểu được, đường đường man tộc nguyên anh kỳ cao thủ, tại sao phải trái lại trợ giúp nhân tộc? Tại man tộc trong mắt, nhân tộc bất quá là một món ăn, căn bản cũng không đáng giá. Xuyệt. Việc này sau đó bàn lại. Chương 580, nhân tăng đều lấy được chương 580, nhân tăng đều lấy được nhị cầu tử đem Man Bá Thiên thi thể giao cho Thôn Thiên Đại Vương, chỉ là Thôn Thiên hỏi khảo vấn kết quả lúc, nhị cầu tử lại ấp úng không muốn nói. Thôn Thiên Đại Vương lúc đầu vẫn tại suy nghĩ chuyện này, hiện tại hắn càng là không nói, liền càng bị treo lên cầu vị. Làm Thôn Thiên lần thứ 3 truy vấn thời điểm, nhị cầu tử mới lôi kéo Thôn Thiên, tìm một cái chỗ không có người, rồi mới lên tiếng.
Ai?
Ta khảo vấn đi ra kết quả cũng không nhất định chính xác, ngươi liền tham khảo một chút. Cái kia Man Bá Thiên vừa mới bắt đầu còn mạnh miệng, không chịu cung khai, bị ta mạnh mẽ đánh cho một trận tơi bời khói lửa về sau, mới bằng lòng thổ lộ tình hình thực tế. Theo hắn nói, tại chúng ta man tộc bên trong, ẩn nút đại lượng nhân tộc gian tế.
Cái này sao có thể?
Thôn Thiên Đại Vương mặc dù ngay từ đầu có đôi chút hoài nghi, nhưng thật nói như vậy thời điểm, hắn lại cảm thấy rất không có khả năng. Ngẫm lại bọn hắn man tộc là cỡ nào chủng tộc cao quý, làm sao có thể vì một bản đồ ăn làm gian tế? Ngẫu nhiên xuất hiện một hai cái, đã tính rất mỹ tiền, làm sao có thể còn có rất nhiều? Ta cũng cảm thấy không có khả năng, đại khái là Man Bá Thiên lung tung liên quan vu cáo. Cho nên ta trước đó một mực không nói, ngươi cũng đừng để ở trong lòng. Nhìn thấy Thôn Thiên Đại Vương không quá tin tưởng, nhị cầu tử cũng không lại tiếp tục nói, mà là lấy lui làm tiến, theo hắn, phủ định tình báo tính chân thực. Nghe được nhị cầu tử nói như vậy, Thôn Thiên Đại Vương nhưng lại rất hiếu kỳ, Man Bá Thiên cụ thể nói như thế nào? Vậy hắn lúc ấy kỹ càng nói như thế nào? Lại có người nào là nhân tộc gian tế?
Cái này,
hắn chỉ là kiểu nói này, ta cảm giác không nhất định là thật. Nhị cầu tử cố ý làm ra có chút hơi khó nói rằng, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không tin hoàn toàn, chỉ là tham khảo một chút. Thôn Thiên Đại Vương tiếp tục bảo đảm nói rằng, bọn hắn những bọn gian tế này ở giữa đều là một tuyến liên hệ, hắn chỉ khai ra một cái.
là khi thiên đại vương.
Hán,
rất không có khả năng a.
Thôn thiên đại vương có chút khó tin nói.
Khi thiên đại vương hắn rất quen, chính là một cái cẩn cụ chăm chỉ nguyên anh tu sĩ, trên chiến trường rất ra sức, lập qua công. Lần trước chiến đấu bên trong, khi thiên đại vương một mình chém giết 5 con kim đan kỳ đại bạch ngỗng, một đầu đại xà, còn đánh nổ 10 mấy con kim sắc khối lỗi. Mặc dù bình thường lời nói không nhiều, nhưng trên chiến trường xem như dũng mãnh nhất, ra sức nhất, làm sao có thể là nhân tộc gian đế.
Đúng vậy à, ta cũng cảm thấy không có khả năng, cho nên Man Bá Thiên trước khi chết thời điểm lung tung liên quan vu cáo lời nói, không cần thiết tin.
Nhị cầu tử lúc này cũng theo thôn thiên đại vương lời nói, cho rằng khảo vấn đi ra tình báo là giả.
Người suy nghĩ một chút, khi thiên đại vương như vậy trung thành dũng mãnh người, mọi người đều biết hắn là người tốt, ai sẽ hoài nghi hắn chính là nội gian.
Không đúng.
Đúng lúc này, thôn thiên đại vương ngược lại cắt ngang nhị cầu tử lời nói, ngược lại bắt đầu hoài nghi.
Người chính là như vậy, luôn luôn có chút nghịch phản tâm lý, người cưỡng ép nói cho hắn biết cái gì chuyện gì, trong lòng hắn bản năng sẽ kháng cự, sẽ hoài nghi.
Nếu là theo suy nghĩ của hắn nói tiếp, ở giữa cho hắn ngoặt một điểm nhỏ cong, lơ đãng dẫn đạo một chút, chính hắn liền nghĩ đến.
Hơn nữa hắn sẽ tin tưởng không nghi ngờ, cái này là chính hắn suy nghĩ đi ra kết quả.
Người nói không ai hoài nghi, đây chính là nghi điểm lớn nhất, về ngoài trung hậu trung thực, vừa vặn có thể che giấu nội tâm của hắn âm u.
Lúc này, thôn thiên đại vương phát động chính mình tiểu trí tuệ, bắt đầu suy đoán.
Càng nghĩ càng thấy phải có khả năng, càng nghĩ càng thấy đến khi thiên người này rất khả nghi.
Ta hoài nghi hắn bình thường biểu hiện được rất dũng mãnh, chính là muốn che giấu chính mình là nội gian sự thật.
Quả nhiên biết người biết mặt không biết lòng, chúng ta kém chút liền bị hắn lừa.
Thôn thiên đại vương phân tích đến đạo lý rõ ràng, thậm chí còn có chút cảm giác thành tựu, chính mình dùng đại trí tuệ bắt được dấu ở nội bộ gian tế.
Thôn thiên, ngươi cậu biết muốn cẩn trọng à? Ta cảm thấy khi thiên người này rất tốt, trong quân đội nhân duyên cũng không tệ, tất cả mọi người rất tín nhiệm hắn.
Mắt thấy thôn thiên đại vương đã hoài nghi khi thiên, nhị cậu tự ngược lại giúp đỡ khi thiên nói vài lời hữu ích.
Chỉ là hắn những này lời hữu ích, nghe vào thôn thiên trong tai, liền như là lửa cháy đổ thêm dầu, càng thêm vững tin suy đoán của mình.
Hồ đồ à, ngươi không nên bị hắn biểu tượng làm cho mê hoặc, chúng ta muốn để lộ biểu tượng, nhìn thấy bản chất của hắn.
Hắn bề ngoài trung hậu người thành thật duyên tốt, chiến đấu dũng mãnh vô song, đều là mê hoặc chúng ta giả tượng.
Ngươi nhìn, hiện tại liền ngươi cũng giúp đỡ hắn nói chuyện.
Thôn thiên nói đến đây, vô nhị cầu tử bà bay, thầm thiên nói rằng,
ngươi cái cầu biết, vẫn là quá non, dễ dàng như vậy liền bị người lừa gạt, theo ở bên cạnh ta nhiều học tập lấy một chút.
Ngươi yên tâm, ta cũng không phải là hạ người lỗ mãng, sẽ không tùy tiện hành động, còn muốn quan sát mới có thể động thủ.
Thôn thiên đại vương trải qua một phen suy đoán về sau, hiện tại trí tuệ bước vàng, trong lòng tràn đầy tự tin, vì chính mình siêu phàm thoát tục trí tuệ mà tự hào.
Hắn lại không để ý đến một chút, bọn hắn toàn bộ man tộc đều chỉ là tứ chi phát triển, cũng không lấy đầu góc tăng trưởng.
Bằng không thì cũng sẽ không nghĩ đến ăn não người bổ đầu góc.
Không qua đầu góc càng không dùng được người, ngược lại đối đầu góc của mình càng thêm tự tin.
Lừa nói, trí giả thường xuyên cảm thấy mình là ngu xuẩn, chỉ có ngu xuẩn mới tự cho là rất thông minh.
Nhị cầu tử nhìn xem thôn thiên đại vương trong mắt lóe lên kia một nửa điểm trí tuệ qua mang, biết chuyện đã thành công một nửa.
Mấy ngày kế tiếp, thôn thiên đại vương thường xuyên lưu ý khi thiên đại vương nhất cử nhất động, càng xem càng cảm thấy khả nghi, càng là ấn chứng trong lòng mình phỏng đoán.
Tỷ như hôm trước, khi thiên đại vương đối với hắn nở nụ cười, hắn cảm giác người này khẳng định trong lòng có quỷ, cố ý dùng cười để che giấu.
Sau đó hôm qua, khi thiên từ trước mặt hắn túi đầu đi qua, không cùng hắn cười, hắn cũng cảm giác người này khẳng định là có tật giật mình, không dám nhìn hắn.
Còn có ba hôm trước, khi thiên cùng các binh sĩ cùng nhau ăn cơm vào ăn, hắn cũng cảm giác khi thiên khẳng định là muốn lôi kéo người tâm.
Hôm qua, khi thiên lại không cùng binh sĩ cùng nhau ăn cơm, hắn cũng cảm giác khi thiên người này cùng binh sĩ không phải một lòng, không nguyện ý cùng bọn hắn cùng một chỗ.
Khi thiên thanh âm nói chuyện lớn, cái kia chính là càng che càng lộ, mong muốn che giấu, thanh âm nói chuyện nhỏ, cái kia chính là có tật giật mình.
Làm nghiêm trọng hoài nghi một người thời điểm, hắn liền bình thường hô hấp đều là rất khả nghi.
Một ngày này, nhị cầu tử thừa dịp thôn thiên đóng cửa tu luyện công phu, hắn liền lắc mình biến hóa, biến thành một vị khắc man nhân nguyên anh, phá thiên đại vương bộ dáng, sau đó liền đi tìm tới khi thiên.
Khi thiên đại vương, ta muốn xin ngươi hiệp trợ ta làm một chuyện.
Phá thiên tìm tới khi thiên, nói chuyện phiếm 2-3 câu về sau, liền nói đến chính sự.
Chuyện gì?
Khi thiên đối với trong quân sự vụ, từ trước đến nay tương đối nhiệt tâm, giờ phút này cũng không bất kỳ hoài nghi hỏi.
Lần trước Man Bá Thiên bàn giao, hắn còn có một cái đồng bọn người.
Thật có chuyện này ư?
Ngươi muốn cho ta làm thế nào?
Ta nhất định phối hợp.
Khi thiên nghe vậy sững sờ, không nghĩ tới ngoại trừ Man Bá Thiên bên ngoài, bên người lại còn có gian thế.
Việc này cũng là không khó, ngươi chỉ là muốn giúp ta đem cái này túi chứa vật, lặng lẽ đưa đến quân doanh bên ngoài, 20 dặm chỗ, đặt vào một gốc cái cổ siêu mèo dưới cây. Sau đó ngươi liền trốn ở bên cạnh quan sát, chờ đợi gian tế nổi lên mặt nước.
Nhị cầu tử nói, xuất ra một cái túi chữ vật, giao cho khi thiên.
Khi thiên tiếp nhận túi chữ vật, thần thức nhìn một chút, túi lượng đồ này lỗ hổng là dùng trận pháp bị kín.
Túi lượng đồ này, ngươi tuyệt đối đừng mở ra, ngươi vừa mở ra, gian tế liền sẽ không lên làm.
Ngươi chỉ cần đặt vào dưới gốc cây kia, sau đó chờ lấy gian tế lộ diện liền có thể.
Khi thiên thấy phá thiên nói đến thần thần bí bí, chính trọng việc, liền đem cái này túi chữ vật thu vào trong ngực, nhẹ gật đầu.
Ngược lại đưa cái túi chữ vật, sau đó trốn đi cũng không khó khăn.
Ngươi yên tâm, ta ngày mai liền giúp ngươi đem túi chữ vật đưa qua.
Khi thiên từ trước đến nay chính là lòng nhiệt tình người, hiện tại nghe nói có thể đem ẩn dấu gian tế móc ra đến, hắn liền càng thêm nhiệt tâm.
Vậy xin đa tạ rồi.
Phá thiên hướng khi thiên cảm ơn một tiếng về sau thì rời đi, ra đến bên ngoài chỗ không có người, lúc này mới biến trở về nhật thiên bộ dáng.
Ngày thứ hai, khi Thiên Đại Vương quả nhiên giấu trong lòng cái kia túi chứa vật, liền lặng lẽ ra quân doanh. Nhị cậu tử nhìn thấy về sau, vội vàng đi tìm Thôn Thiên Đại Vương. "Thôn Thiên, chẳng lẽ ngươi nói là sự thật? Ta vừa rồi nhìn thấy khi Thiên lặng lẽ rời đi quân doanh." "Cái gì?" Trong lòng đã sớm nhận định khi Thiên chính là gian tế Thôn Thiên Đại Vương, lúc này nghe được tin tức, từ dưới đất nhảy cẳng lên. "Hắn đi chỗ nào? Hướng phương hướng nào chạy? Đừng để hắn chuẩn mất." Thôn Thiên Đại Vương vội vàng từ đó quân trong đại trướng lao ra, thuận tiện hắn còn đem mấy cái khác nguyên anh tu sĩ cũng kêu lên. Man tộc cái này mấy tên nguyên anh, tại nhị cầu tử chỉ dẫn dưới, rất nhanh liền đuổi kịp khi Thiên. Bọn hắn xa xa liền thấy, khi Thiên lén lút xuất ra một cái túi chứa vật, bỏ vào kia một gốc cái cổ siêu mèo dưới cây. Chương 581, bắc bên chương 581, bắc bên khi Thiên dựa theo Phá Thiên Đại Vương nhắc nhở, đem một cái túi chứa vật đặt vào cái cổ siêu mèo dưới cây. Nhưng không ngờ, bị sau đó chạy tới Thôn Thiên Đại Vương nhân tang đều lấy được, tóm gọn. Khi Thiên, ngươi vì sao muốn phản bội man tộc, làm nhân tộc chó săn? Thôn Thiên Đại Vương mang theo một đám nguyên anh tu sĩ vây quanh khi Thiên, một mặt thất vọng. Ta không có. Khi Thiên cũng không nghĩ đến, làm sao lại bỗng nhiên xảy ra biến cố như vậy, nhất thời có chút phản ứng không kịp, hắn nhìn về phía trong đám người, giống người không việc gì như thế Phá Thiên Đại Vương. Lúc này Thôn Thiên Đại Vương đã đem cái kia túi chứa vật lấy đến trong tay, cưỡng ép mở ra phong ấn phía trên, đem trong túi chứa vật vật phẩm đổ ra. Chỉ thấy trong túi chứa vật đổ ra, đều là trắng bóng linh mễ. Thôn Thiên Đại Vương cơ lấy một thanh linh mễ, thần thức cẩn thận xem xét nhìn một chút. Có độc. Người quả nhiên là gian tế, lần trước cho bên dưới đại quân độc, cũng có phần của ngươi. Bắt lại. Lập tức ở đây mấy tên nguyên anh tu sĩ đều xuống lại tới, muốn bắt sống khi Thiên Đại Vương. Lần trước man tộc trong đại quân độc, dẫn đến thương vong thảm trọng, trở thành trong lòng mọi người đau nhức. Bây giờ nhìn hướng khi Thiên Đại Vương ánh mắt như muốn phun lửa. Hiểu lầm a? Đại gia nghe ta giải thích. Phá Thiên, ngươi giúp ta nói một câu a. Là Phá Thiên Đại Vương, hắn ủy thác ta đưa tới. Khi Thiên hiện tại liều mạng giải thích, đáng tiếc nhân tăng đều lấy được, lại giải thích nhiều, cũng lộ ra tái nhợt bất lực. Một bên khác, Phá Thiên Đại Vương vô duyên vô cớ bị nhấc lên, vội vàng rũ sạch chính mình quan hệ. Ta trong khoảng thời gian này đều không có cùng hắn đã gặp mặt. Người cũng không nên tán loạn. Phá Thiên nói, cũng tế ra pháp bảo, cùng mọi người cùng một chỗ vây công. Song quyền nan địch tứ thủ, hảo hán đánh không lại nhiều người. Mới thời gian qua một lát, khi Thiên đã bị đám người liên thủ chế phục, bắt sống. Mang về, chặt chẽ khảo vấn, nhìn hắn còn có hay không đồng đảng. Thôn Thiên Đại Vương gào to một tiếng, liền nhấc lên khi Thiên đi về. Khi Thiên bị bắt sau khi trở về, đứng trước nghiêm hình tra tấn, rất nhanh liền chiều, hắn đồng đảng chính là Phá Thiên Đại Vương. Thôn Thiên mang theo người lập tức động thủ, đem Phá Thiên cũng tóm lấy. Tại trải qua một phen nghiêm hình tra tấn về sau, hai người lại cung khai một chút kim đan kỳ đồng đảng. Trong khoảng thời gian ngắn, ngay tại trong đại quân bắt được hai tên nguyên anh, 10 cái kim đan, thu hoạch tương đối khá. Thôn Thiên ngươi cái cậu biết, được à, trước kia xem thường ngươi, nguyên lai vẫn có chút bản lĩnh thật sự. Nhị cậu tử nhìn thấy thành tích như vậy cũng là vui mừng nhướng mày, cố ý định nọ Thôn Thiên vài câu. Man tộc nguyên bản có 11 cái nguyên anh cường giả, diệt trừ Nhật Thiên cùng Bá Thiên Hạ Thiên, cũng chỉ thừa 8 cái. Trước kia bị nhị cậu tử chạm phá một cái nhục thân, nguyên anh chạy trốn còn không có khôi phục. Lần trước lại bị cự thú nuốt lấy một cái diệt tiên, cũng chỉ còn lại có 6 cái. Hiện tại lại bị nuốt tiên đại vương làm rơi hai cái này, cũng chỉ còn lại có 4 cái, đã không đáng để lo. Chỉ cần chờ cự thú cùng lỗ lớn hơi hơi khôi phục một chút, liền có thể cùng man tộc đại quân mở làm. Bất quá hắn cảm giác, cùng man tộc trên chiến trường liều mạng, tổn thất rất lớn, bằng tiêu hao những cái kia linh thạch đều để hắn rất đau lòng. Huống chi còn có rất nhiều lỗ lớn đại xà cùng khôi lỗi chiến tổn. Nhị cầu tử quyết định vẫn là tiếp tục lưu lại trong quân, cho hắn gây sóng gió. Thôn Thiên Đại Vương bị nhị cầu tử như thế bố, còn có phần có cảm giác thành công, dương dương đắc ý mặc hắn những bọn gian tế này đến cỡ nào xảo trá, cũng chạy không thoát ta tuyệt nhãn. Cũng không biết, ngoại trừ bọn hắn những người này, ngoài ra còn có không có ẩn dấu gian tế. Mặc kệ hắn, binh đến tướng chặn, nước tới đất ngăn, có bao nhiêu gian tế, ta liền bắt nhiều ít đi ra. Thôn Thiên Đại Vương hiện tại hăng hái, tự nhiên không có đem những bọn gian tế kia để vào mắt. Ngươi cái cậu biết, hiện tại tiền đồ. Nhị cậu tử lại khen hai câu, Thôn Thiên càng thêm lâng lâng, đều không biết mình đầu óc đến tuột cùng có bao nhiêu cân lượng. Ở sau đó trong một đoạn thời gian, nhị cậu tử một mực trà trộn tại man nhân trong quân doanh, thường thường liền làm chút ít phá hư. Có đôi khi dùng trong suốt kiếm ám sát một hai cái, đa số thời điểm vẫn là bắt một hai cái lạc đàn man nhân, thuận tay ném vào trong hồ lô, dùng để trồng trọt làm việc. Hắn nhiều lần gây án, tại man nhân trong quân doanh chế tạo không nhỏ khủng hoảng. Sau đó Thôn Thiên Đại Vương căn cứ chính mình não bổ đi ra một chút manh mối, thành công bắt được xong không ít gian tế. Chi này man nhân tàn binh bại tướng, vốn là không có chút nào đấu trí, bị như thế giày vò, thực lực còn tại từng ngày suy yếu. Rốt cục, tại sau mười mấy ngày lại nên đón man tộc đến tiếp sau bộ đội, cho những này tản binh cổ vũ sĩ khí. Chỉ là nguyên bản nói có 20 vạn người Việt quân, lại chỉ 15 vạn. Không được cái này 15 trong vạn người, lại có mấy cái nguyên anh và vài mười cái kim đan. Nhị cầu tử hỏi thăm một chút, ít đến 5 vạn người nguyên nhân. Nguyên lai chính là Tư Mã Nghĩa cùng Tị Thế Bao, Vương Nghĩ Nguyên bọn hắn làm chuyện tốt. Hiện tại man tộc phía sau tương đối rảnh rỗi hư, có chút sức chiến đấu cơ hồ đều bị điều đi. Bọn hắn cái này ba chi đội ngũ, lẻn vào đến man nhân trong địa bàn, chuyên môn làm tập kích bất ngờ, chỗ đến giết đến man nhân không chừa mảnh giáp. Khiến cho man tộc phía sau không yên, nguyên bản đã tổ chức tốt 20 vạn người, không thể không từ đó điều ra 5 vạn, trở về truy sát kia bà chi đội ngũ. Nhị cầu tử được đến những tin tức này, kỳ thật hắn vẫn rất hâm mộ Tư Mã Nghĩa bọn hắn. Có thể tại man tộc địa bàn bên trên, thỏa thích cướp bóc. Nếu như đổi thành hắn, khẳng định sẽ để cho trô đến chó gà không tha, một mảnh lá xanh cũng sẽ không lưu lại. Đáng tiếc man tộc đại quân bên này, chỉ có trong tay hắn những lực lượng này khả năng ngăn cản. Man tộc mới tới 15 vạn đại quân, vốn là ngày thứ 2 liền phải đi tiến đánh Đại Chu Vương Triều. Chỉ là vào lúc ban đêm, nhị cầu tử liền cho bọn hắn tới một hạ mã uy. Trong quân cất giữ lương thảo cùng vật tư, trong vòng một đêm biến mất sạch sẽ. Đồng thời còn mất tích mấy tên kim đan tu sĩ. Bởi như vậy man tộc đại quân lòng người bàng hoàng, nơi nào có tâm tư chiến đấu, chỉ có thể tiếp tục dừng lại tại nguyên chỗ, bắt đầu bắt nội gian, đại thanh tẩy. Nhị cầu tử thì ở bề ngoài là Nhật Thiên đại vương, mỗi ngày buổi tiếp thôn thiên bắt gian tế, ngẫu nhiên còn khen hắn hai câu, âm thầm thì gây rối làm loạn, làm phá hư. Ngược lại chỉ cần có hắn ở một ngày, toàn bộ trong đại quân người man cũng đừng nghĩ bình tĩnh trở lại. Đến mức nguyên bản muốn đi tiến đánh Đại Chu Vương Triều, cũng liền một mực bị trì hoãn xuống tới, trong quân đội sĩ khí cùng thực lực lại đang từng bước suy yếu. Giờ phút này, hắn rốt cục lĩnh hội tới, binh thư bên trong nói tới không đánh mà thắng chi binh. Tại địch nhân càng ngày càng suy yếu đồng thời, nhị cầu tử bên này thực lực lại tại từng bước tăng cường. Bất quá, cũng có một chút tin tức không tốt lắm truyền đến. Đại Chu Vương Triều tập trung toàn bộ lực lượng, tại Đông Hải chiến trường vẫn đại bại. Trấn Quốc quân Thiên Điệu Nhân ba bộ, tổn thất nặng nề, cơ hồ hủy diệt, nghe nói bèn bèn chiến tử Trấn Quốc quân Nguyên Anh cường giả, liền có 5 cái nhiều. Hải tộc đã từ Đông Hải lên mở, hoàn toàn chiếm lĩnh Đại Chu Đông Bộ hơn 1000 dặm chi địa. Còn có, hắn căn cứ Mặc Vũ cung cấp tình báo biết được, Ký Châu cùng Đại Lương Châu Bách Tính đều đã rời đi. Hiện tại hai cái này châu là một mảnh trốn không người. Còn một người khác Tiểu Kinh Hỉ, cũng không biết tính vừa mừng vừa lo. Cái kia Vương đại tướng quân mang theo hắn thủ hạ người chạy trốn, rời đi Ký Châu về sau, cũng không lâu lắm liền gặp Đào Sơn Quốc Cương Thi công kích. Đào Sơn Quốc Cương Thi bỗng nhiên tập kích, Vương đại tướng quân người tổn thất nặng nề, bị đánh đến chạy trối chết. Đồng thời Đào Sơn Quốc Cương Thi cùng Lệ Quỷ cũng tiến vào Đại Chu Vương Triều. Còn có, Chu Nhi độc thủ Thanh Châu, cũng ăn một chút đánh bại, đã ném đi Hiếu Nghĩa cùng Lưu Xa hai cái quận. May mắn Thanh Châu có đại lượng khôi lỗi, cùng nhị cầu tử lưu lại kia 100 nhiều khỏa tự bạo kim đan, mới miễn cưỡng trèo trống. Hắn còn nghe nói, Tề Vương mang theo thủ hạ của hắn, cũng đi Thanh Châu, hiệp trợ Chu Nhi thủ Thanh Châu. Toàn bộ Đại Chu đều tại bấp bênh bên trong, không biết rõ còn có thể chống bao lâu. Bất luận thế cục cỡ nào nguy cấp, nhị cầu tử vẫn kiên định trước đó đã thương địch thủ 10 ngón, không bằng đoạn thứ nhất chỉ kế hoạch. Chỉ cần hoàn toàn đem ngu xuẩn man tộc làm nằm xuống, bốn cái địch nhân liền thiếu đi một cái, luôn có thể đưa ra một chút chiến lược không gian. Một ngày này, nhị cầu tử lại lặng lẽ tiến vào trong hồ lô. Đại Bạch Ngỗng bị hắn uy qua đoạn chi trọng sinh đan về sau, nguyên lai chịu thương thế đã hoàn toàn tốt, thực lực còn tăng cường một chút xíu. Cự thú nuốt vào diệt thiên về sau, hiện tại rốt cục tiêu hóa đến không sai biệt lắm, thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh tăng trưởng. Hiện tại cự thú tu vi đã đạt đến nguyên anh trung kỳ. Nguyên anh sơ kỳ cự thú, tại đồng bậc bên trong cũng rất ít có đối thủ, đặc biệt là hắn da dày thịt béo, đặc biệt kháng đánh. Hiện tại hắn nắm giữ nguyên anh trung kỳ thực lực, ít ra đơn độc đối phó thôn thiên, hẳn không có vấn đề. Ngốc huynh đệ, ta đói thật tốt. Ta cái này nướng một đầu bích nhãn linh lưu cho ngươi ăn. Nhị cầu tử chọn lấy một đầu lười biếng trâu, một đao liền giết đi, dọa đến những cái kia làm việc man nhân kinh hồn bạt vía, động tác trên tay lại thêm nhanh thêm mấy phần. Chương 582, thật xin lỗi, ta là gian tế. Chương 582, thật xin lỗi, ta là gian tế. Nhị cầu tử cho ăn no cự thú về sau, lại đi trồng trọt đại lục xem xét nhìn một chút. Từ khi hắn lần trước đứng tại Man Bá Thiên bên cạnh thi thể, cùng đại gia móc tim móc phổi chân thành trao đổi qua sau, rốt cục lấy thành tâm đổi được man nhân chân tâm, tất cả mọi người lẫn nhau hữu ái, hiểu được cảm ơn. Lòng ngươi đều là nhục trường, chỉ cần ngươi có thể nỗ lực đầy đủ thành ý, một ngày nào đó sẽ bị ngươi cảm hóa. Cho dù là một khối băng lãnh tảng đá, cũng có thể dùng nhiệt tình của ngươi đem hắn che nóng. Hiện tại những người man này làm việc đến, tay chân lưu loát, không ai lười biếng, cho dù là mệt mỏi, cũng không người ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Trước kia bọn hắn mỗi ngày đều muốn nghỉ ngơi 2 canh giờ, hiện tại một ngày nghỉ ngơi 1 canh giờ là đủ rồi, làm theo tinh thần sung mãn. Cho nên người tại một cái cõi yêu, lại ấm áp hoàn cảnh bên trong, có thể kích phát ra tiềm lực vô cùng. Giờ phút này nhị cầu tử con cánh cửa cự kiếm, đi đến một tên kim đan man nhân bên người, tên này man nhân kích động đến tay chân run rẩy, trên mặt liều mạng gạt ra cả đời này nụ cười sáng lạn nhất. Đông, đông gia tốt, cảm giác gần đây như thế nào? Nhị cầu tử ôn hòa hỏi. Tốt, rất tốt, phi thường tốt, ta mỗi ngày cũng có thể cảm giác được một loại nhà ấm áp. Ta vẫn luôn ở trong lòng cảm ơn, đời này có cơ hội gặp phải đông gia. Cảm ơn đông gia, cảm ơn lớn sự ấm áp của gia đình, cảm ơn. Tên này man nhân đem hai cánh tay để ở trước ngực, một mặt thành kính cùng cảm ơn. Nhị cầu tử gật gật đầu tiếp tục đi đến phía trước, tiếp lấy hắn lại cùng mấy tên man nhân tiến hành thân thiết trò chuyện. Tất cả mọi người rất tốt, đều rất hiểu cảm ơn. Nhị cầu tử đối với cái này rất hài lòng, hắn gần nhất tổng kết ra một chút kinh nghiệm, chân thành mới là tất sát kỹ. Chỉ cần lấy chân thành đối xử mọi người, lại thế nào phản nghịch man nhân, cũng sẽ bị hắn cảm hóa. Mấy người các ngươi, giúp ta chặt một chút thiết mục, đem kia một mảnh trên núi thiết mục đều chặt đi xuống a. Nhị cầu tử chỉ phân phó một tiếng, bên người kia 10 cái man nhân lập tức hấp tấp đốn cây đi. Xa xa, hắn nhìn thấy có mấy cái man nhân tại quật mấy cái khác. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Thế nào còn động thủ đánh người đâu? Nhị cầu tử bước chân đi thong thả đi tới. Đông gia, mấy người bọn hắn là mới tới, thế mà không tin tưởng chúng ta lớn sự ấm áp của gia đình, còn không hiểu được cảm ơn, làm việc lười biếng, không hiểu được nỗ lực. Chúng ta mấy cái lại giúp giáo dục cảm hóa hắn. Một tên man nhân cười rạng rỡ hướng nhị cầu tử giải thích nói. Nhị cầu tử gần nhất trong khoảng thời gian này lại toàn quân trong doanh lén lút nắm một nhóm người lớn tiến đến. Những này mới tới người không hiểu quy củ, nhưng trước đó những lao nhân kia hiểu quy củ, gặp phải những ngày đau đầu, không đợi tới nhị cầu tử động thủ, bọn hắn liền đã động thủ đánh.
Đúng vậy à, đừng người cũng đã thành thành thật thật làm việc, ngươi cái mới tới dựa vào cái gì không cảm ơn cùng nỗ lực.
Đừng nói nhị cầu tử, liền còn những người khác man nhân cũng dung không được hắn. Mấy người các ngươi mới tới, chúng ta đều là một cái đại gia đình, các ngươi liền đem nơi này xem như nhà mình như thế, phải hiểu được nỗ lực, chỉ có nỗ lực mới có thể cảm nhận được lớn sự ấm áp của gia đình.
Ta nhổ vào. Ta Đường Đường man tộc, ai cùng ngươi một bàn đồ ăn là người một nhà.
Cái kia mới tới kim đan kỳ man nhân trong lòng không phục, trực tiếp quát mắng.
Ai, ngươi dạng này liền không đúng, người một nhà hẳn là dĩ hòa vi quý, trong nhà hẳn là giảng yêu địa phương, có thể nào mở miệng liền mắng người.
Nhị cầu tử thở dài một hơi, rút ra phía sau cánh cửa cự kiếm, chém xuống một kiếm, tên này kim đan kỳ man nhân đầu thân tách rời.
Tiếp lấy, nhị cầu tử đứng tại bên cạnh thi thể, móc ra bên trong kim đan, lau trên thân kiếm vết máu.
Sau đó hắn lại tiếp tục tận tình khuyên bảo, cùng còn lại mấy tên man nhân móc tim móc phổi, đàm luận thân tình, hữu nghị, đàm luận gia đình ấm áp, đàm luận cảm ơn.
Quả nhiên chỉ cần có lòng thành, dùng nhị cầu tử nhiệt tình, cuối cùng vẫn là ấm áp những này người mới băng lên tâm.
Rất nhanh đại gia liền ý thức được chính mình trước đó sai lầm, bị cảm động đến không nói một lời, gánh trong tay công cụ đi làm việc.
Nhị cầu tử ở các nơi dò xét một lần, gặp phải những cái kia mới tới, không hiểu cảm ơn man nhân, liền móc tim móc phổi cùng bọn hắn đàm luận.
Hiệu quả còn là rất không tệ, cực lớn cổ vũ đám người nhiệt tình.
Lúc này, nhị cầu tử lại tuần sát tới một mảnh rất rộng ruộng đồng, nơi này trồng đại lượng băng lôi tử. Loại này linh thực tựa như dưa dây leo như thế, dây leo bên trên kết dưa, dưa tên băng lôi tử, nổ tung lên liền có thể đả thương địch thủ.
Hắn trước kia tu vi tương đối thấp thời điểm thường xuyên dùng đồ vật này, hiện tại đối với nguyên anh kỳ cao thủ liền không hiệu quả gì. Nhưng dùng cho đối phó những cái kia luyện khí cùng trúc cơ, hiệu quả cực dai. Coi như đối với kim đan cường giả cũng có nhất định tổn thương. Trong hồ lô một mực trồng loại này linh thực, lần trước từ Đông Hải trở về, hắn liền gia tăng băng lôi tử trồng trọt diện tích. Hắn đi đến trong ruộng nhìn một chút, có rất nhiều băng lôi tử đã lớn lên thành thục, có thể ngắt lấy. Lại chào hỏi tới mấy chục tên man nhân, an bài bọn hắn ngắt lấy băng lôi tử. Loại này linh dưa không cách nào dùng ăn, hơn nữa hái thời điểm nhất định phải rất cẩn thận mới được, không thể sử dụng pháp lực, bởi vì pháp lực rất dễ dàng kích phát băng lôi tử tự bạo, chỉ có thể sử dụng man lực đem băng lôi tử cũng dưa bộ phận chặt đứt, sau đó ôm đi. Vừa vặn những người man này thân cao thể tráng, có một thân man lực, liền thích hợp làm loại này khổ lực sống.
Nhị cầu tử ở các nơi tùy ý đi đi nhìn xem, ngẫu nhiên chỉ huy một chút những người man kia, hoặc là cùng bọn hắn thân thiết trò chuyện, để bọn hắn cảm nhận được nhà ấm áp.
Thẳng đến trước đó kia 10 cái man nhân, chém ngã một mảnh trên núi thiết mục, đem chỉnh lý tốt thân cây cùng cảnh đều đưa đến nhị cầu tử bên người, nguyên một đám mệt mỏi đầu đầy mồ hôi.
Mấy người các ngươi vất vả,
chúng ta không khổ, chỉ có hiểu được nỗ lực, khả năng cảm thấy hạnh phúc.
Cái này 10 cái man nhân chăm miệng một lời hồi đáp.
Tốt, không sai, các ngươi rất có tiền đồ.
Nhị cầu tử lại khen vài câu về sau, mới mang theo những này thiết mục cùng ngắt lấy tốt băng lôi tử rời đi. Hắn gần nhất chặt cây đại lượng thiết mục, vừa có thời gian, ngay tại trong hồ lô len lén luyện chế khôi lỗi.
Lúc trước hắn kêu 300 chỉ kim sắc khôi lỗi chiến tổn một bộ phận.
Sau đó Tư Mã Nghĩa cùng Tị Thế bao bọn hắn rời đi thời điểm, mỗi người cho 10 mấy cái khôi lỗi, cho bọn họ phòng thân cùng chiến đấu. Không phải lấy bọn hắn điểm này yếu kém lực lượng, trà trộn vào man tộc phía sau, cùng đưa đồ ăn không có gì sai biệt.
Đến mức nhị cầu tử bên này, đều không có còn lại nhiều ít khôi lỗi.
Lấy trước kia chút 700-800 năm thiết mục, đã bị hắn tiêu hao đến không sai biệt lắm.
May mắn tại Ký Châu cùng Đại Lương Châu lại lấy được đại lượng nước linh tuyển. Dùng những này nước linh tuyển đổ vào thiết mục, có thể gia tăng thiết mục tốc độ phát triển.
Gần nhất lại bồi dưỡng ra một nhóm lớn 600-700 năm thiết mục.
Những này 500-600 thiết mục, so với trước đó những cái kia 700-800 năm, phẩm chất muốn hơi hơi kém một chút. Nhưng là thắng ở số lượng rất nhiều, có thể luyện chế ra đại lượng khôi lỗi.
Nhị cầu tử kéo lấy những tài liệu này, trở lại chính mình chỗ ở, bắt đầu luyện chế khôi lỗi.
Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn đã luyện chế được mấy chục con khôi lỗi.
Chính hắn lực lượng cá nhân cuối cùng có hạn, luyện chế tốc độ không đủ nhanh.
Mặt khác hắn còn bí mật liên hệ tới Mạc Vũ, nhường nàng đưa một bộ phận vật liệu đưa đến Thanh Châu, giao cho Hoàng Phú Quý công xưởng luyện chế.
Nhị cầu tử tiếp xuống trong khoảng thời gian này, tiếp tục tại man nhân trong quân doanh gây sự, quấy đến bọn hắn không cách nào an bình.
Chính là đáng tiếc, từ khi xuống một lần độc, hiện tại man nhân đều để phòng một chiêu này, không tốt ra tay,
chỉ có thể ám sát, trộm người, chân ngòi mâu thuẫn.
Thời gian còn lại hắn liền vụng trộm trốn vào trong hồ lô luyện chế khối lỗi, còn có tu luyện.
Khối lỗi số lượng càng tích lũy càng nhiều, rốt cục lại để giành được 200 cái kim sắc khối lỗi.
Mặt khác hắn còn thu hoạch đại lượng băng lôi tử, tràn đầy 10 cái túi chữ vật.
Lại thêm Thanh Châu cho hắn đưa tới những cái kia bình thường khôi lỗi, cùng khôi phục thương thế ngỗng lớn cùng cự thú, nhị cầu tử cảm giác chính mình lại là binh hùng tướng mạnh.
Nếu như thời gian cho phép, hắn còn đem tại man tộc trong quân doanh tiếp tục quấy rối, cùng bọn họ chơi 1-2 năm, tầm 10 năm cũng không quan trọng.
Bất quá, Đại Chu Vương triều đợi không được, Nô Châu đã hoàn toàn luân hãm, bị hải tộc chiếm cứ.
Đào Sơn quốc lệ quỷ cùng cương thì đánh vào Ung Châu, hiện tại Ung Châu cũng thất thủ.
Thanh Châu bên kia, Chu Nhi cũng nhanh nếu không gánh được.
Xâm nhập tới man tộc phía sau ba chi đội ngũ, Vương Tư Viễn kia một chi đã bị diệt, chỉ còn lại có Vương Tư Viễn một người chạy trốn.
Tư Mã Nghĩa cùng Tị Thế bao đội ngũ cũng tổn thất rất nhiều.
Vì ứng đối man tộc quân đội vây quét, hiện tại ba chi đội ngũ tụ cùng một chỗ, hợp thành một chi.
Các nơi tình huống đều tương đối nguy cấp, nhị cầu tử không có thời gian, nhất định phải nhanh giải quyết man tộc.
Mấy ngày nay, hắn lấy thổ độ thuật, lặng lẽ lẻn vào đến quân doanh dưới mặt đất, đem thu thập những cái kia băng lôi tử tất cả đều chôn đến phía dưới. Sau đó bố trí một tòa tương đối đơn giản trận pháp, đem những này băng lôi tử tất cả đều liên tiếp đến cùng một chỗ. Vì bố trí tốt cái này một cái lớn cả bẫy, hắn bận rộn dòng dã 7 ngày thời gian. Cậu biết thôn điên, tại sao ta cảm giác chúng ta trong doanh gian tế càng bắt càng nhiều đâu? Nhị cậu từ giờ phút này vẫn lấy Nhật Thiên Đại Vương thân phận, vỗ thôn thiên bà bài mắng. Nếu không phải song phương đối địch, lại không cách nào điều hòa, hắn cảm giác thôn thiên người này còn rất khá, có thể kết giao bằng hữu. Ta cũng không nghĩ đến, nhân tộc vậy mà như thế đa mưu túc trí, tại chúng ta nội bộ ẩn nút nhiều như vậy cái đình. Thôn Thiên Đại Vương có chút bất đắc dĩ nói rằng, ta có đôi khi thậm chí đang hoài nghi chính ta, có phải hay không tính sai. Hắc hắc, lấy ngươi ngu xuẩn như vậy đầu óc, thế mà còn có thể nghĩ tới chỗ này, cũng rất không dễ dàng nha. Nhị cậu tử vẫn vỗ thôn thiên bà bay, cười hắc hắc. Đương nhiên, thôn thiên biến sắc, hắn phát hiện mình bị Nhật Thiên ám toán, toàn thân pháp lực cùng thần thức đều bị phong ấn. Ngươi giờ phút này thôn thiên biểu lộ phức tạp, hắn không cách nào tưởng tượng, tín nhiệm nhất bằng hữu, thế mà tại thời khắc này ám toán mình. Hai người từ lúc tuổi còn trẻ liền nhận biết, cùng một chỗ trưởng thành, tương giao hơn ngàn năm, bình thường vui cười giận mắng. Là trong toàn bộ tu tiên giới, khó được có thể đem phía sau lưng giao cho đối phương hảo hữu chí giao. Bằng không mà nói, tu tiên giả ở giữa dù là quan hệ thân mật, cũng rất ít sẽ có loại này khoảng cách gần tứ chi bên trên tiếp xúc. Bởi vậy giờ phút này, Nhật Thiên Đại Vương trên mặt là khó có thể tin, còn có bị phản bội phẫn nộ. Nhị cầu tử thừa dịp Nhật Thiên Đại Vương pháp lực cùng thần thức đều bị phong ấn, không cách nào phản kháng thời điểm, một tay đem hắn kéo vào trong hồ lô, ném vào trong hỗn độn. Thật xin lỗi, ta là gian tế. Tại lấy đi Nhật Thiên Đại Vương sau một khắc, man nhân trong doanh địa đống nhiên chuyển ra kịch liệt sóng linh khí. Rầm rầm rầm. Bố trí những cái kia băng lôi tử tất cả đều đồng thời bạo tạc, nổ toàn bộ doanh địa, đất rung núi chuyển, bụi đất bay loạn. A a a. Vô số binh sĩ còn không có kịp phản ứng, đã bị kịch liệt bạo tạc xé thành phân thân bay cốt. Bởi vì tất cả băng lôi tử đều là đồng thời bạo tạc đại khái chỉ kéo dài thời gian mấy hơi thở, cũng đã kết thúc. Man tộc trong đại doanh, nguyên bản có hơn 20 vạn đại quân, nhưng đa số đều chỉ là luyện khí cùng trúc cơ. Những này luyện khí trúc cơ binh sĩ, tại trận này bạo tạc bên trong, cơ hồ không một may mắn thoát khỏi, số ít người sống sót cũng là bản thân bị trọng thương, đã mất đi năng lực chiến đấu. Hiện tại, doanh địa bên trong chỉ còn lại có số ít may mắn còn sống sót trúc cơ, cùng những cái kia kim đan cùng nguyên anh. Đại Chu Trung Dũng Hầu, Thanh Châu Thái Thú, Trấn Bắc Đại Tướng Quân, Trương Nhị Cầu ở đây. Giờ phút này Nhị Cầu Tử đã khôi phục chính mình dáng dấp ban đầu, chân đạp nông lớn, bay ở không trung, hướng về may mắn còn sống sót man nhân đại quân, giống to. Còn lại những cái kia man tộc cao thủ, bị tạc đến đầu ông tác hưởng, còn không có thế nào khôi phục lại. Hiện tại lại nhìn thấy Nhị Cầu Tử giết đến tận cửa, nhất thời có chút không biết làm sao. Chỉ thấy trên bầu trời, Nhị Cầu Tử chân đạp một cái đại bạch ngỗng, gánh vác cánh cửa cự kiếm, như thiên thần giáng lâm đồng dạng uy vũ bất phàm. Cùng lúc đó, Nhị Cầu Tử bên người xuất hiện cự thú, lại xuất hiện 200 chỉ kim sắc khối lỗi, hướng về còn lại man nhân đánh tới. Nhìn thấy hiện trường man nhân tình huống thương vong, Nhị Cầu Tử thậm chí liền kia mấy bạn con bình thường khối lỗi đều khinh thường tại lấy ra. Chương 583, canh kim vặn mỏ chương 583, canh kim vặn mỏ Nhị Cầu Tử đem trong hồ lô thu hoạch băng lôi tử, tất cả đều chôn đến dưới mặt đất, bình quân xuống đến, mỗi cái man nhân có thể phân đến một quả. Trong nháy mắt đồng thời bạo tạc về sau, hiện trường còn có thể đứng lên, cũng chỉ còn lại có kim đan cùng nguyên anh. 200 con kim sắc khôi lỗi xông vào chiến trường, đuổi theo những cái kia kim đan kỳ man nhân chính là dừng lại giết. Man tộc bên này, thôn thiên bị Nhị Cầu Tử diệt trừ về sau, liền không có nguyên anh trung kỳ cao thủ. Cự thú đột phá tới nguyên anh trung kỳ về sau, thực lực đại trướng, một móng vuốt đi qua, là có thể đem một tên nguyên anh man nhân đánh bay. Còn lại những người man kia nguyên anh, không có một cái nào là cự thú đối thủ. Cự thú lực lượng lớn, lại có thể kháng đánh, khuyết điểm duy nhất chính là không có gì kỹ xảo chiến đấu, chính là lung tung đánh một trận. Ngốc lớn cũng là trung quy trung củ, đuổi theo một tên man nhân chết cắn không thả. Nhị Cầu Tử nhận ra, lần trước thời điểm chiến đấu, tên này man nhân ỷ vào người đông thế mạnh, lúc ấy đặc biệt phách lối, cưỡi tới đại bạch ngỗng trên cổ chính là dừng lại đánh đập, kém chút đem đại bạch ngỗng đánh chết. Hôm nay rốt cục bắt được cơ hội báo thù, đại bạch ngỗng ai cũng không để ý, liền đuổi theo tên này man nhân cắn. Rất lạ. Theo đại bạch ngỗng một tiếng kêu to, toàn bộ chiến trường bên trên bảy ngỗng cũng bay tới cùng hắn cùng một chỗ bao vây chặn đánh. Một tên nguyên anh ngỗng lớn, mang theo một nhóm lớn kim đan ngỗng lớn, đuổi theo cái này nguyên anh kỳ man nhân, chính là dừng lại vây đánh. Man nhân đánh không được, rất nhanh nhục thân bị hủy, nguyên anh tuấn di chạy trốn. Nhưng hiện trường ngỗng lớn không phải định lúc này buông tha, tất cả đều cặc cặc kêu bốn phía loạn truy, rất nhanh liền đuổi đến liền ngỗng lớn cùng nguyên anh ảnh đều không thấy. Man nhân bên này đã mất đi chiến lược mạnh nhất, còn lại những này nguyên anh đều không phải là Nhị Cầu Tử cùng cự thú đối thủ. Nhị Cầu Tử lại thừa cơ chạm phá một đạo nguyên anh nhục thân, đáng tiếc nguyên anh vẫn là chạy thoát rồi. Hắn cấm thần thuật vừa mới phong ấn qua thôn thiên đại vương, thời gian ngắn vẫn không có thể khôi phục, không cách nào liên tục sử dụng. Cự thú cũng phá vỡ hai cái nguyên anh nhục thân, đồng dạng không có thể bắt ở nguyên anh, bị chạy trốn. Trận đại chiến này tới bỗng nhiên, kết thúc cũng rất nhanh, còn lại man nhân chỉ cần còn có thể leo động, tất cả đều chạy trốn. Nguyên địa chỉ để lại một đống thi thể, còn có đại lượng chiến lợi phẩm. Nhị Cầu Tử nhìn xem kia một đống lớn chiến lợi phẩm, có chút xoắn xuýt do dự. Đồ vật nhiều lắm, nhưng hắn tự mình một người thanh lý, tối thiểu đến 10 ngày nữa. Nhưng bây giờ lửa xém lông mày, hắn cần nhanh chóng giải quyết man tộc bên này vấn đề, về trước Thanh Châu, lại đổ cái khác. Nhưng nhường hắn từ bỏ nhiều như vậy chiến lợi phẩm, so giết hắn còn khó chịu hơn. Hơi hơi do dự một chút, tay hắn vung lên, đem trước mặt một đống thi thể thu vào trong hồ lô. Những thi thể này đeo trên người tài vật, có thể nhường trong hồ lô những người man kia thanh lý. Ngược lại bọn hắn mỗi ngày đều có bó lớn thời gian, thế mà còn có thể rút ra một canh giờ dùng cho nghỉ ngơi. Tiếp lấy hắn trên chiến trường đi lại, đem bên người có khả năng nhìn thấy tất cả vật phẩm đều thu vào trong hồ lô. Man tộc thi thể, thất lạc đao thương côn đồng, tàn mát lương thực, quân doanh liều vải, treo ở trên nhánh cây vải rách cấm. Quả nó là cái gì, một mạch thu vào trong hồ lô, nhường những cái kia nhàn rỗi không chuyện gì man nhân chậm chậm kiểm kê. 20 vạn đại quân doanh địa rất lớn, chỗ đến đều là tàn mát thi thể cùng vật phẩm. Nhị cầu tử dùng gần một cái canh giờ, mới đem tất cả vật phẩm đều thu vào trong hồ lô. Tại nhìn một chút xung quanh không có bất kỳ cái gì bỏ sót, ngông lớn truy một con kia nguyên anh vẫn chưa về. Nhị cầu tử thu hồi tất cả mọi thứ liền tiến vào trong hồ lô. Trong hồ lô làm việc những cái kia ma tộc, trước mấy ngày vừa mới bị giáo dục một lần cảm ơn cùng kính dâng. Bây giờ thấy nhị cầu tử tại sao lại tới, vội vàng nơm nớp lo sợ mà tỏ vẻ cảm ơn. Tất cả mọi người ngừng một chút, đều tới. Cũng không biết nhị cầu tử lại muốn náo cái gì yêu tiêu thân, những người man này đều đàng hoàng đi tới. Có chút tương đối sẽ đến sự tình người, trong miệng còn lẩm bẩm, đại gia đình này thật ấm áp, cảm nhận được yêu mến, hắn muốn cảm ơn loại hình. Man Bá Thiên lần trước bị chặt đầu, Nguyên Anh đào thoát về sau, lại lần nữa đoạt xá một tên kim đan tu sĩ nhục thân, hiện tại đi đường còn lộ ra có chút cứng ngắc. Chết qua một lần về sau, hắn lúc này trung thực, đứng ở trong đám người không nói một lời. Man Bá Thiên, ngươi vì cái gì không nói lời nào? Có phải hay không trong lòng còn không phục? Không có, không có. Bị nhị cầu tử đơn độc hỏi, doa đến Man Bá Thiên vội vàng quát tay. Hắn toàn thịnh thời kỳ đều có thể bị nhị cầu tử một kiếm chém, hiện tại mới vừa vặn đoạt xá, muốn thời gian rất lâu mới có thể khôi phục chút thực lực. Ta tại sám hối, ta trước kia quá tùy hứng, đông ra một kiếm kia, giống như cảnh tỉnh, để cho ta thể hồ quán đỉnh, cảm nhận được lớn sự ấm áp của gia đình. Nhìn thấy Man Bá Thiên khuất phục, nhị cầu tử mới thoáng gật đầu, tiếp tục nói: Hôm nay đem tất cả đều gọi tới, là mặt khác có một hạng công tác muốn giao cho các ngươi. Nhị cầu tử nói, tâm niệm vừa động, liền từ trên bầu trời rơi xuống vô số thi thể cùng tạp vật, rất nhanh liền ở tại chỗ chất thành một tòa núi lớn. A, cái này sao có thể? Cái này, hiện trường tất cả man nhân, ngoại trừ vừa mới bắt đầu sợ hãi thán phục về sau, liền liều mạng che miệng của mình, không còn dám phát ra âm thanh. Lúc này chồng chất tại trước mặt bọn hắn thi thể, đều là bọn hắn ma tộc, có chút gương mặt vẫn là đã từng quen biết người quen. Hiện tại những người này tất cả đều biến thành thi thể, nhìn hình dạng của bọn hắn, tử trạng đều cực kỳ thê thảm. Bọn hắn tại bị nhị cầu tử bắt vào hồ lô trước đó, ma tộc đại quân thế nhưng là ủng có hơn 20 vạn người, hơn 10 người nguyên anh cường giả. Càng nắm giữ thôn thiên cùng nhật thiên dạng này nguyên anh trung kỳ cao thủ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bại, hơn nữa bị bại thê thảm như thế. Cái này một nhóm lớn man nhân, giờ phút này liều mạng che lấy miệng của mình, toàn thân run lẩy bẩy. Đồng thời có ít người còn trong lòng còn có may mắn mình bị bắt vào cái này nơi kỳ quái, khả năng sống đến bây giờ. Nghĩ tới đây, một ít người trong lòng vậy mà thật sinh ra một phần cảm ơn chi tâm. Đại gia cũng đừng thấy, đem trong này có dùng vật liệu tất cả đều chọn lựa ra. Vũ Sơn, ngươi phụ trách giám sát. Nhị cầu tử giao phó một chút, liền xoay người ra hồ lô. Trở lại chiến trường di tích, nơi này đã là trống rỗng, đều bị nhị cầu tử rời trống. Nông lớn vẫn chưa trở về, cũng không biết đuổi tới địa phương nào đi. Lại đợi mấy canh giờ, nhị cầu tử chuẩn bị muốn đi tìm nông lớn thời điểm, rốt cục ở chân trời nhìn thấy một đám điểm đen. Rất lạ. Cho đến lúc này nông lớn mới mang theo hắn bảy nông từ đằng xa trở về. Rất lạ. Bảy nông thanh âm vang tận mây xanh, dương dương đắc ý chỉ thấy nông lớn ngoài miệng còn ngậm một cái dài hơn một thước nguyên anh. Cũng không biết bọn hắn dùng biện pháp gì, vậy mà thật đem nguyên anh cho bắt được. Nhị cầu tử từ nông lớn trong miệng tiếp nhận cái kia hữu khí vô lực nguyên anh. Nông lớn ngẩng đầu lên, rất đắc ý bày ra ta rất cao ngạo, ta rất như bức bộ dáng. Liền đợi đến nhị cầu tử khen hắn. Ngốc lớn, ngươi thật đúng là đi nha. Không sai, ngươi so cự thú lợi hại hơn nhiều, hắn lần này liền một cái nguyên anh đều không có bắt lấy. Rất lạ. Ngốc lớn đối với nhị cầu tử tán dương, lộ ra chẳng thèm ngó tới, ta chính là lợi hại như vậy. Trước đó bị cái kia man nhân nguyên anh cưỡi tại trên cổ đánh, nhường ngốc lớn một mực ghi hận trong lòng, cho tới hôm nay rốt cục đã báo đại thủ. Nhị cầu tử dùng chính mình đã học qua sách thánh hiển, lại nghĩ ra vài câu dễ nghe lời nói, khen ngốc lớn dừng lại. Nhường ngốc lớn ngẩng đầu, dương dương đáp ý, đều nhanh quên chính mình là ai. Đúng rồi, cái này Nguyên Anh, ngươi còn muốn hay không? Rất lạ. A, ta nghe hiểu, là từ bỏ đúng không? Rất lạ. Ngốc lớn gấp đến độ vội vàng dùng miệng đi cắn nhị cầu tử, ngay cả vừa mới thật không dễ dàng mới giả vờ cao ngạo hình tượng, đều không kiềm được. Nguyên lai ngươi còn muốn nha, ta giúp ngươi luyện chế thành đan dược thế nào? Rất lạ. Lần này ngốc lớn rốt cục hơi gật đầu, sau đó đem đầu ngóc lên, không làm cái gì biểu thị ra. Nhị cầu tử vốn chính là đùa ngốc lớn chơi, đây là hắn thu hoạch chiến lợi phẩm, không có ý định tham ô. Hiện tại hắn cùng ngốc lớn, còn có cự thú, lấy ngốc lớn thực lực yếu nhất, đương nhiên muốn tìm cách tự giúp hắn tăng lên một chút. Ngỗng lớn, chúng ta tiếp tục hướng bắc đi thôi. Nhị cầu tử đem bảy ngỗng thu vào trong hồ lô, chỉ để lại ngỗng lớn ở bên ngoài, nhảy lên lưng ngỗng, trên lưng cự kiếm, hướng phương bắc bay đi. Man tộc lấy toàn tộc chi lực, mới chắp vá đi ra đại quân, đã bị hắn toàn bộ hủy đi. Hắn nếu lại giết vào man tộc địa bàn, nhường man tộc hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Ngỗng lớn mang theo nhị cầu tử một đường hướng bắc, lần này hắn không có bất kỳ che giấu nào, cứ như vậy trắng trợn giết đi qua. Trên đường chỉ cần gặp phải man tộc tụ tập địa phương, có thể phục tùng, liền hết thảy bắt vào trong hồ lô cho hắn làm ruộng. Không phục tùng, còn muốn phản kháng hoặc là chạy trốn, toàn bộ giết chết một tên cũng không để lại. Ngay cả dọc theo con đường này nhìn thấy lớn nhỏ sườn núi, đều bị hắn dùng cự kiếm san bằng, thu vào trong hồ lô. Chỉ cần là hắn trải qua địa phương, nhất định là không có một mảng cỏ phá ba thước. Giờ phút này hắn lại tiêu diệt một cái rất lớn man tộc bộ lạc, phát hiện cái này trong bộ lạc còn có một chỗ khoáng sản. Đây là một loại thái ớt hoàng quặng sắt, là một loại tốt nhất vật liệu luyện khí. Hơn nữa thông qua hỏi thăm biết được, chỗ này thái ớt hoàng quặng sắt bên trong còn có thể sản xuất cực ít lượng thái ớt canh kim mỏ. Đây là một loại cực kỳ chân quý hiếm thấy linh quáng, hiện lên kim sắc, bất kỳ pháp bảo nào bên trong chỉ cần trộn lẫn vào một chút xíu canh kim mỏ, liền sẽ biến sắc bén dị thường, không gì không phá. Chỉ là tìm khắp cả cái này một cái bộ lạc, cũng không tìm tới có sẵn canh kim quan thạch. Cứ như vậy rời đi, hắn lại không cam tâm. Quý giá như vậy tài phú, bỏ qua liền có thể là cả một đời. Nghĩ đến chính mình muốn bỏ lỡ như thế bảo vật chân quý, chân của hắn đều bước bất động. Chỉ là cái này nguyên một tòa tài nguyên khoáng sản chôn dưới đất rất sâu, liên lụy phạm vi rất rộng lớn. Mặc kệ hắn, trước tiên đem cái này quặng mỏ đảo đi lại nói. Nghĩ tới đây, lúc này hắn cánh cửa cự kiếm bay đến bầu trời, biến thành dài 20, 30 trượng, một kiếm cắm vào dưới mặt đất liền bắt đầu đào móc. Rầm rầm rầm. Nhị cầu tử coi như bình thường cùng người chiến đấu, đều không có bỏ công như vậy qua. Hắn đầu tiên là một hồi đào móc, đem phía trên đất mặt móc ra, đào đều đào, cũng không thể lãng phí, đều thu vào trong hồ lô. Sau đó liền bắt đầu dùng kiếm toàn lực chém vào phía dưới tài nguyên khoáng sản. Loại này khoáng thạch còn vô cùng cứng rắn, thường xuyên muốn liên tục bổ mấy kiếm, khả năng chém xuống một đống phòng ở lớn như vậy khoáng thạch, rất mệt mọi người. Nhưng đối với nhị cầu tử tới nói, chỉ cần có thu hoạch, làm trâu làm ngựa cũng không sợ mệt mỏi. Ngay tại hắn đổ mồ hôi như mưa thời điểm, man tộc còn lại những cao thủ kia, rốt cục chạy tới. Trước đó những người này ở đây bốn phía bao vây chặn đánh Tư Mã Nghĩa, hiện tại nghe nói bên này nhị cầu tử càng thêm phách lối cuồng vọng. Nhị cầu tử đang cố gắng đào móc linh quáng, dương mắt nhìn một chút, phát hiện thực lực bình thường, không đáng lãng phí thời gian của mình. Lúc ấy hắn liền để ngốc lớn mang theo bệnh ngỗng, cùng tự thú đi lên chiến. Hắn tiếp tục đào móc linh quáng. Chương 584, thần thụ chương 584, thần thụ nhị cầu tử đoạn đường này phách lối hành vi, cuối cùng đem man tộc còn lại cao thủ đều đưa tới. Bất quá man tộc chủ lực đã bị hắn tiêu diệt đi, bị dẫn tới những người này thực lực cũng không mạnh, nhị cầu tử đều chẳng muốn ra tay, tiếp tục đào quáng. Ngốc lớn vừa mới bị nhị cầu tử khét qua, cảm giác chính mình toàn thân đều tràn đầy lực lượng, cảm giác chính mình vô địch thiên hạ. Bây giờ thấy man nhân đại quân lại tìm đến chết, ngốc lớn rắt lạc một tiếng liền giết ra ngoài, đem một tên man nhân bổ nhào. Sau đó cánh nằm ngang quét qua, lại có hơn 10 người man nhân bị quét vào trên mặt đất ngã trái ngã phải. Lại thêm cự thú còn có 7 ngốc hỗ trợ, những người man kia chỗ nào vẫn là đối thủ. Cũng không lâu lắm, những này chạy tới rất người đã bị đánh tan, liền Nguyên Anh đều chạy trốn. Xem ra man tộc nội bộ còn thừa lại lực lượng đã rất ít đi. Hắn ở chỗ này cướp bóc đốt giết, phách lối như vậy, cũng mới phái như thế chút người tới đối phó hắn. Nhị cầu tử tại chiến đấu sau khi thắng lợi, chỉ rút chút thời gian ra ngoài thu nhặt chiến lợi phẩm, sau đó tiếp tục đào quáng. Trông coi cái này một tòa lớn khoáng sản, dùng phi kiếm làm quốc, cũng là đào vài ngày. Khi hắn đào đến ngày thứ 3 thời điểm, Tư Mã Nghĩa bọn hắn đi tìm tới. Nguyên bản nhị cầu tử còn dự định khắp nơi đi tìm bọn họ chi đội ngũ này. Hiện tại bọn hắn nghe nói nhị cầu tử cũng giết vào tới man tộc địa bàn, liền chủ động đến đây gặp nhau. Đâu ra? Bái kiến trấn Bắc đại tướng quân. Nhị cầu tử từ to lớn trong hầm mỏ ngẩng đầu, nhìn về phía trở về đám người. Tị thế bao một lỗ thai bị tức mất, trên mặt cũng có một đạo to lớn vết sẹo dữ tợn và mèo. Vương Tư Viễn gây mất một cánh tay. Tư Mã Nghĩa một thân áo bào, cũng không biết bị huyết dịch thẩm thấu bao nhiêu lần, hiện tại đã biến thành ám hắc sắc. Chỉ có mái đầu bạc trắng, vẫn lộ ra khiết bạch vô hà. Đỏ lên tối sầm hai con mắt run nhẹ nhẹ, dường như thời khắc tại tiếp nhận to lớn thống khổ. Tư Mã Nghĩa tu vi tăng lên tới Nguyên Anh, chắc hẳn hắn trong khoảng thời gian này giết chóc rất nhiều, mới có thể biến thành hôm nay cái dạng này. Nguyên bản ba người mang đi ra ngoài ba chi đội ngũ, cộng lại có gần 600-700 người, hiện tại chỉ còn lại có 200 nhiều người. Các ngươi vất vả, đừng lo lắng, mau giúp ta đào quáng. Vị nhị cầu tử tiểu nói này, trở về cái này hơn 200 người đều sửng sốt một chút, sau đó đều nhảy vào đường hầm, dùng vũ khí của mình đào móc khoáng thạch. Những khoáng thạch này chỉ cần móc ra, mang về Thanh Châu, liền có thể luyện chế thành các loại vũ khí, còn có khối lỗi, dùng cho đối địch. Đâu ra, ta lần này có thể nhặt được không ít đồ tốt, ngươi xem một chút. Tị thế bao đi đến nhị cầu tử bên người, hiến vật quý như thế, nói tiện tay chân lưu loát cởi quần áo. Vật gì tốt cũng không cần đến cởi quần áo a. Đâu ra ngươi nhìn vừa nhìn liền biết. Tị thế bao nói liền đã đem bên ngoài cái này một bộ y phục giải khai, lúc này nhị cầu tử mới nhìn rõ, hắn cái này một thân, lít nha lít nhít treo đầy túi chữ vật. Những này túi chữ vật tất cả đều căng phồng, lộ ra rất vẹn toàn. Lần trước tị thế bao rời đi thời điểm, nhị cầu tử chỉ cấp hắn 50 nhiều con túi chữ vật, hiện ở trên người hắn treo túi chữ vật số lượng, tối thiểu đến có hơn 200 cái. Nhiều như vậy túi chữ vật tất cả đều đổ đầy, bên trong vật tư chi phong phú, khó có thể tưởng tượng. Những này túi chữ vật, chứ ngươi cho ta kia một bộ phận, từ man tộc trong tay cũng cướp được rất nhiều, còn có một phần là chết mất người. Tị thế bao nói đến đây, nhớ tới những cái kia chiến tử đồng bạn, thanh âm có chút trầm thấp xuống dưới, vừa rồi trên mặt tâm tình vui sướng cũng tiêu tán. Ta mang đi ra ngoài người, chỉ có 60 người còn sống. Nhị cầu tử nghe vậy, trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Lúc trước từ Thanh Châu Bắc Thượng thời điểm mang theo 500 tên tinh nhuệ, đến bây giờ chỉ còn lại có 60 người. Bọn hắn những người này đều là chút không cha không mẹ, không có thân nhân cô nhi, hiện tại người đã chết, liền tiền trợ cấp đều không chỗ cấp cho. Từ tị thế bao trong tay, tiếp nhận kia 200 nhiều cái túi chữ vật. Thần thức mơ hồ quét một chút, bên trong tất cả đều là đồ tốt, cái gì linh hạch, linh dược, linh quáng, cái gì cần có đều có. So với nhị cầu tử trên chiến trường thu hoạch còn muốn phong phú rất nhiều. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy rất hợp lý, dù sao những người kia trên chiến trường trước đó, chắc chắn sẽ không đem trong nhà bảo vật mang ở trên người. Những này để ở nhà tài phú, lại không có người trông coi, liền tất cả đều đã rơi vào tị thế bao trong tay. Đông ra, ta còn là ăn túi chứa vật không đủ dùng thua thiệt, bên kia còn có thật nhiều cái to to nhỏ nhỏ nhà kho, còn có thật nhiều tài vật, đều chứa không nổi. Chỉ có thể nhặt đồ tốt nhất hướng trong túi chứa vật trang, còn từ bỏ thật nhiều đồ vật, ngẫm lại liền rất đau lòng. Tị thế bao từ nhỏ chịu nhị cậu tự ảnh hưởng, cũng là một cái đức hạnh, nhìn thấy nhiều như vậy tài vật không thể mang đi liền rất đau lòng. Còn có, ta còn thăm dò được man tộc tổng bộ, có một gốc thần thụ. Nghe nói kia một gốc thần thụ 3000 năm một nở hoa, 3000 năm một kết quả, 3000 năm mới có thể thành thụ. Liền đáng tiếc, cái này quả thần thụ một mực từ bọn hắn đại trưởng lao trông coi, ngoại nhân không cách nào đến gần. Tị thế bao nói lên man tộc thần thụ, cũng là một mặt hướng tới. Vậy hắn cái này quả thần thụ trái cây, từ nở hoa tới thành thụ cơ hồ muốn 9000 năm, đến cùng có công hiệu gì? Nhị cậu tử cũng có chút tò mò hỏi. Vậy cũng không biết, bởi vì thời gian quá dài, tại man tộc bên trong cũng là truyền thuyết tồn tại như thế, người bình thường đều không rõ lắm. Tị thế bao mặc dù hiếu kỳ cũng nghe qua, lại cũng không có được cái gì xác thực kết quả. Ngược lại chúng ta muốn một đường giết đi qua, coi như không thể diệt đi man tộc, cũng phải đem hắn đánh cho tàn phế, đến lúc đó lại đi nhìn xem. Các người đi trước giúp ta đào quáng. Tị thế bao được đến nhị cậu tử phân phó, nhấc lên một thanh pháp bảo trường kiếm, bắt đầu chém vào những cái kia khoáng thạch. Nhiều người lực lượng lớn, cái này một tòa quan mỏ, nhị cậu tử trước đó đào mấy ngày cũng không đào xong, hiện tại vài trăm người đồng thời dùng pháp lực đào. Cuối cùng đem dưới mặt đất quặng mỏ tất cả đều đào lên, khoáng sản bị nhị cậu tử thu vào trong hồ lô. Đào xong mỏ về sau, nhị cậu tử mới cùng đại gia tìm một chỗ, tạm thời chỉnh đốn một chút. Bọn hắn chi đội ngũ này một mực tại man tộc nội bộ hoạt động, thực lực cũng không phải đặc biệt mạnh. Cơ hồ mỗi ngày đều đang khẩn trương cao áp trạng thái vượt qua, cho man tộc tạo thành tổn thương đầy đủ to lớn, đồng thời tự thân thương vong cũng rất lớn. Nhị cậu tử cho bọn họ hết thảy mọi người phân phối một chút đan dược chữa thương, cùng phụ trợ tu luyện đan dược. Nghĩa ca, ngươi trạng thái vẫn được sao? Còn có thể kiên trì bao lâu? Nhị cậu tử nhìn xem Tư Mã Nghĩa luôn luôn có chút rung động con người, biết hắn có thể nhanh chóng tăng lên tới nguyên anh kỳ, cũng bỏ ra giá cả to lớn. Chỉ cần hắn lấy tà công thu nạp người tinh huyết, thể nội liền phảng phất nuôi một đầu không ngừng lớn mạnh ác ma, dễ dàng thôn phệ tự thân ý thức, trở thành chỉ có thể giết chóc ma đầu. Nhị cậu tử trước kia tại Dương Thần Ý chỗ biết được, Tư Mã Nghĩa chỉ cần còn sống, nhất định phải một mực cùng thể nội kia cố tà ác ý chí chống lại. Không có việc gì, ta còn có thể kiên trì thật lâu, may mắn ngươi đưa cho ta bình kia đan dược, giữ vững tự thân ý thức, hiệu quả cực dai. Tư Mã Nghĩa rất rõ ràng, nếu như không có kia một bình màu đỏ đan dược, hắn lần này sát lục nhiều như vậy man nhân, cũng đã đánh mất ý thức. Chỉ cần hữu hiệu quả liền tốt, ăn xong, ta lần sau lại giúp ngươi luyện. Nhị cậu tử rất tùy ý nói, hắn không cùng Tư Mã Nghĩa nhắc lên, những đan dược này là sử dụng chân quý thật long tâm bẩn luyện chế mà thành. Hắn nói đến, giống như là một cái rất bình thường vật phẩm như thế. Vậy đại khái chính là hắn bình thường đối đãi Tư Mã Nghĩa cùng Tề Vương khác biệt. Đối đãi Tư Mã Nghĩa, hắn là làm thành sinh tử chi giao, có thể phó thác tính mệnh, một chút tài vật, không cần thiết đề cập. Dù là đưa ra thật long tâm bẩn loại này quý giá vật phẩm, hắn đều không cần nói ra. Không cần tận lực nhắc nhở Tư Mã Nghĩa nhớ kỹ chính mình đưa bao lớn ân tình. Nhưng đối đãi Tề Vương liền không giống nhau. Coi như chỉ đưa ra một hạt hạt bừng, hắn sẽ khen thành một hạt đậu nành. Sau đó nhường Tề Vương thiếu chính mình 10 hạt cụ lạc nhiều người như vậy tình. Ai bảo hắn là Tề Vương, trong nhà giàu đến chảy mỡ, vẫn là hoàng đế lao tử nhi tử, tương lai còn có thể làm hoàng đế. Hắn đều phi thành dạng này, không làm thịt hắn thì hay. Ngươi còn muốn hướng bắc đi sao? Tư Mã Nghĩa nhìn về phía phương bắc hỏi. Ta nhất định phải đem man tộc hoàn toàn đánh chết đánh cho tàn phế, để bọn hắn cũng không còn cách nào nhảy ra nguy hại đại chu. Tại hướng bắc trên đường liền rất nguy hiểm, ta một người liền có thể, ngươi mang theo người về trước đi. Nhị cậu tử lần này không có ý định cùng mọi người cùng nhau hành động, một mình hắn đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền giấu đi, càng hành động càng thêm thuận tiện tự do. Chương 585, thiên hạ quạ đen đồng dạng đen. Chương 585, thiên hạ quạ đen đồng dạng đen. Một tòa man tộc tụ tập trong bộ lạc, mới vừa rồi còn là một mảnh hoan thanh thiếu ngữ, gà gáy tiếng chó sủa không ngừng. Qua trong giây lát liền đã thây ngã khắp nơi trên đất, ngay cả bộ lạc bên trong heo chó gà trâu cũng một cái không dư thừa. Nhị cậu tử xách theo đấm máu trường kiếm, tại trong bộ lạc đi lại một vòng, tra lậu bổ khuyết. Quả nhiên, một trương phá dưới giường lại tìm đến mười mấy cái trứng gà, một nhà trong hầm ngầm tìm tới một vò dưa muối, nửa khối thịt khô. Đem cái này bộ lạc càn quét không còn về sau, thả một mũi lửa, tiếp tục hướng phương bắc bay đi. Từ lần trước cùng Tư Mã Nghĩa phân biệt về sau, đã qua vài ngày. Hắn đã tại man tộc địa bàn bên trên tung hoành tới lui, đổ rất nhiều bộ lạc. Đồng thời hắn trong hồ lô lại tăng lên hơn vạn tên man tộc nhân khẩu. Những này là bằng lòng khuất phục đầu hàng, nam nữ già trẻ đều có, bị hắn thu vào trong hồ lô, về sau liền giúp hắn làm ruộng làm việc. Trong lúc đó, hắn còn mất thời gian, hướng Man Bá Thiên cùng rất đặc tiên, hỏi thăm một chút liên quan tới man tộc tình báo. Đặc biệt là liên quan tới gốc kia thần thụ, hắn càng là cường điệu hỏi thăm một chút. Theo Man Bá Thiên nói tới, kia một gốc thần thụ gọi là Thăng Tiên Quả cây. Này cây có thể thu nạp đến từ thượng giới tinh thuần nhất linh khí, dựng dục ra trên thế giới này cực kỳ hi hữu tiên quả. Dùng ăn thăng tiên quả, có thể bạch nhật phi thăng thành tiên, nhưng phải trường sinh bất tử. Chỉ là trước mắt, kia một cái cây thụ linh còn chỉ có 7, 8000 năm, phía trên kết quả, thời gian ngắn hơn. Mong muốn đợi đến thăng tiên quả thành thục, còn cần mấy ngàn năm. Ít ra bọn hắn thế hệ này người, đại khái là rất khó ăn vào thăng tiên quả. Đến mức phi thăng thành tiên lời giải thích, Đại Chu Vương triều điện tịch cơ hồ liền không làm sao đề cập, ngẫu nhiên mới có một lời nửa câu, nói đến rất mờ mờ. Thậm chí toàn bộ Đại Chu Vương triều tu tiên giả, liền không có mấy người sẽ đi truy cầu trường sinh mà tu luyện. Chớ nói chi là phi thăng tiên giới, truy cầu trường sinh gì gì đó, sách đều không ai để cập qua, Đại Chu vương triều không có loại này tập tụ. Đại gia từ nhỏ khắc khổ tu luyện, tăng lên thực lực bản thân, cũng là vì tham gia khoa cử, lên làm Đại Chu vương triều quan, nắm giữ cường đại hơn quyền thế, trưởng khống nô dịch càng nhiều vận mệnh con người. Lừa nói, tu được văn võ nghệ, hàng cùng đế vương gia, chính là như thế. Tu luyện ra thực lực càng mạnh hơn, cũng chỉ là bán cho triều đình, bán một cái tốt hơn giá tiền, lên làm quan lớn hơn. Bất quá, nhị cầu tử tại Đông Hải Chân Long đạo trường một chút trong điện tịch, cũng là thấy qua tương đối kỹ càng lời giải thích. Theo điện tịch chỗ ghi chép, làm tu luyện đạt tới cảnh giới nhất định về sau, liền sẽ bay thăng lên tiên giới. Nghe nói trong tiên giới, linh khí nồng nặc so nước biển còn nhiều hơn, khắp nơi đều có các loại thiên tài địa bảo. Tùy tiện từ ven đường xé hai cây cỏ dại, công hiệu đều so bình thường ngàn năm linh dược còn tốt hơn. Bởi vì các loại tài nguyên thực sự quá phong phú, tiên giới người căn bản là ăn không hết, tiêu hao không được nhiều như vậy tài nguyên. Người người đều không cần vì sinh tồn mà tranh đoạt tài nguyên. Cho nên tiên giới cơ hồ liền không có tranh đấu, càng sẽ không mỗi ngày chém chém giết giết, tranh đến người chết ta sống. Trên trời tiên nhân bình thường nhiều hô hấp mấy ngụm linh khí, liền đầy đủ duy trì chính mình tu luyện, mỗi ngày đều trải qua không buồn không lo sinh hoạt. Hơn nữa, bởi vì linh khí cùng các loại thiên tài địa bảo tầm bổ, tiên tuổi thọ của con người cực kỳ kéo dài. Không có sầu lo, thọ nguyên lại dài, ít đi rất nhiều ăn ý luồn túi, không tranh quyền thế, cho nên người của tiên giới tự có một loại kỳ lạ khí độ, nhìn tiên khí bồng bền. Bất quá nhị cầu tử lúc ấy nhìn thấy những này ghi chép thời điểm, cảm giác là phàm nhân phán đoán đi ra. Trên đời này nơi nào có chuyện tốt như vậy? Đồng thời hắn cũng suy đoán, nếu như tiên giới liền cái này quỷ bộ dáng, đối với Đại Chu vương triều những người tu tiên kia, khẳng định là không có lực hấp dẫn gì. Tài nguyên cực độ phong phú, cơm đến há miệng, hô hấp mấy ngụm không khí, ven đường tùy tiện xé mấy cây cỏ dại, liền có thể tu luyện. Tiên giới nếu như người người đều trôi qua như thế giàu có, đại khái chỉ có những cái kia không có cơm ăn nghèo tá điển, mới có thể sinh lòng hướng tới. Liên cung nhị cầu tử trước kia hướng tới có thể từ bỏ ăn cơm như thế, bởi vì không có cơm ăn, mới có thể sinh ra loại này cơm no áo ấm với tưởng. Đối với đã sớm thân ở tại quyền lực đỉnh phong nhất Đại Chu quan viên mà nói, tiên giới như thế địa phương quỷ quái, liền cái người nghèo đều không có, còn thế nào qua người trên người sinh hoạt. Đối bọn hắn tới nói quả thực chính là địa ngục, là chất lượng sinh hoạt nghiêm trọng trưởng. Ăn no mặc ấm, vẹn vẹn nhục thân bên trên hưởng thụ, nô dịch những người khác, vượt lên trên chúng sinh, mới có thể thu được trên tinh thần vui vẻ. Giống nhau, nhị cầu tử cũng không quá tin tưởng, trong điện tịch ghi chép tiên giới sẽ là chuyện thật. Chỉ cần tiên nhân còn có tư duy, liền không khả năng đơn thuần như vậy. Chẳng lẽ tiên giới liền không có đại lão, nghĩ biện pháp đem những cái kia mang theo linh khí không khí, cùng trên mặt đất cỏ dại, tất cả đều thu thập lại, đem tất cả tài nguyên một mực nắm giữ ở trong tay chính mình, nhường cái khác tiên nhân hưởng dụng không đến. Sau đó liền có thể dùng những này không khí cùng cỏ dại, nô dịch cái khác tiên nhân, tiếp tục hưởng thụ người trên người, tiên thượng tiên, trí cao vô thượng sinh hoạt. Nếu như không cách nào đem nó toàn bộ thu thập lên, nếu như không thể trưởng khống, ít ra hủy đi một bộ phận hẳn là có thể chứ. Bất quá nhị cầu tử mặc dù không quá tin tưởng, trong lòng vẫn có chút hiếu kỳ. Vạn nhất chính mình không cẩn thận sống đến ngày đó, vậy thì tới tiên giới nhìn một chút. Nếu như không thể cũng không bắt buộc, sống đến ngày nào tính ngày nào. Đến mức đơn thuần truy cầu trường sinh bất tử, cũng không cái gì ý nghĩa. Người sống giống trâu ngựa như thế, hoặc là như là gỗ mục đất đá đồng dạng, một chút niềm vui thú đều không có, có lẽ một lần nữa đầu thai còn có thể đổi một chút mệnh. Nhị cầu tử trong lòng tùy ý nghĩ đến, bất chi bất giác đã tới gần man tộc tổng bộ chỗ. Nơi này là một mảnh rất rộng lớn bình nguyên, đại lượng cao lớn phòng ở tụ tập cùng một chỗ, dùng một đạo tường thành vây quanh, tạo thành một tòa đơn sơ thành trì. Tòa thành này khu nhìn cũng là thật lớn, bất quá so với Đại Chu vương triều kinh thành, liền lộ ra đơn sơ rất nhiều. Cửa thành còn có một số man tộc từ bên trong ra ra vào vào. Xa xa vòng quanh nhìn một hồi, phát hiện tòa thành này trong vùng bộ còn bố trí một chút trận pháp. Nguyên bản hắn dự định trực tiếp đi giết như thế, nhưng cân nhắc tới, bên trong còn có mấy cái tràn đầy vật liệu kho hàng lớn. Đây chính là tồn lấy toàn bộ man tộc tài phú, nếu là kinh động đến địch nhân, bị dọn đi rồi làm sao bây giờ? Coi như số lượng quá nhiều chuyện không đi, dù là bên trong thiếu như vậy mấy món vật phẩm, nhị cầu tử đều cảm thấy rất ăn thiệt thòi. Đồ vật của mình không cho người khác nhúng chạm. Còn có kia một gốc thần thụ, hắn cũng muốn đi xem nhìn. Nghĩ tới đây, hắn trên đường ngẫu nhiên bắt lấy một tên man nhân, lên tiếng hỏi thân phận của đối phương cùng cụ thể tình báo. Sau đó lắp mình biến hóa, liền thành cái này man nhân bộ dáng, hướng thành trì đại môn đi đến. Xuất ra một khối lệnh bài, rất thuận lợi tiến vào thành. Man tộc trong thành, mặc dù nhìn so Đại Chu hỗn loạn thô lậu, nhưng tương tự có rất nhiều quan to hiển quý. Tỷ như hắn liền thấy, có ít người vì không làm bẩn đế giày, đi ra ngoài tất có người nhấc, ngẫu nhiên xuống đất đi mấy bước đường, lập tức có hơn mấy chục tên man nhân ghé vào trên đường, dùng cho đổ lót chuồng. Kỳ thật cùng Đại Chu vương triều cũng kém không nhiều. Nhị cầu tử trong thành tùy ý đi động, bằng vào thiên phú hơn người, rất nhanh liền đi đến một tòa đại môn trước đó. Thần thức xuyên thấu qua tường đây, liền có thể nhìn thấy trong nội viện là từng dãy nhà kho. Đang ngồi kho hàng lớn chung quanh, phòng thủ rất nghiêm mật, có ba tên kim đan kỳ cường giả, trưởng kỳ chú thủ tại chỗ này. Nhị cầu tử ở chung quanh nhìn một chút, tìm tới cơ hội, đánh chết một tên kim đan man nhân, dễ dàng lăn lộn đi vào. Đến mức những cái kia nhà kho phòng hộ trận pháp, rất dễ dàng liền bị hắn phá vỡ. Khi hắn đầy cõi lòng hy vọng mở ra man tộc nhà kho đại môn lúc, lại trợn tròn mắt. Man tộc nhà kho so Đại Chu quốc khố còn muốn trống rỗng, dấu tuyết. Ngoại trừ mấy cái to mọc chuột, cái gì cũng không có. Chẳng lẽ dưới gầm trời này quốc khố đều là giống nhau sao? Nhớ kỹ hắn thẩm vấn qua tù binh, nói quốc khố rất tràn đầy tới. Không cam tâm phía dưới, nhị cầu tử đem đại viện bên trong tất cả nhà kho mở ra, vậy mà tất cả đều là trống không. Chương 586, ta không thích bán manh. Chương 586, ta không thích bán manh. Nhị cậu tử tại man tộc nhà kho vô hụt, trong lòng biệt khuất phía dưới, đem đóng giữ nhà kho mấy tên man nhân đều bắt vào trong hồ lâu nghiêm hình khảo vấn. Khảo vấn kết quả cũng không ra hắn sở liệu, bị một chút nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng người, lén lén lút lút bán trao tay, đã sớm rời trống. Bất quá, phía đông không sáng phía tây sáng. Man tộc quốc khố là bị lấy sạch, nhưng các đại bộ lạc đầu lĩnh nhà mang kho lại đều nhét tràn đầy, phì đến chảy mỡ. Bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục lao lực buôn ba một chuyến, đi những cái kia bộ lạc đầu lĩnh trong nhà, giúp bọn hắn giảm một chút bát. Nhị cầu tử căn cứ khảo vấn đi ra tình báo, từng nhà đến nhà bái phòng. Những bộ lạc này đầu lĩnh, đa số đều đã đang tấn công Đại Chu trong quân đội, bị nhị cầu tử tiêu diệt. Cho nên nhị cầu tử đến nhà bái phòng, đều không có gặp phải nhiều ít lực cản, thậm chí đều không có kinh động chủ nhân, liền đã đem những này tư nhân trong kho hàng tài sản, tất cả đều rời trống. Hắn từng nhà đến nhà bái phòng, chuyển không những này nhà kho trước sau sử dụng sau này dòng dã 2 ngày thời gian. Lúc này trong thành đã sớm huyên náo xôn xao, toàn bộ man tộc đều đã bị kinh động. Nhị cầu tử đi tại trên đường cái tùy ý hỏi thăm một chút, phát hiện đại gia chuyển đi xôn xao chuyện, đều là nói quốc khố bị người đánh cắp. Nghe nói man tộc trong quốc khố cất giữ đại lượng bảo vật, toàn bộ man tộc tài phú đều tập trung ở trong đó, trong vòng một đêm tất cả đều bị người lấy sạch. Hiện tại man tộc đại trưởng lao phát ra lời nói, toàn thành giới nghiêm, không tiếc bất cứ giá nào đuổi bắt cái này tiểu đâu. Khiến cho nhị cầu tử có oan đều không chỗ khiếu nại, có nỗi khổ không nói được. Hắn xác thực đi quốc khố, nhưng ngoại trừ trộm được mấy cái đóng giữ quốc khố man nhân, còn bắt 2 cái to mọc chuột, mặt khác là cái gì đều không được đến. Hiện tại man tộc quốc khố chống rông hắc qua, đều chụp tới trên đầu hắn. Cuối cùng vẫn là nhường hắn người đàng hoàng này đến con nổi. Đến mức bị hắn vào xem qua những cái kia bộ lạc đầu linh trong nhà, tất cả đều yên tĩnh, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra như thế. Bất quá, nhị cầu tử đối với man tộc trong thành biến hóa, không làm sao để ở trong lòng. Hắn giờ phút này đã ẩn nấp thân hình, mò đến đại trưởng lão nhà, cây kia thần thụ ngay tại đại trưởng lão nhà trong nội viện. Đại trưởng lão vẫn thủ trong nhà mình, trông coi cái này một khỏa thần thụ không ra khỏi cửa. Nhị cầu tử sau khi đi vào, thiên phú của hắn hiện hiện, rất nhanh liền tìm tới 2 tòa nhà kho. Lấy hắn bây giờ trận pháp trình độ, tại không có kinh động bất luận người nào dưới tình huống, nhẹ nhàng chui vào nhà kho. Trong này vật tư phong phú trình độ, là hắn cuộc đời ít thấy. Lấy đại trưởng lão tại man tộc bên trong thân phận và địa vị, liền cùng Long Hưng Thánh Hoàng đế tại Đại Chu không sai biệt lắm. Cái này 2 tòa nhà kho vẹn vẹn đại trưởng lão tại Phú Băng Sơn nhất giác, nhưng cũng đủ để sáng mù nhị cầu tử mắt chó. Vung tay lên một cái, trong kho các loại bảo vật tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Mấy hơi qua đi, trong kho hàng trống rỗng sạch sẽ. Tranh thủ thời gian 2 tòa nhà kho về sau, hắn mới bắt đầu ở trong viện tìm kiếm gốc kia trong truyền thuyết thần thụ. Chỉ là hắn ở trong viện đã chuyển thật lâu, cây cối sắc thực nhìn thấy rất nhiều, lại không phát hiện cái nào một gốc cây không giống bình thường. Trong nội viện trồng rất nhiều linh thụ, lớn nhỏ chiều cao đều rất bình thường, cùng cái khác cây cối đều không kém không nhiều. Thậm chí tại bên trong khu nhà nhỏ này, hắn còn phát hiện một mảnh nhỏ linh đào rừng, có mười mấy quả cây đào, phía trên kết lấy một chút quả đào, nhưng cũng không nhìn ra có cái gì dị thường. Chẳng lẽ gốc kia thần thụ có thể ẩn hình phải không? Một mực tìm không thấy, nhưng hắn có chút căm tức thời điểm, nhìn thấy một tên man nhân động tác cứng đờ đang luyện tập đi đường nhảy vọt các loại động tác. Bình thường người trưởng thành chỉ cần không có tàn tật, đã sớm biết đi đường. Người này trạng thái, hẳn là vừa mới đoạt xá thân thể người khác, còn không cách nào thích ứng, cho nên cần luyện tập. Thần thức lặng yên không một tiếng động thăm dò qua nhìn thoáng qua, nguyên lai vẫn là người quen, chính là sớm nhất thời điểm bị Hận Thiên Đại Vương lắc lư đi qua, lại bị Vương tướng quân Trạm phá nhục thân vị kia Nguyên Anh tu sĩ. Lúc ấy người này nhục thân vỡ vụn, còn sót lại một cái Nguyên Anh đào thoát, nguyên lai kéo tới hiện tại mới tìm được một bộ thích hợp thân thể đoạt xá. Cấm. Một đạo cấm thần thuật, đột nhiên liền đem tên này mới vừa vận đoạt xá Nguyên Anh tu sĩ phong ấn. Tại hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, đã bị thu vào trong hồ lô. Loại này vừa mới đoạt xá tu sĩ, so kim đan còn không bằng, đối phó rất dễ dàng. Sau đó nhị cầu tử cũng trở về tới trong hồ lô, đối tên tu sĩ này nghiêm hình khảo vấn dừng lại. Khảo vấn kết quả là, người này vậy mà cũng không biết đến tột cùng cái nào một cái cây là thần thụ. Bất quá hắn cũng cung cấp một đầu mối lưu dụng, chính là kia một mảnh nhỏ rừng đào, tương đối đặc thù. Hơn nữa đại trưởng lão mật thất cũng liền ở mảnh này rừng đào bên cạnh, bình thường đại trưởng lão canh giữ ở nơi đó, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào rừng đào. Nhìn như vậy đến, thần thụ rất có thể chính là kia phiến trong rừng đào nào đó một gốc. Trước đó ai cũng chưa nói qua, nguyên lai gốc này gọi là Thăng Tiên Quả thần thụ, nguyên lai chỉ là một gốc cây đào. Nhị cầu tử lần nữa trở lại rừng đào bên cạnh, lúc này hắn mục tiêu tương đối minh xác, chính là mảnh này rừng đào mười mấy cái cây. Không phân rõ cụ thể là cái nào một cái cây, cùng lắm thì đem tất cả cây đều móc ra mang đi. Khi hắn đi đến đảo viên bên trên thời điểm, phát hiện phía trước nhìn như không có vật gì địa phương, trên thực tế bố trí một mảnh cảnh cáo trận pháp. Loại trận pháp này uy năng không lớn, cũng không có phòng ngự tính. Nhưng bất kỳ người chỉ cần vừa chạm vào đủ phải, lập tức liền sẽ cảnh báo. Ngược lại so với những cái kia phòng ngự cùng công kích trận pháp, càng thêm phiền toái. Không cách nào phá trừ, chỉ cần xâm nhập tất nhiên sẽ vào động. Tại đảo viên bên cạnh, có một tòa không quá dễ thấy tảng đá phòng ở căn cứ thẩm vấn được đến tình báo, đại trưởng lão liền ở lại đây mặt. Nhị cầu tử trước đó ở trong thành lén lút không có hiện thân, chính là cảm giác cự thú khả năng đánh không lại đại trưởng lão. Một khi kinh động đại trưởng lão, lại nghĩ trộm nơi này cây đào liền không dễ dàng như vậy. Liếc mắt nhìn 2 phía, thân hình của hắn thử trượt một chút, liền lấy thổ độn thuật chui vào dưới nền đất. Hắn lấy thổ độn thuật chui vào sâu trong lòng đất, quả nhiên thành công vượt qua kia một mảnh cảnh giác trận pháp, tiến vào trong rừng đào. Hơn nữa hắn phát hiện một cái bí mật, trước đó ở bên ngoài nhìn, trong rừng đào mười mấy quả cây đào đều là giống nhau. Nhưng hắn chui vào dưới nền đất về sau, nhìn thấy những này cây đào bộ rễ, liền hoàn toàn khác biệt. Cái này mười mấy quả linh đào thụ, đồng dạng bộ rễ chỉ có 2-3 trượng sâu. Nhưng trong đó có một gốc cây đào căn, lại không giống bình thường. Gốc cây này cây đào ở trên mặt đất bộ phận cũng chỉ có cao 1 trượng tả hữu, tán cây mở rộng ra, cũng chỉ có hơn 1 trượng rộng. Nhưng hắn mấy đầu rễ chính lại so nhị cầu tử eo còn lớn hơn, thật sâu đâm vào sâu trong lòng đất. Nhị cầu tử tiềm hành tại bùn dưới đất bên trong, dọc theo cái này mấy đầu rễ chính hướng phía dưới đi, đi suốt 3 xa mười mấy trượng, mới đi tới bộ rễ cuối cùng. Tại những này rễ chính cuối cùng, có một khối rộng 3 thước tảng đá, tản mát ra thất thải quang mang. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết thất thải thiên thạch? Nhị cầu tử trước kia tại Đông Hải trong điện tịch nhìn thấy một cái truyền thuyết. Nghe nói chân long rơi vào Đông Hải thời điểm, tiên giới đã nứt ra một đường vết rách, cùng chân long đồng thời rơi xuống, còn có một loại thất thải thiên thạch. Loại này tiên thạch tản mát ra một loại rất năng lượng kỳ dị. Ở đằng kia chút liên quan tới tiên giới trong truyền thuyết, nghe nói loại này thất thải tiên thạch tại tiên giới chỉ thuộc về trên núi rất đá bình thường. Nhưng rơi vào đến hạ giới về sau, loại này bình thường tiên thạch bên trên sinh trưởng cỏ dại đều nắm giữ thần kỳ công hiệu. Chẳng lẽ gốc này thăng tiên quả cây chính là muốn trồng ở thất thải tiên thạch phía trên? May mắn chính mình chui vào dưới nền đất, khả năng phát hiện khối này bảo thạch. Đại khái man tộc nằm mơ cũng không nghĩ đến, chính mình sẽ ngũ hành đột thuật phòng mặt đất, lại sơ sót dưới mặt đất. Nhị cầu tử nghĩ tới đây, đã động thủ đem cái này một khối thất thải tảng đá thu vào trong hồ lô. Sau đó liền quất lấy thăng tiên quả cây can, dùng sức kéo lên. Ở trong bùn đất một bên đi lên ẩn trốn, một bên lôi kéo bộ rễ đi lên. Gốc này thần thụ sinh trưởng mấy ngàn năm, hắn bộ rễ cũng biến thành rất cứng cỏi, kéo lên rất tốn sức. Bất quá, tại thu hoạch khổng lồ trước mặt, nho nhỏ khó khăn cũng ngăn không được nhị cầu tử. Hắn tại trong lòng đất rút ra cánh cửa trường kiếm, liền bắt đầu đào móc thổ nhưỡng, đem móc ra đất nhưỡng đều thu vào trong hồ lô. Nhưng hắn đem bộ rễ chung quanh thổ nhưỡng đều đào rỗng về sau, trên mặt đất chỉ còn lại có thật mỏng một tầng đất ra. Vâng. Theo hắn tâm niệm vừa động, đem cái này một gốc cây đào thu vào trong hồ lô, toàn bộ trong vườn đào thổ nhưỡng tất cả đều sụp đổ đi xuống. Động tĩnh lớn như vậy, coi như đại trưởng lao chết rồi, cũng sẽ bị cả kinh tử trong quan tài leo ra nhìn một chút. Người nào? Đại trưởng lao ở lại kia một tòa tảng đá phòng nhỏ, đột nhiên liền nổ bể ra đến, một tên dáng người vĩ ngạn man tộc nam tử đứng ở không trung. Cặp kia trung đồng lớn ánh mắt, mạnh mẽ trừng mắt hố đất bên trong nhị cậu tử. Ngược lại chuyện đã bại lộ, hắn cùng man tộc đại trưởng lão là tử địch. Nhị cậu tử lúc này cũng không luống cuống, hai con mắt cũng hung hăng trừng trở về. Chỉ là hắn trời sinh chính là một bộ trung thực thật thà gương mặt, coi như ánh mắt dùng sức trừng trở về, cũng không lực sát thương gì, người ta còn tưởng rằng hắn đang diễn kịch mua vui. Nhị cầu tử lần đầu hận chính mình bộ này trung thực thật thà bộ dáng. Không có cách nào, toàn bộ Đại Chu Vương triều điêu dân bị thanh tẩy rất nhiều lần về sau, chỉ có loại này trung thực thật thà bộ dáng mới dễ dàng nhất sinh tồn, cũng coi là vật cạnh thiên trạch. Đại trưởng lão giờ phút này nhìn thấy nhị cầu tử biểu lộ, đã tức giận đến thổ huyết. Chúng ta thần thụ còn cố ý bày ra bán manh biểu lộ, rõ ràng là châm chọc ta. Đi chết. Đại trưởng lão trong tay xuất hiện một cây rất lớn lang nha đồng, liền hung hăng hướng về nhị cầu tử nện xuống đến. Một gậy này mang theo đại trưởng lão quyền lực một kích uy lực, lang nha đồng còn chưa tới, trong vườn đảo những cái kia linh đảo thụ chặt cây đã bắt đầu chập chờn bẻ gãy. Điểm nhẹ. Điểm nhẹ, nhị cầu tử nhìn thấy nhiều như vậy linh đảo thụ liền phải bị ở một gậy này phía dưới, vội vàng nhắc nhở đại trưởng lão đồng hạ lưu tình. Đồng thời, bên cạnh hắn đã xuất hiện cự thú thân ảnh. Giống. Cự thú xuất hiện tại hố đất bên trong thời điểm hét lớn một tiếng, sau đó hỏi: "Đánh ai?" "Phía trên cái kia." "Vâng." Kỳ thật không muốn nhị cầu tử nhắc nhở, cây kia lang nha đồng đã nện xuống tới, cự thú vội vàng rỗi ra hai cái móng vuốt, liền tiếp được lang nha đồng. Chương 587, đã từng tới chương 587, đã từng tới cự thú thực lực mặc dù tăng lên rất nhiều, nhưng đối mặt Nguyên Anh hậu kỳ man tộc đại trưởng lão, hắn vẫn là đánh không lại. Khắp nơi bị đánh, hai cái móng vuốt bị đánh đến máu me đồng địa. Hơn nữa cự thú vẫn luôn không có sử dụng pháp bảo thói quen. Bất luận gặp phải người khác vũ khí gì, đều dùng cái kia rộng khoảng một trượng móng vuốt lớn đó đỡ. Đại trưởng lão căn này lang nha đồng, phẩm chất rất tốt, phía trên che kín gai nhọn, mỗi một đồng nện xuống đến đều đâm thủng lân phiến, nện đến móng đuốt đổ máu. Bất quá, cự thú mặc dù đánh không lại, nhưng hắn kháng đánh ai nhìn cho hắn ném ra máu, lấy cự thú kia hình thể khổng lồ, đâm vào đi một hai tấc, đều chỉ là da thịt vết thương nhỏ. Nhị cầu tử lúc này đã đem kia mười mấy gốc linh đảo thụ đều thu vào trong hồ lô. Ngẩng đầu nhìn một cái, cự thú đang bị đánh cho gầm thét liên tục. Cự thú mặc dù choáng váng một chút, còn tử tâm nhãn, nhưng đối đãi nhị cầu tử thật sự là không thể chê. Hắn dù là bị đánh gầm thét liên tục, nhiều lần đại trưởng lão lang nha động đánh về phía nhị cầu tử, đều là bị cự thú dùng móng đuốt cưỡng ép cản lại. Huynh đệ, ta tới rồi. Nhị cầu tử vung tay lên, đại bạch ngồng xuất hiện tại bên người, rát lạc một tiếng, đã mang theo hắn bay lên không trung. Đồng thời, cự kiếm nơi tay, tiểu hắc hộ đầu, xà khẩu sơn hiện lên ở trước người. Đại chu trung dũng hầu, thanh châu thái thú, trấn bắc đại tướng quân, trương nhị cầu ở đây. Man tộc không phục vương hóa, lấy não người làm thức ăn, phạm phải tội lớn ngập trời, là thiên địa bất dung, ta nay thay trời hành đạo. Nhị cầu tử nghĩ đến, thật xa tới đều tới, tối thiểu cũng phải tại man tộc tòa thành trì này giống một tiếng nói. Nhưng tất cả man nhân đều biết, hắn đã từng tới, nhân tộc không phải món ăn của bọn họ, sẽ phản vệ. Thanh âm lấy pháp lực truyền ra, nhường toàn thành man nhân đều nghe rất rõ rõ ràng ràng, rốt cuộc biết, ầm ầm nửa ngày, hóa ra là nhân tộc đánh tới. Rất lạ. Tốt như vậy khoe khoang cơ hội, ngốc lớn làm sao có thể bỏ lỡ, cũng rốt cổ, phát ra một tiếng to rõ kêu to. Giống. Ngốc huynh đệ. Chỉ có cự thú phát ra giống to một tiếng, đại khái là có chút oán trách, đừng chỉ nói không luyện, hắn bị đánh cũng rất vất vả. Và anh, cùng một thời gian, man tộc đại trưởng lão cũng dung không được nhị cậu tử ở trước mặt hắn phách lối, một gậy liền hướng hắn nện xuống đến. Rất lạ. Nhị cậu tử nhấc lên cự kiếm cản đi qua, đột nhiên cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới, hắn cùng cự kiếm đồng thời hướng về sau bay rất ra ngoài. Ngốc lớn thực lực không đủ, bị nhị cậu tử dưới chân lực lượng chuyển, cũng đi theo hướng về sau lật cút ra ngoài, lồng ngông bay loạn. Rất lạ. Ngốc lớn chỗ nào có thể chịu ủy khuất như vậy, chỉ thấy hắn định trụ thân hình. Sau đó lấy tốc độ nhanh hơn, hướng đại trưởng lão đánh tới. Dẹp quặp lông xuất sinh, cũng dám quát tháo. Rắc. Oanh ngốc lớn vừa mới cất cánh, liền bị một gậy đập bay ra ngoài, bay ngược ra xa mấy chục trượng, đụng ngã mấy tòa tảng đá phòng ở, sau đó bị sụp đổ phòng ở chôn ở bên trong, không còn có động tĩnh. Lấy ngốc lớn bây giờ nguyên anh kỳ thực lực, vậy mà không phải đại trưởng lão một chiêu chi địch. Ngay tại ngốc lớn bị đánh bay đồng thời, nhị cầu tử cự kiếm, cự thú móng vuốt lớn, cũng đồng thời hướng đại trưởng lão công kích qua. Thường Linh Nhi thì điều khiển xà khẩu sơn, trên chiến trường du đãng, chỉ cần chờ đến cơ hội, liền hướng đại trưởng lão đập xuống giữa đầu xuống dưới. Oanh. Âm ầm đại trưởng lão vung lên trong tay lang nha đồng, đồng thời nên chiến một người một thú một núi, lại vẫn vững vàng thượng phong. Trên chiến trường, khả năng bởi vì nhị cầu tử trộm thần thụ nguyên nhân, đại trưởng lão đem hắn mục tiêu công kích chủ yếu đều bỏ vào nhị cầu tử trên thân. Nhị cầu tử cự kiếm, mỗi một lần cùng đại trưởng lão lang nha đồng chạm vào nhau, đều cảm giác được một cỗ không cách nào địch nổi lực lượng khổng lồ. Nguyên anh hậu kỳ cao thủ, quả nhiên không cách nào địch nổi. Nhị cầu tử trong lòng suy nghĩ, đánh như vậy xuống dưới, chính mình còn gặp nhiều thua thiệt. Ma tộc chủ lực mặc dù bị hắn tiêu diệt, nhưng còn có rất nhiều cao thủ, giờ phút này ngay tại chúng quanh nhìn chằm chằm. Ngược lại nên trộm đồ vật đều đã trộm đến tay, nhị cầu tử trong lòng đã có chạy trốn dự định. Quan sát một chút bị phế khư vùi lấp lông lớn. Gia hỏa này chịu kia một gậy, bị trọng thương, trên thân xương cốt gãy mất rất nhiều cái, giờ phút này đã dây rủa lấy từ kia phiến loạn thạch phế tích bên trong leo ra, nằm rạp trên mặt đất, không đứng lên nổi. Nhị cầu tử tại chiến đấu khoảng cách bên trong, thừa cơ đem lông lớn thu vào trong hồ lô. Đồng thời tâm thần cùng Thường Linh Nhi liên hệ, chuẩn bị tìm cơ hội, làm một thanh lớn liền chạy chạy. Đúng lúc này, đại trưởng lão Lang Nha bỗng lại là một cái, hung hăng hướng nhị cầu tử đập tới. Cấm. Cấm thần thuật nửa đạo cấm tự phù văn, rơi xuống đại trưởng lão trên đầu. Lập tức đại trưởng lão pháp lực cùng thần thức đều bị phong ấn. Cũng ngay một khắc này, Thường Linh Nhi xà khẩu sơn đã hướng đại trưởng lão đập xuống. Cùng lúc đó, nhị cầu tử thần thức hỏa hướng đại trưởng lão, muốn đem hắn thu vào trong hồ lô. Chỉ là thần thức của hắn mới vừa bắn tiếp xúc đến đại trưởng lão, liền gặp phải một cỗ rất cường đại phản kháng lực lượng. Nguyên lai hắn cấm ký tự, thế mà không thể hoàn toàn phong ấn đại trưởng lão, đối phương chỉ là nhận hạn chế, thần thức lại vẫn có thể phản kháng. Cái này không có cách nào hướng trong hồ lô thu. Đồng thời hắn cũng liền thần thức liên hệ Thường Linh Nhi, nhường nàng đừng chấn áp, chấn không được, trực tiếp dùng xà khẩu sơn nện. Đã không cách nào chấn áp, cũng không cách nào thu vào hồ lô, cấm thần thuật đều dùng đến, dù sao cũng phải bất điểm chỗ tốt, nào có ở không tay mà về đạo lý. Nhìn về phía đại trưởng lão đập tới cây kia lang nha đồng, lúc này mất đi điều khiển, đã rơi xuống dưới. Cơ hội tốt. Thu. Thần thức bao trùm lang nha đồng, tâm niệm vừa động, đã thu vào trong hồ lô. Cùng lúc đó, đại trưởng lão đã tránh thoát cấm thần thuật phong ấn, chỉ là vũ khí của hắn không có. Hắn cũng không kịp nổi giận, bởi vì xà khẩu sơn đã hung hăng hướng đầu hắn đập tới. Vội vàng ở giữa, chỉ có thể lấy pháp lực hình thành thuận phòng ngự, ngăn trở một kích này. Và anh, cơ hồ cùng một thời gian, cự thú một cặp móng cũng hướng hắn đánh tới. Pháp lực hộ thuẫn vỡ vụn, xà khẩu sơn cùng móng đuốt đều đập tới trên người đại trưởng lão. Rầm rầm rầm. Song phương đánh lâu như vậy, đại trưởng lão rốt cục rắn rắn chắc chắc chịu hai lần, bị đánh cho bay ra ngoài, trong miệng còn phun ra một đạo tơ máu. Nhị cầu tử xem thời cơ, đem cự thú cùng xà khẩu sơn vừa thu lại, quay người liền thi triển thổ độ thuật, hướng dưới nền đất vừa chui, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đại trưởng lão lau một cái máu trên quẹ miệng, trở lại liền đã tìm không thấy nhị cầu tử cái bóng, chỉ có thể đối với mặt đất chính là một hồi đánh tung. Hắn mặc dù sẽ không thuật độ thổ, nhưng cũng biết độ thổ tốc độ tương đối chậm, so với ngự không phi hành coi như kém quá nhiều, thời gian ngắn không đến mức trốn được quá xa. Chỉ là hắn giờ phút này một bên oanh kích, một bên dùng thần thức cẩn thận tìm kiếm, lại vẫn tìm không thấy nhị cầu tử thân ảnh. Tìm, hắn trốn không xa. Toàn thành truy nã. Tại đại trưởng lão gầm thét phía dưới, toàn thành man tộc đều bị phát động, dọc theo tường thành vây quanh nguyên một vòng, cũng bố trí xuống một loại đá rắn trận pháp, chuyên môn vì phòng ngừa thổ độn thuật xuyên qua chạy trốn. Đến tận đây toàn thành bách tính cũng biết, trước đó tranh thủ thời gian man tộc bảo khố kẻ cầm đầu chính là Trương Nhị Cầu. Hơn nữa, còn trộm đi man tộc thủ hộ mấy ngàn năm thần thụ. Cái này còn cao đến đâu? Trong lúc nhất thời toàn thành xúc động phẫn nộ, người người cầm trong tay vũ khí, tự phát tìm kiếm Trương Nhị Cầu. Bởi vì bên ngoài có phòng ngừa độn thổ trận pháp, còn có nhiều cao thủ như vậy thủ hộ, tất cả mọi người tin tưởng vững chắc Trương Nhị Cầu liền giấu ở trong thành. Đại gia nhấc lên quốc, đào sâu ba thước, thể phải đem Trương Nhị Cầu bắt tới. Nhiệt tình của mọi người rất cao, mỗi người đều rất tích cực. Ngay cả những cái kia 3 năm tuổi đứa bé cũng tham dự vào, đem toàn bộ thành trì đều lật ra nhiều lần. Toàn bộ man tộc cứ như vậy vây quanh tòa thành trì này, lặp đi lặp lại đào đất tìm kiếm. Đào mắt chính là thời gian nửa năm đi qua, lại vẫn không tìm được Nhị Cầu tử bóng người. Chương 588, Kim Đan hậu kỳ chương 588, Kim Đan hậu kỳ Thanh Châu biên cảnh. Chu Nhi mang theo một nhóm lớn khối lỗi, cùng bạn yêu quốc đại quân lại tiến hành một trận liều mạng tranh đấu. Lại đập nát hàng vạn con khối lỗi, chém giết 2-3 vạn yêu nhân. Trước kia Chu Nhi thủ hạ chỉ có rất nhiều bình thường khối lỗi, đều là hoàng phú quý công xưởng bên trong luyện chế ra hàng tới, hình ảnh thô ráp, sức chiến đấu từ luyện khí tới trúc cơ không chờ. Loại này bình thường khôi lỗi, có thể mài chết đối phương binh lính bình thường, nhưng đối với yêu nhân cao thủ, vẫn là rất khó. Chỉ có thể dựa vào nhị cậu tử lưu lại tự bạo kim đan. Đến mức yêu nhân Nguyên Anh, liền khó đối phó hơn. Chỉ có Chu Nhi cùng kia 9 cái khôi lỗi có thể đối phó. May mắn Tề Vương cũng tới Thanh Châu, giúp Chu Nhi giảm bớt áp lực rất lớn. Tề Vương tại trúc cơ thời điểm, liền nắm giữ 9 thức 9 tấc đan điển chi hải, kết thành kim đan về sau, nghe nói hắn kim đan có hải nhi đầu lâu lớn như vậy. Lại thêm rất nhiều hoàng thất bí truyền thủ đoạn, hắn lấy kim đan sơ kỳ tu vi, hiện tại miễn cưỡng có thể cùng Nguyên Anh sơ kỳ yêu nhân chiến đấu. Nhưng xa xa không có nhị cậu tử kim đan sơ kỳ lúc như vậy người tiên. Hơn nửa năm trước, Tư Mã Nghĩa cũng từ phương Bắc trở về, gia nhập Thanh Châu. Rốt cục khiến cho Thanh Châu tại Nguyên Anh cấp độ sức chiến đấu không có ngắn như vậy thiếu. Nhường Chu Nhi trên bờ vai gánh dễ dàng rất nhiều. Đặc biệt là gần nhất mấy tháng này, Chu Nhi khôi lỗi trong đội ngũ lại xuất hiện hơn mấy trăm con kim sắc khôi lỗi. Những này kim sắc khôi lỗi đều nắm giữ kim đan kỳ sức chiến đấu. Mấy trăm con kim đan thực lực khôi lỗi đồng thời xuất hiện, cùng nhau tiến lên, liền xem như Nguyên Anh cường giả cũng không dám chính diện đối cứng. Chu Nhi không biết có phải hay không là nắm giữ cái này mấy trăm con khôi lỗi nguyên nhân, ngược lại nàng gần nhất tâm tình đặc biệt tốt. Trước kia treo ở trên mặt vẻ u sầu đều tiêu tán, mỗi ngày dẫn đại quân xuất chinh, nàng đều mang theo nụ cười ngọt ngào. Bởi vì tâm tình rất đẹp, liên đối gần nhất bị nàng giết chết địch nhân, cũng đi theo hưởng phúc. Ngay cả Chu Nhi giết chết miệng vết thương của bọn hắn, đều là rất giảng cứu hình trái tim, chết được thật xinh đẹp, người chết đều biểu thị rất hài lòng. Đại chiến qua đi, Chu Nhi lau một cái mồ hôi trên trán, hướng một gian xinh đẹp căn phòng đi đến. Chu Nhi sau khi về nhà, hướng một cái bình thường cửa đá nhìn thoáng qua, phát hiện cửa đá vẫn là đóng chặt. Nàng chỉ là cười ngây ngốc nở nụ cười, không có đi thôi động cánh cửa kia, mà là trở về gian phòng của mình. Tại cái này phiến cửa đá đằng sau, là một gian tu luyện bí thất, nhị cậu tử giờ phút này ngay tại trong bí thất dốc lòng tu luyện. Hắn kỳ thật đã sớm trở về, chỉ là một mực không có lộ mặt mà thôi. Lúc ấy tại man tộc đại trưởng lao trước mặt, lấy thuật độn thổ tiến vào dưới nền đất, hắn lập tức liền tiến vào trong hồ lô. Hồ lô hóa thành một hạt bình thường bụi bặm, cùng dưới mặt đất đông đảo thổ nhưỡng cùng một chỗ, khó phân biệt thật giả. Nhị cậu tử xưa nay cũng không dám ngay trước mặt người khác tiến vào trong hồ lô, sợ người khác phát hiện hồ lô biến thành bụi bặm. Ẩn giấu một giọt nước, tốt nhất là đưa nó ném vào trong biển rộng. Giống nhau, muốn ẩn giấu một hạt bụi, tốt nhất là vùi vào bên trong lòng đất. Nhị cậu tử trốn ở trong hồ lô, tùy ý man tộc đại trưởng lão nổi điên tìm kiếm, hắn chính là không ra. Thẳng đến ngày thứ ba, hắn mới lặng lẽ dùng đất độ thuật, tiềm hành tới một gia đình, ngụy trang thành một tên bình thường man nhân bộ dáng. Hắn mỗi ngày khi quốc, cùng mọi người cùng nhau đào đất, tìm kiếm Trương nhị cậu. Tới ngày thứ năm thời điểm, hắn tìm tới một cái cơ hội, kiếm ra vòng đây. Đến mức những cái kia man tộc lại tìm hơn nửa năm, cho tới bây giờ vẫn tại đảo sâu ba thước tìm người, liền không mắc mớ gì tới hắn. Hắn lần này thu hoạch rất phong phú, rời đi man tộc tòa thành trì kia về sau, hắn liền ẩn nấp thân phận, lặng lẽ trở về Thanh Châu. Bị hắn như thế một trận giày vò về sau, toàn bộ man tộc còn có thể đối đại Chu Vương triều tạo thành uy hiếp, chỉ còn lại có đại trưởng lão một người. Đến mức Nguyên Anh hậu kỳ đại cao thủ, nhị cầu tử hiện tại đánh không lại, nhưng đại Chu Vương triều vẫn là có loại người này. Nghe cơ thương nhắc qua, bọn hắn cơ thị hoàng tộc cũng có một vị Nguyên Anh hậu kỳ cao thủ. Nếu không, thiên hạ loạn như vậy, bọn hắn hoàng thất đã sớm ngồi không vững. Nhị cầu tử trở lại Thanh Châu về sau, cũng không có lộ ra, chỉ có thân cận mấy người biết. Hắn tạm thời không có tham dự đối vạn yêu quốc chiến đấu, mà là đóng cửa lại đến, mỗi ngày tránh tại trong mật thất. Ngoại trừ ngẫu nhiên luyện chế một chút khối lỗi, phần lớn thời gian đều đang chuyên tâm tu luyện. Hắn cách đột phá tới kim đan hậu kỳ đã rất gần, lại thêm chút lực, mau chóng đột phá tăng cường thực lực. Lần này hắn cơ hồ giết sạch man tộc sức chiến đấu. Man tộc cả tộc chi lực, mới kiếm ra tới 2 chi đại quân, hết thể 50 vạn người, cuối cùng chết được 10 không còn một. Ngay cả man tộc 3 vị nguyên anh trung kỳ cường giả, cũng tất cả đều bị hắn thai họa rơi mất. Một cái bị diệt thiên cự thú ăn hết, còn có thôn thiên cùng nhật tiên, hai vị này đến nay còn trôi đãng tại trong hồ lô trong hỗn độn, đã đang sụp đổ nổi điên biên giới. Man tộc người bị hắn hô chết, man tộc tài phú cũng đa số đã rơi vào trong tay hắn. Ngoại trừ 2 chi đại quân mang theo vật tư, cùng những thi thể này trên người tài phú. Hắn tại một chuyến bắc thượng con đường, cơ hồ cướp đoạt man tộc một nửa trở lên vật tư. Về sau lại đem bọn hắn các đại bộ lạc thủ lĩnh nhà cũng dò xét một lần. Những tư nguyên này mang về sau, còn chỉ xuất ra một phần nhỏ ném cho Hoàng Phú Quý, nhường hắn dùng cho chế tạo khôi lỗi cùng pháp bảo pháp khí. Đến mức còn thừa lại đa số vật tư, vẫn cất giữ tại hắn trong hồ lô, số lượng nhiều lắm, lấy ra thật không có địa phương thả. Có nhóm vật tư này, ít ra tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, công xưởng đều có thể toàn lực luyện chế khối lỗi, không cần lo lắng vật liệu vấn đề. Từ man tộc đào đến kia một gốc thần thụ, đã bị nhị cầu tử đơn độc trồng trọt, vật này quá mức quý giá, không để cho những người man kia quản lý. Hắn vì cái này một gốc thần thụ, chuyên môn từ bên ngoài rời một ngọn núi tiến đến. Ngọn núi này cùng trong hồ lô cái khác lục địa cũng không tương liên, chỉ đơn độc đồng bền ở trong hỗn độn, trở thành trong đó một cái nho nhỏ bụi bặm. Đem khối kia thất thải tiên thạch vẫn chôn ở thổ nhưỡng chỗ sâu, lại đem thần thụ trồng ở khối này thất thải tiên thạch phía trên. Hắn không biết rõ man tộc vì sao lại làm mười mấy gốc bình thường linh đạo thụ trồng ở cùng một chỗ. Có lẽ là vì nghe nhìn lẫn lộn, man thiên quá hải, có lẽ còn có những tác dụng khác, cũng khó nói. Vì không xuất hiện sai lầm, hắn đem mặt khác số vài quặng linh đạo thụ, cũng loại tới cái này một tòa núi nhỏ bên trên, phân bố tại thăng tiên quả thụ trung quanh. Nghe nói cái này quả trên thần thụ thăng tiên quả thành thụ, cần 9.000 năm thời gian. Man tộc bồi dưỡng này tới 7, 8.000 năm, đến trước mắt phía trên quả vẫn là ngây ngô, hết thể cũng chỉ có mười mấy quả, còn muốn mấy ngàn năm khả năng thành thụ. Vì tăng tốc trái cây thành thụ, nhị cầu tử đem lần này bắc thượng thu tập được tất cả linh ngưỡng, đều trải tại cái này trên một ngọn núi, trồng chất tại thần thụ phần gốc chúng quanh. Đồng thời còn mỗi ngày dùng nước linh tuyển đổ vào. Linh nhuễm thêm nước linh tuyển, lại thêm hồ lô tam trọng tác dụng dưới, thần thụ sinh trưởng tốc độ có thể đạt tới 200 lần. Mau chóng đem gốc này thần thụ trái cây thúc, hắn cũng muốn ăn một viên thử một chút, rốt cuộc có gì thần hiệu. Nhị cầu tử cho thần thụ tưới qua nước linh tuyển về sau, liền đặt mông ngồi tại gốc cây phía dưới, nuốt vào một hạt thận đan bắt đầu tu luyện. Theo hắn tu vi tăng lên, luyện hóa đan dược tốc độ càng lúc càng nhanh, trước kia phục dụng một hạt thận đan, cần hơn một tháng mới có thể luyện hóa. Hiện tại hắn chỉ cần 10 ngày, liền có thể luyện hóa một hạt thận đan bên trong tất cả năng lượng. Bất quá tu vi tăng lên về sau, có chút khuyết điểm cũng theo đó mở rộng. Trước kia hắn ăn thận đan, lại nhận tác dụng phụ ảnh hưởng, dễ dàng mất lý trí, làm ra một chút làm trái bản tâm sự tình. Cũng may mỗi lần đều có cự thú đem hắn ấn vào trong nước, cưỡng ép nhường hắn thanh tỉnh. Thực lực bây giờ tăng lên, cự thú muốn đem hắn ấn vào trong nước, không dễ dàng như vậy. Hắn mỗi lần tu luyện chỉ có thể một mình trốn đến trong hỗn độn, ai cũng không thấy, mắt không thấy tâm không phiền. Nhị cầu tử giờ phút này ăn vào đan dược, sắc mặt bắt đầu biến đường hồng, hô hấp biến gấp rút. Đồng thời, theo đan dược luyện hóa, thể nội pháp lực nhanh chóng tăng trưởng. 10 ngày qua đi, nhị cầu tử trạng thái đã khôi phục lại bình thường. Hắn có thể cảm giác được, chính mình khoảng cách đột phá tới kim đan hậu kỳ liền kém một chút. Móc ra một cái đan bình, lần nữa nuốt vào một hạt thật đan. Một tháng sau, nhị cầu tử sắc mặt hắc bên trong tấu đỏ, từ cây đào hạ đứng người lên. Giờ phút này, tu vi của hắn rốt cục tăng lên tới kim đan hậu kỳ. Cảm thụ một chút thể nội sôi trào mãnh liệt lực lượng, hắn giờ phút này rất muốn bay ra ngoài, tìm một cao thủ đại chiến một trận. Kẹt kẹt. Bí thất cửa đá mở ra, nhị cầu tử từ bên trong đi tới. Đại khái là nghe được mật thất cửa mở ra thanh âm, lúc này sát vách cửa phòng cũng phanh một chút đẩy ra, từ bên trong thoát ra một cái tám đầu chân mỹ thiếu nữ. Nhị cầu, Chu Nhi, lại có đã lâu không gặp, giờ phút này hai người đều nhìn chăm chú đối phương. Chu Nhi luôn luôn cảm giác nhị cầu tử lại trở nên dễ nhìn, nghe lên cảm giác càng thêm thơm ngọt mê người. Tựa như trên cây treo một quả quả táo chín, đỏ chói, tản mát ra mê người hương thơm, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Nhị cầu tử vừa mới trải qua thận đan tác dụng phụ trà tấn, bây giờ nhìn hướng Chu Nhi, tám đầu chân, mỗi một đầu đều là như vậy thon dài, nở nang hình thể, trắng non da thịt, cơ hồ thổi qua liền phá. Cầu tử, người thật thơm a. Chu Nhi cầm lấy nhị cầu tử một cái tay ngửi một cái thật sâu. Nhị cầu tử có thể nhìn ra được, Chu Nhi là cái người đơn thuần, loại này tán thưởng tuyệt đối là phát ra từ nội tâm. Ai? Ta loại người này chính là bề ngoài đẹp mắt, tương đối xoáy khí, kỳ thật thịt của ta là chua. Nhị cầu tử vẫn là rất khiêm tốn nói rằng, nhà ta nhị cầu đẹp mắt như vậy, thì khẳng định là hương. Chu Nhi nói, lôi kéo nhị cầu tử đi vào gian phòng. Nhị cầu, ta là người thích ăn nhất thịt nướng, còn có áp chảo tiểu yêu, quả ớt xào xà yêu. Chu Nhi vốn là sẽ không làm những người này ăn cơm món ăn, bởi vì đi theo nhị cầu tử một đoạn thời gian, mới dần dần học được. Đặc biệt là nhị cầu tử thích ăn kia mấy món ăn, hắn trải qua lặp đi lặp lại luyện tập, đã tốt muốn tốt hơn, hiện tại so nhị cầu tử bản nhân làm còn ăn ngon hơn. Đa tạ Chu Nhi, trong khoảng thời gian này ngươi vất vả. Thật tốt ăn a. Nhị cầu tử ăn một khối nướng yêu thú thịt, cảm giác cực dai, kinh ngạc, hương vị tươi ngon. Càng là tu vi cao yêu thú, thịt của bọn nó chất trường kỳ bị linh khí tầm bổ, đều sẽ biến ăn cực kỳ ngon. Yêu thú tu vi cùng yêu thú thịt ăn ngon trình độ là thành có quan hệ trực tiếp. Đây là ta trước mấy ngày chuyên môn từ một cái nguyên anh kỳ yêu thú chân trước bên trên chém xuống tới thịt, đáng tiếc lúc ấy không thể chém giết, chỉ lấy được một miếng thịt. Chu Nhi nói đến đây, trên mặt toát ra một tia tiếc nuối. Nàng lúc ấy bị hai tên nguyên anh tu sĩ vây công, vì chặt kia một khối chân trước thịt, cũng là phí hết rất lớn kinh. Bởi vì nhị cầu tử nói qua chân trước bên trên thịt làm tiêu nướng, chất thịt sẽ càng non mịn. Nhị cầu tử lúc này lại nếm một khối quả ớt xào xà yêu thịt, vừa thơm vừa cay, để cho người ta muốn ăn tăng nhiều. Đúng rồi, trong khoảng thời gian này tiền tuyến chiến trường thế nào? Tiền tuyến vẫn được, vạn yêu quốc đại quân tuy nhiều, nhưng vẫn là hao tổn bất quá những khôi lỗi kia, vẫn là có thể kiên trì. May mắn ngươi làm kia một nhóm lớn kim sắc khôi lỗi, trên chiến trường lập công lớn. Trước kia dùng bình thường khôi lỗi, chỉ có thể đối phó vạn yêu quốc những cái kia tầng dưới chót tướng sĩ, đối với kim đan cùng nguyên anh cao thủ, tác dụng không lớn. Những này dùng thiết mộc luyện chế kim sắc khôi lỗi, liền khác nhau rất lớn, bên trên có thể chiến kim đan, đấu nguyên anh, hạ có thể đổ trúc cơ, diệt luyện khí. Mấy trăm con kim sắc khôi lỗi đồng thời giết ra ngoài, liền có thể cải biến chiến trường thế cục. Bất quá ta đại tỷ cho ta truyền đến tin tức, hắn nói bởi vì hạng bộ lạc thật lâu bắt không được Thanh Châu, những bộ lạc khác đã bất mãn. Hạng bộ lạc nếu như lấy thêm không giới Thanh Châu, vạn yêu vương đỉnh những bộ lạc khác, khả năng cũng muốn nhúng tay vào, bọn hắn sao có thể dạng này? Chu Nhi nói đến đây, có chút tức giận vạn yêu vương đỉnh không giữ chữ tín. Lúc trước nhị cầu tử tại vạn yêu vương đỉnh đánh bại cái khác các tộc thiên tài, cùng bọn hắn ước định, chỉ có hạng bộ lạc có thể tiến đánh Đại Chu vương triều. Hiện tại bọn hắn mắt thấy hạng bộ lạc không chiếm được lợi lộc gì, liền muốn nhúng tay vào. Chỉ cần hạng bộ lạc công không được Thanh Châu, vạn yêu vương đỉnh những bộ lạc khác tham dự vào, là chuyện sớm hay muộn. Trước đó mặc dù cùng bọn hắn có ước định, vạn yêu vương đỉnh sát thực cũng tuân thủ, nhưng vạn yêu vương đỉnh thực lực càng cường đại, chỉ có tại bọn hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối thời điểm, bọn hắn mới có thể giữ gìn ước định. Nhị cầu tử nhìn thấy Chu Nhi có chút tức giận, liền giúp đỡ nàng khuyên bảo nói: nếu như tuân thủ ước định lại không chiếm được lợi lộc gì, không chiếm được ưu thế, bọn hắn chắc chắn sẽ không mua dây một mình. Nhị cầu tử đối với tin tức này tuyệt không cảm thấy hiếm lạ, hắn đã sớm đoán được, có thể sẽ có một ngày như vậy. Nếu như những bộ lạc khác cũng tham dự vào, chúng ta bên này khả năng ngăn không được. Vẹn vẹn nguyên anh kỳ cao thủ liền so với chúng ta nhiều thật nhiều. Chu Nhi sau khi nói đến đây cũng có chút sầu lo, đại tỷ truyền tin tới mục đích nhưng thật ra là nhường nàng trở về, không muốn tham dự chuyện nơi đây. Đơn thuần cùng Hạc bộ lạc tác chiến còn tốt điểm, coi như thua, đại tỷ còn có thể bảo đảm nàng bình an. Nếu là những bộ lạc khác đều tham dự vào, nàng đại tỷ cũng không có lớn như vậy mặt mũi, càng không thực lực lớn như vậy. Nếu như nhị cầu tử một mực không trở lại, Chu Nhi không nhất định còn có thể kiên trì. Nhưng mấy tháng trước, nhị cầu tử trở về, Chu Nhi có chủ tâm cốt, rất kiên quyết từ chối đại tỷ yêu cầu. Tiếp xuống bất luận thắng bại, nàng đều muốn cùng nhị cầu tử cùng một chỗ. Chỉ là loại sự tình này, không cần thiết cùng nhị cầu nói lên. Chương 589, một lời đã định chương 589, một lời đã định nhị cầu tử sau khi xuất quan, đầu tiên là hiểu rõ một chút đại chu thế cục. Đại chu các nơi chiến trường vẫn đang ăn đánh bại, bị đánh đến liên tục bại lui. Phía Đông Hải tộc mạnh nhất, một đường hướng tây, chiếm cứ phía Đông 2-3 cái châu, đã nhanh muốn giết tới Trung Châu, sắp đánh tới kinh thành. May mắn Man tộc gặp khó về sau, hiện tại đã không có nguyên khí, thiếu một hại. Trước mắt Man tộc còn tại đại trưởng lao xuất linh giới, vây quanh kia một tòa thành trì, đào sâu ba thước, thể muốn tìm tới Trương Nhị Cẩu, nghiền xương thành cho. Đối với cái này, Nhị Cẩu tử chỉ có thể ở xa xôi Thanh Châu, chúc bọn hắn hảo vận. Vạn Yêu quốc bên này, Hạc bộ lạc mặc dù thực lực cường đại, nhưng bị Thanh Châu khôi lỗi tiêu hao thời gian dài như vậy, sớm đã là nọ mạnh hết à. Lấy thân thể máu thịt cùng công xưởng làm ổ cục sắt liều tiêu hao, nhất định là phải thua thiệt. Hiện tại Hoàng Phú Quý quản lý công xưởng, lại chiêu mộ rất nhiều tay sai, sớm nhất cái đám kia luyện khí sư đều đã nắm giữ luyện chế khôi lỗi kỹ thuật. Chỉ cần có đầy đủ vật liệu cung ứng, công xưởng một ngày liền có thể chế tạo ra 2,000 con khôi lỗi. Khôi lỗi chế tạo tốc độ so với bồi dưỡng người tu luyện, vậy coi như phải nhanh nhiều, hoàn toàn là tiêu hao phẩm, dùng xấu khôi lỗi còn có thể nấu lại chủ luyện. Sử dụng khôi lỗi chiến đấu, duy nhất tiêu hao tương đối lớn chính là linh thạch. Nhị cầu tử tại Man tộc bên kia cướp bóc một trận về sau, trong tay được đến rất nhiều linh thạch, còn có rất nhiều kim đan. Chiến tranh đúng là tiêu hao rất lớn, nhưng nếu như một khi chiến thắng, liền có thể thu hoạch chiến lợi phẩm, sẽ còn càng đánh càng giàu có. Nhị cầu tử từ Man tộc được đến tài phú, hoàn toàn có thể duy trì Thanh Châu, cùng bạn yêu quốc chơi một trận lớn. Lúc này, một gian trong bí thất, chỉ có nhị cầu tử, Chu Nhi, Tư Mạng Nghĩa, còn có Cơ Thương bốn người này. Cơ ca, phía Đông Hải tộc, chẳng mấy chốc sẽ đánh tới kinh thành, nhà các ngươi đến cùng còn khiêng nổi hay không? Nhị cầu tử phẩm một ngụm mây mù trà, có chút lo âu hướng Cơ Thương hỏi. Trước kia thân phận thấp, coi là hoàng thất cao cao tại thượng, chỉ có thể ngước đầu nhìn lên. Hiện tại tiếp cận hiểu về sau, hắn càng ngày càng cảm thấy hoàng thất làm việc không đáng tin cậy. Đại chu triều đình đều biến thành cái này điều dạng, hoàng thất những người kia, thế mà còn nghĩ tranh quyền đoạt lợi. Trước mấy ngày còn có người thừa dịp Cơ Thương lạc đàn, phái ra sát thủ, muốn ám sát Cơ Thương. Bất quá tên sát thủ này không ngờ tới nhị cầu tử liền tại phụ cận, bị nhị cầu tử một kiếm chém diệt nhục thân, nguyên anh đào thoát. Người đến mặc dù không tại triều đình không có thân phận đăng ký, chỉ có thể coi là tà tu. Nhưng từ sử dụng công pháp có thể phán đoán, hẳn là đến từ hoàng thất. Ngươi yên tâm, Cơ thị hoàng thất trên vạn năm nội tình, vẫn còn có chút thực lực. Trước kia những cao thủ này đều bí mật thủ hộ ở kinh thành, thủ hộ hoàng tộc địa vị, đều sẽ không dễ dàng điều động. Còn có trấn quốc quân nhiều thiên tài như vậy, bao năm qua xuống tới, cũng bồi dưỡng được một số cao thủ, hoàng thất đem bọn hắn ở lại kinh thành thủ hộ. Những lực lượng này bình thường đều núp trong bóng tối, hiện tại tồn vong lúc, những cao thủ kia hẳn là đều sẽ phái đi ra. Đối với nhị cầu tử lo âu gấp, Cơ Thương vẫn biểu hiện được mây trôi nước chảy một chút, cái cằm rất nhỏ dương lên, biểu hiện ra một cỗ hoàng tộc đặc hữu ngạo khí, cùng ngông lớn cũng là có ba phân thần dường như. Nói cũng đúng, bọn hắn hoàng tộc nắm giữ tốt nhất nhiều nhất tài nguyên, qua nhiều năm như thế, liền xem như nuôi một đám heo, cũng có thể nuôi ra vài đầu sừng dài. Tốt à, chỉ cần các ngươi hoàng thất có thể đứng vững phía Đông Hải tộc, ta cũng có thể thiếu quan tâm. Nhị cầu tử cảm giác chính mình là một cái làm ruộng, hiện tại toàn bộ Đại Chu vương triều gánh nặng, đều muốn hắn đến quan tâm. Căn cứ tình báo, Vạn Yêu vương đỉnh cái khác mấy cái đại bộ lạc cũng chuẩn bị nhúng tay. Nhị cầu tử sau khi nói đến đây, Tư Mã Nghĩa cùng Cơ Thương đều hướng hắn xem ra. Ngay cả Cơ Thương tấm kiêu ngạo tiểu trên mặt, cũng rốt cục toát ra một tia lo lắng. Vạn Yêu vương đỉnh thực lực không cho chất vấn, vẻn vẹn nguyên anh hậu kỳ cao thủ liền có 2 cái, nguyên anh trung kỳ có 10 cái. Nếu như nhiều cao thủ như vậy đều giết tới, thực sự không cách nào tưởng tượng nên như thế nào chống đỡ. Dù sao Vạn Yêu vương đỉnh thực lực tổng hợp so Man tộc còn mạnh hơn một chút, nhưng bọn hắn hiện tại vẻn vẹn chỉ có Thanh Châu lực lượng. Ngươi định làm như thế nào? Ngươi là Vạn Yêu quốc con rể, nhưng có cái gì kế hoạch tốt hơn? Tư Mã Nghĩa cùng Cơ Thương đều nhìn về nhị cầu tử, Chu Nhi thì đỏ mặt lên, lộ ra nụ cười sáng lạ. Nhị cầu tử lại hít thật sâu một hơi mây mù trà bay lên sương mù, định rồi một chút tâm thần mới tiếp tục nói: Ta kế hoạch thừa dịp Hạc bộ lạc mệt mỏi, chúng ta lại góp nhặt một nhóm lực lượng, tại Vạn Yêu vương đỉnh những bộ lạc khác kịp phản ứng trước đó, đối Vạn Yêu quốc phát động phản công. Phản công? Tư Mã Nghĩa cùng Cơ Thương nghe vậy đều lâm vào trầm tư. Biết rõ thực lực không bằng đối phương, còn phát động phản công, có loại chính mình muốn chết cảm giác. Đúng, chính là phản công, đem chiến hỏa đẩy lên Vạn Yêu quốc đi. Bằng vào chúng ta thực lực trước mắt, đột nhiên nổi lên, đánh bại Hạc bộ lạc hẳn không có vấn đề. Sợ là sợ Vạn Yêu vương đỉnh những bộ lạc khác liên hợp lại tiến đánh, thực lực chúng ta không đủ đánh không lại. Nhưng loại này sợ hãi vô dụng, Vạn Yêu vương đỉnh cũng sẽ không bởi vì chúng ta sợ hãi liền không đến, mà là tất nhiên sẽ đến. Đã bọn hắn sớm muộn cũng sẽ đến, không bằng chúng ta chủ động điểm. Tại đối phương nổi lên trước đó, đánh trước hắn một trở tay không kịp, tiêu diệt Vạn Yêu quốc một phần lực lượng. Ngược lại rụt đầu là một đao, đưa đầu cũng là một đao, không bằng tại bị đánh trước đó, trước cắn hắn một cái dưới thì đến. Đây cũng là nhị cầu tử cho tới nay chỗ thừa hành phương thức tư duy. Ngược lại muốn bị đánh, không bằng cắn hắn một miếng thịt tan trong bụng. Hơn nữa căn cứ hắn đối với Vạn Yêu Quốc quan sát, bọn hắn cương vực rộng lớn, mỗi một cái bộ lạc đều giải tại Vạn Yêu Quốc các nơi. Muốn đem những bộ lạc này nhân mã tập trung lại, cần thời gian. Miễn cưỡng tập trung lại, còn cần chỉnh biên huấn luyện một đoạn thời gian, nếu không đưa đến trên chiến trường cũng là một đoàn bột cát.
Tốt.
Cái này một thanh, ta liền bồi ngươi làm. Cơ Thương đem trước người một ly trà uống một hơi cạn sạch, hào khí bừng bừng phấn chấn.
Không.
Cơ ca, ngươi đây không phải theo ta. Nhưng vào lúc này, nhị cậu tử lại lắc đầu một cái, phủ định Cơ Thương lời giải thích. Ta liều mạng như vậy, thế nhưng là vì nhà các ngươi Giang Sơn, chúng ta đều là đang giúp các ngươi nhà thủ Giang Sơn, chỉ có ngươi là vì chính mình mà chiến. Vạn nhất đem đến ngươi làm tới hoàng đế lão tử, cần phải nhớ cho ta bịa một cái đại quan, chính là loại kia không cần làm việc, sau đó còn có rất nhiều chỗ tốt quan, mỗi ngày ngồi ăn rồi chờ chết là được rồi. Nhị cậu tử nhất định phải nhường Cơ Thương nhớ kỹ, ta vì các ngươi Cơ gia Giang Sơn, chạy qua máu, liều quá mệnh. Tương lai có chỗ tốt gì, có thể không thể quên chính mình. Đến mức phiếu nợ, lần này liền không biết tính toán.
Tốt, một lời đã định.
Ha ha ha. Kiệt kiệt kiệt. Bốn người thương định chuẩn bị làm lại về sau, mấy ngày kế tiếp đều trong bóng tối chuẩn bị. Nhị cậu tử lại bớt thời gian, giúp cự thú chế tạo một đôi thủ sáo, hoặc là gọi là trả bộ. Mặt khác còn giúp hắn làm một cái búa lớn. Lấy cự thú nóc cờ vụng về đánh nhau phương thức, quá phức tạp pháp bảo, hắn khống chế không được, chỉ có thể dùng móng vuốt đập. Nhưng như lần trước gặp phải đại trưởng lão Lang Nha Bổng thời điểm, liền sẽ bị đâm đến máu me đầm địa. Nhị cậu tử trong tay cũng là có rất nhiều pháp bảo, lần này từ man tộc trong tay, lại thu hoạch rất nhiều chất lượng không tệ Lang Nha Bổng. Bao quát đại trưởng lão kia một cái, phẩm chất cực tốt. Đến bây giờ hơn nửa năm trôi qua, vị đại trưởng lão kia vẫn bị tức đến nổi trận lôi đình. Nhị cậu tử thử cầm đại trưởng lão cây kia Lang Nha Bổng, giao cho cự thú sử dụng. Phát hiện dài 1-2 trượng Lang Nha Bổng, giữ tại cự thú móng vuốt lớn bên trong, liền cùng đứa nhỏ nắm ở trong tay mức quả như thế. Hắn cầm lấy vung vậy mấy lần, không có làm bị thương địch nhân, cũng là đem chính mình lần phiến cho đâm đả thương rất nhiều. Đến mức đem pháp bảo tế ra đi, dùng thần thức điều khiển pháp bảo chiến đấu. Đối với cự thú tới nói, giống như rất phức tạp, rất khó nắm giữ. Nhị cậu tử đem trong tay mấy chục cây Lang Nha Bổng đều hòa tan, đem những tài liệu này luyện chế lại một lần. Cuối cùng giúp cự thú luyện chế ra một cây dài 5 trượng, đường kính 3 thước gậy sắt lớn. Cái này chiều dài, cự thú cầm ở trong tay chỉ tương đương với một cây bạc côn, một tay hai tay đều có thể dùng. Nhưng cự thú cầm lấy căn này cây gậy thử một chút, sức chiến đấu tăng cường rất nhiều, một gậy xuống dưới, sơn đều có thể lập sợ. Nhìn thấy cự thú có vũ khí về sau thực lực đại trướng, xách theo cây gậy uy phong lấm lấm, ngông lớn vẫn là rất hâm mộ. Nhưng lấy hắn cao ngạo, lại không thể cầu nhị cậu tử. Ngông lớn liền mỗi ngày giương cổ lên, ngẩng đầu lên, tại nhị cậu tử trước mặt thoảng qua đến thoảng qua đi. Trải qua rất nhiều ngày về sau, nhị cậu tử dường như ý thức được, cuối cùng đem ngỗng lớn gọi vào một bên, xuất ra một thanh sắc bén dài cái kéo. Đây là năm đó, nhị cậu tử từ Hạc bộ lạc vị kia Nguyên Anh trung kỳ, Hạc Minh trên tay giành được. Hắn phát hiện Hứa Phong truyền thừa cấm thần thuật, đối phó cao thủ tác dụng không có mạnh như vậy, nhưng phối hợp hồ lô, dùng để đoạt người vũ khí liền dùng rất tốt. Ngỗng lớn, thanh này cái kéo, ngươi xem coi thế nào? Rất lạ. Ngỗng lớn không biết nói chuyện, nhưng ánh mắt của hắn đã sớm sáng lên. Thanh này cái kéo lớn cùng mỏ hạc hình dạng không sai biệt lắm, rất nhọn rất sắc bén, hợp lại thời điểm có thể làm phi kiếm sử dụng. Mở ra có thể làm cái kéo dùng. Rất lạ. Nhị cậu tử đem cái kéo lớn ném cho ngỗng lớn, ngỗng lớn ngậm món pháp bảo này, liền vui sướng đi ra. Đến mức ngỗng lớn đến tiếp sau thế nào luyện hóa món pháp bảo này, nhị cậu tử liền không quan tâm, ngược lại yêu có yêu đạo, nhân có nhân đạo. Chương 590, diệt tà tu thành chương 590, diệt tà tu thành một ngày này, mặt trời chói chang, là cái giết người phóng hỏa thời tiết tốt. Hạc tiên tử từ khi thống lĩnh Hạc bộ lạc đại quân đến nay, ngày ngày ưu tư, cũng chưa hề ngủ qua một cái tốt cảm giác, người đều gầy tầm vài vòng. Nhị thúc, chúng ta bây giờ còn có bao nhiêu nhân mã?
Ai?
Gần nhất Thanh Châu bên kia xuất hiện đại lượng kim sắc khối lỗi, thương vong của chúng ta rất thảm trọng, thật nhiều kim đan kỳ đệ tử chết tử. Hạc Minh thở dài một hơi, từ khi Hạc bộ lạc khai chiến đến nay, chỗ tốt gì đều không được đến. Ngược lại tổn thất nặng nề, chính hắn cũng tổn thất một cánh tay. Còn bị nhị cầu tử cướp đi một cái tổ truyền pháp bảo. Trước mắt 6 tên Nguyên Anh, 23 tên kim đan.
Và anh.
Hạc Minh đang lúc nói chuyện, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, mặt đất đều run rẩy theo đến mấy lần. Chuyện gì xảy ra? Hai người nhất phi trùng thiên, bay đến đại doanh bên ngoài. Chỉ thấy yêu nhân đại quân trong cái này, ngay tại xảy ra lần lượt kịch liệt bạo tạc, đem những cái kia yêu nhân binh sĩ nổ bay lầy trời. Bạo tạc chỉ kéo dài mấy hơi thời gian, liền đã kết thúc. Cũng nhưng vào lúc này, đối diện Thanh Châu nhân tộc một chi đại quân đã hướng bên này nghiền ép lên đến. Tại bạo tạc bụi bặm trong sương khói, nhìn không rõ lắm, chỉ thấy kim sắc khôi lỗi tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng chiếu lấp lánh. Những khôi lỗi này đại quân nện bước chỉnh tề bộ pháp, phát ra từng đợt chỉnh tề ầm ầm thanh âm, chấn động đến đất rung núi chuyển. Những cái kia đang chết khôi lỗi lại giết qua tới.
A a a.
Mau trốn a. Vâng. Trong đại quân đã phát ra từng đợt rú thảm thanh âm, cùng đao binh chạm vào nhau âm thanh. Yêu nhân binh sĩ vốn là tại vừa rồi bạo tạc bên trong bị thương, áp chế nhuệ khí, lúc này nơi nào còn có dũng khí chiến đấu. Hạc tiên tử cùng Hạc Minh cứ như vậy đứng ở không trung, cho dù bọn hắn khàn cả giọng kêu gọi, cũng hô không trở về những cái kia mong muốn chạy trốn tâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thủ hạ quân đội, quân lính tan rã, lung tung chạy trốn. Ngay cả kim đàn tu sĩ cũng đang trốn chạy. Hạc trưởng lão, tiên tử, làm sao bây giờ? Còn lại mấy cái Hạc bộ lạc Nguyên Anh tụ tập tới bên cạnh hai người, cũng là một mặt cho tàn.
Thua, ta không có thua.
Đại thế đã mất, chúng ta mấy cái có thể làm, cũng chính là vì bọn họ tranh thủ một chút chạy trối chết thời gian. Hạc Minh mất mát nhìn xem chạy trốn yêu nhân đại quân, vinh bại như núi đổ. Cho dù mấy người bọn hắn nắm giữ nguyên anh kỳ thực lực, cũng khó có thể thay đổi. Chúng ta đồng loạt ra tay, ngăn trở những này kim sắc khôi lỗi. Tốt. Trên bầu trời 6 tên Hạc bộ lạc nguyên anh cường giả, đồng thời ra tay, hướng những cái kia kim sắc khôi lỗi công tới. 6 người đồng thời ra tay, thế ra pháp bảo còn chưa tới, kích thích sóng linh khí, liền đã đem trên mặt đất những cái kia bình thường khôi lỗi lật tung ở mặt đất. Đúng lúc này, phía trước đầy trời trong bụi đất, bay ra một thanh cự kiếm, nơi đó một chút, liền đánh sai lệch những pháp bảo kia. Ngay sau đó, chỉ thấy nhân tộc phương hướng, bay ra mấy kiện pháp bảo, tiếp nhận yêu nhân nguyên anh toàn bộ pháp bảo. Hạc Minh trừng to mắt, nhân tộc bay ra ngoài cái này mấy món pháp bảo bên trong, cái kia thanh cái kéo lớn, hắn quá quen thuộc. Chính là Hạc tộc tổ truyền bảo vật, chính mình sử dụng hơn ngàn năm, bằng vào thanh này cái kéo, tại tu tiên giới cũng xông ra uy danh hiển hách. Cái kéo lớn bị Trương Nhị Cẩu cướp đi, hiện tại thế mà rơi vào một cái ngỗng lớn trong tay. Cái kia ngỗng lớn, bất quá là Trương Nhị Cẩu tọa kỵ, mới nguyên anh sơ kỳ, một cái xúc sinh lông lá mà thôi, có tư cách gì sử dụng pháp bảo của ta? Đoạt ta đồ vật, còn muốn lấy ra ở trước mặt ta khoe khoang, tận lực nhục nhã ta. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Đại Chu Trung Dũng Hầu, Thanh Châu Thái Thú, Trấn Bắc Đại Tướng quân Trương Nhị Cầu ở đây. Hét lớn một tiếng truyền đến, chỉ thấy Trương Nhị Cầu đứng tại đại bạch ngông trên lưng, điều khiển cự kiếm, hướng Hạc Minh đánh tới. Hạc Minh lần trước liền ăn Trương Nhị Cầu thua thiệt, lần này chỉ có thể giữ vững tinh thần, cẩn thận ứng đối. Đặc biệt là Nhị Cầu tử cấm thần thuật, hắn không có năng lực phòng ngự, lần trước kém chút chết. Nhị thúc, để cho ta tới đối phó hắn. Đúng lúc này, Hạc Tiên Tử từ bên cạnh bay tới, tiếp được Nhị Cầu tử cự kiếm. Nàng có một cái có thể chống cự thần thức công kích bảo vật, không sợ Nhị Cầu tử bí thuật. Ngươi đến cũng được, vừa vặn rửa sạch nhục nhã. Nhị Cầu tử lần trước Vạn Yêu Vương đình bên trong giao đấu lúc, đã từng bại bởi cô gái này. Hiện tại tu vi của hắn tăng lên, vừa vặn lấy thêm người này thử một chút tay. Lần này hắn cũng vô dụng cấm thần thuật những bí pháp này, mà là tế ra cự kiếm, đao thật thương thật cùng đối phương liều mạng. Hắn trước kia tế ra cự kiếm chiến đấu, đồng dạng chỉ có thể hóa thành 30 năm mới trượng. Nếu là sử xuất toàn lực, nhưng cự kiếm biến thành 100 trượng hơn, hắn chỉ có một kích chi lực. Sau một kích, hắn pháp lực hao hết, mặc người chém giết. Hiện tại hắn bình thường có thể nhường cự kiếm biến thành dài 70, 80 trượng, uy năng tăng nhiều. Nếu là tế ra 100 trượng dài một kích mạnh nhất, hắn có thể liên tiếp thi triển 2 lần, còn có thể có chút dư lực. Giờ phút này, Nhị Cầu tử cự kiếm hóa thành 80 hơn trượng, lần lượt đánh phía đối diện Hạc Tiên tử. Hạc Tiên tử tế ra kiếm trong tay liền hướng Nhị Cầu tử nên đón. Song phương mới kích thứ nhất, Hạc Tiên tử cũng cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ, âm thầm kinh hãi, cái này Trương Nhị Cầu tiến bộ thật nhanh. Kiếm của nàng cũng là trong tộc chí bảo, thêm nữa nàng vẫn là tu tiên giới thập đại nhân vật thiên tài một trong, nguyên anh tu vi mấy năm gần đây lại tăng lên một chút. Nàng bất luận thực lực, tiềm lực, vẫn là tu vi tốc độ, đều xem như rất nhanh. Nhưng cùng Nhị Cầu tử so sánh, thiên phú của mình có chút không đáng giá nhắc tới. Lần trước hai người giao đấu, nhưng giữa hai người ngạnh thực lực, nhưng thật ra là tương xứng, cuối cùng Hạc Tiên tử bằng vào một tấm đùa chú thủ thắng. Nhưng vừa mới qua đi trong khoảng thời gian ngắn, nàng phát hiện mình đã không phải Trương Nhị Cầu đối thủ. Hắn bên này rơi vào hạ phong đồng thời, một bên khác, cự thú sử xuất một cây lớn gậy sắt đập loạn, đánh cho Hạc Minh khó mà chống đỡ. Mấy người khác chiến đấu bên trong, cũng là nhân tộc bên kia chỉnh thể chiếm ưu thế. Cứ theo đà này, bọn hắn chiếm không được bất kỳ tiện nghi, khả năng còn gặp nhiều thua thiệt. Hạc Tiên tử nhìn thoáng qua chiến trường, trải qua vừa rồi như thế một chậm trễ, Hạc bộ lạc những đào binh kia đã chạy thoát rồi hơn phân nửa, còn lại không có cơ hội. Nhị thúc, rút lui. Theo Hạc Tiên tử một tiếng chào hỏi, hiện trường 6 tên yêu nhân nguyên anh đồng thời hướng phía sau bỏ chạy. Truy, giết. Nhị Cầu tử mang theo Thanh Châu quân đội cùng khôi lỗi, liên tiếp truy sát mấy chục dặm, mới bằng lòng bỏ qua, dừng lại quét dọn chiến trường. Thanh Châu quân trước đó một mực ở vào yếu thế, còn chưa từng có như thế mở mày mở mặt đánh qua một trận. Nhị Cầu tử lại đối với chiến quả có chút tiếc nuối. Hắn trước kia góp nhặt những cái kia băng lôi tử, tại nổ man nhân thời điểm liền sử dụng hết. Đoạn thời gian gần nhất này góp nhặt băng lôi tử số lượng có hạn, chỉ nổ đả thương một bộ phận yêu nhân, cuối cùng còn bị bọn hắn chạy trốn rất nhiều, không thể toàn diện. Tiếp xuống quét dọn chiến trường, cùng bạn yêu quốc chiến đấu, bọn hắn trong quân có rất nhiều yêu thú tham chiến, những này yêu thú chính là các tướng sĩ tốt nhất ăn thịt nơi phát ra. Chỉ cần có thể đánh một trận thắng trận lớn, liền có thể nhặt được rất nhiều yêu thú thi thể, đầy đủ ăn được 10 ngày nửa tháng. Còn có một số yêu thú cùng yêu nhân trên người vật liệu, có thể dùng tại luyện khí, cũng tất cả đều thu thập lại. Trận chiến này đại thắng qua đi, Thanh Châu quân chỉ ở nguyên địa nghỉ ngơi nửa ngày, liền tiếp theo hướng Vạn Yêu quốc đánh tới. Vạn Yêu quốc mặc dù thực lực tổng hợp vượt xa Thanh Châu nhân tộc, nhưng lúc này bọn hắn đều phân bố ở các nơi các trong bộ lạc, không có tổ chức. Tại Thanh Châu quân trùng kích vào, không có một chi bộ lạc có thể ngăn cản đại quân phong mang. Thanh Châu quân mang thắng lợi chi thế, từng bước một hướng phía trước đẩy vào, chỗ đến, đem tất cả tài nguyên chiếm dụng. Đây đã là Đại Chu Vương triều đại quân, lần thứ 2 giết vào Vạn Yêu quốc cảnh nội. Lần trước vẫn là Trấn quốc quân giết vào Vạn Yêu quốc, lại bị Vạn Yêu quốc thiết kế bao vây tiêu diệt, cuối cùng liên lụy đến cơ tướng quân chiến tử, Trấn quốc quân nhân tự bộ, toàn quân bị diệt. Nếu không phải Nhị Cầu tử lúc ấy tương đối cơ trí, cũng chết ở bên trong, cuối cùng lấy hổ lao ma thân phận, cứu ra Trần mật mạng. Đối với cái này, Nhị Cầu tử nhường Tư Mã Nghĩa lưu tại phía sau, phụ trách hậu cần cùng tiếp ứng. Hắn thì mang theo người, còn mang theo đại lượng khối lỗi, một đường giết đi qua. Thừa dịp Vạn Yêu quốc các đại bộ lạc còn không có tổ chức, đám người bọn họ liền như vào chỗ không người, những cái kia bộ lạc nhỏ căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Dùng thời gian 10 ngày, Thanh Châu quân thành công giết tới Tả Tu thành. Nhị Cầu tử sớm đã có chuẩn bị, nhường đại quân đem tà tu thành vững vàng vây quanh, sau đó lấy hung hăng công kích bao trùm toàn thành. Đối với nơi này, nhị cầu tử năm đó còn ở nơi này ở thời gian rất lâu, còn lên làm tà tu thành đầu lĩnh. Bất quá hắn đối với thành này, thế nhưng là một chút tình cảm đều không có, không chút nào đáng giá lưu luyến, đem người ở bên trong cùng kiến trúc trực tiếp hủy diệt là được. Tà tu thành sớm nhất chính là bị yêu tộc nâng đỡ lên đến, chuyên môn đối phó đại chu vương triều trong nhân tộc gian. Những này tà tu thâm nhập vào đại chu vương triều các ngõ ngách, thường xuyên làm một ít thương thiên hại lý sự tình. Năm đó Thanh Châu đại hạ đưa tới các nơi dung chuyện, liền có tà tu trong thành những này tà tu công lao. Rầm rầm rầm. A a a, chúng ta đầu hàng. Tha mạng a, chúng ta cũng là nhân tộc một mạch. Nhị cầu tử đối với những này nói cầu xin tha thứ coi như không nghe. Những này tà tu giảng cứu chính là lấy người làm gốc, đem đồng loại của mình xem như bọn hắn tài nguyên tu luyện, chính là ký sinh tại nhân tộc trên người ưu ác tính, nhất định phải hoàn toàn hủy đi, một chút vết tích cũng không thể cho bọn họ lưu lại. Có lẽ tà tu trong thành sẽ có như vậy một hai cái vô tội, nhưng hắn sinh ra ở trong tòa thành này chính là sai lầm. Nhân tộc đại quân vây quanh tà tu thành, oanh kích cả ngày, đem bên trong mỗi một miếng ngói phiến đều đánh cho nát bấy, lại cũng không nhìn thấy một cái đứng đấy người. Các ngươi ở bên ngoài trông coi, ai cũng không cho phép vào đến. Chu Nhi, ngươi giúp ta nhìn xem, không có hiệu lệnh của ta, bất luận kẻ nào dám đi vào, liền giết. Nhị cầu tử phân phó một tiếng về sau, liền cùng cơ thương cùng một chỗ, bay vào tà tu thành trong phế tích. Bởi vì tà tu trong thành, khẳng định sẽ có còn sót lại tà tu công pháp, không thể để cho những công pháp này toát ra đi, nhất định phải toàn bộ tiêu hủy. Đến mức cơ thương, bọn hắn hoàng thất công pháp gì cũng không thiếu, cũng sẽ không tham nơi này tà công. Hai người bay vào phế tích về sau, nhìn thấy mấy cái thụ thường, thoi thoát, tiện tay liền giết.